Chương 119, biến dị hùng sư. Nghe được Tần Hải Lam lời nói, Nhiệt Ba có chút do dự nhìn Trần Huyền một chút. Trần Huyền suy nghĩ một chút, tiếp tục truyền âm, nói cho nàng, nếu như chúng ta gia nhập đội chấp pháp, không có nhiệm vụ thời điểm, cần tự chủ tự do, đáp ứng rồi liền gia nhập. Xuất phát từ đối với Trần Huyền tín nhiệm, Nhiệt Ba liền đem lời nói này cùng Tần Hải Lam nói rồi. Tần Hải Lam nghe vậy, cười cười nói, cũng không có vấn đề, đội chấp pháp không có nhiệm vụ thời điểm, cũng rất tự do. Nhiệt Ba nữ sĩ, liên quan với ngươi thỉnh cầu, ta gặp đúng lúc hướng cấp trên báo cáo, một khi có kết quả, chúng ta gặp ngay lập tức nói cho ngươi, xin đợi chờ thông báo. Được rồi. Như vậy, còn lại hai vị đây, có nguyện ý hay không gia nhập đặc cần bộ? Tân Hải Lam lại hỏi Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng. Trần Huyền liền truyền âm cho Nhiệt Ba nói, làm cho các nàng gia nhập, ngược lại chính là quải cái tên mà thôi, có thể bớt đi rất thật phiền phức. Nhiệt Ba được Trần Huyền chỉ thị, liền đối với Tần Hải Lam nói, Tần Thiếu Úy, xin mời cho chúng ta mấy phút. Xin cứ tự nhiên. Tân Hải Lam hào phóng nhường ra không gian. Chờ Tân Hải Lam đi ra khỏi cửa, Dương Mịch lập 16 khắc chất vấn, Nhiệt Ba, ngươi là nghĩ như thế nào? Vì sao lại làm ra quyết định này? Lẽ nào ngươi nghe không hiểu, gia nhập đội chấp pháp nguy hiểm không? Ta. Nhiệt Ba không biết nên nói như thế nào mới được, quét Trần Huyền một chút, hy vọng có thể được Trần Huyền trợ giúp. Trần Huyền bất đắc dĩ truyền âm nói, liền nói chiến đấu có thể khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Mỹ tỷ, thông qua khoảng thời gian này luyện tập, ta phát hiện nhiều lần sử dụng năng lực, có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó ta muốn thử một chút, chiến đấu có thể hay không tăng cường thực lực. Nhiệt Ba dựa theo Trần Huyền lời giải thích nói. Dương Mịch nhăn lại đôi mi thanh tú, như thế làm quá nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy, ngươi nếu như ra thật nữa, ta cũng có thể cùng ngươi luyện một chút, thật dễ thu dọn ngươi. Mỹ tỷ, yên tâm đi, ta gặp vẫn mang theo kim ngân lợi hại ngươi cũng biết, có kim ngân trợ giúp ta, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, chính phủ nếu vào lúc này thành lập tân bộ ngành, giải thích cái này tân bộ ngành rất được coi trọng, ta gia nhập nên cũng có chỗ tốt không nhỏ. Mỹ tỷ, các ngươi kỳ thực cũng có thể gia nhập, có cái chính thức thân phận, cũng có thể phòng ngừa không ít phiền phức. Không biết có phải là bị Trần Huyền cho mang hỏng rồi, Nhiệt Ba hiện tại khẩu tài tiến bộ không ít. Dương Mịch nghe vậy, nhăn đôi mi thanh tú suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quan Tiểu Đồng, mở miệng hỏi, Tiểu Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Nhiệt Ba tỷ nói có chút đạo lý. Quan Tiểu Đồng rất không chủ kiến nói, vậy cũng tốt. Dương Mịch rốt cục đồng ý, kỳ thực Dương Mịch biết, Nhiệt Ba nhất định là có chuyện gạt chính mình, nàng gia nhập đội chấp pháp nguyên nhân, khẳng định không đơn giản như vậy. Nhiệt Ba là Dương Mịch một tay mang ra đến, đối với Nhiệt Ba tính cách, nàng hiểu rất rõ. Có điều, nếu Nhiệt Ba có ý định ẩn giấu, nàng thì sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì cho tới bây giờ, Nhiệt Ba vẫn không hại quá nàng. Nàng tin tưởng, Nhiệt Ba làm như thế, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Ba người đi tới cửa. Tần Thiếu Úy ngươi được, ta cùng Quan Tiểu Đồng cũng dự định gia nhập đặc cần bộ, vì nước xuất lực. Dương Mịch nói thẳng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Tân Hải Lam cao hứng nói, có hai vị gia nhập, đặc cần bộ thì càng có thực lực. Tần Thiếu Úy quá khen. Ta này liền trở về hướng cấp trên báo cáo, không quấy rầy các vị. Tần Thiếu Úy đi thong thả. Xế chiều hôm đó, Tần Hải Lam liền bấm Nhiệt Ba điện thoại, hướng về Nhiệt Ba báo cáo một tin tức tốt, cấp trên đồng ý Nhiệt Ba gia nhập đội chấp pháp thỉnh cầu, đồng thời cho phép Nhiệt Ba đang không có nhiệm vụ thời điểm, tự do hành động. Có điều, sáng ngày thứ hai, Tần Hải Lam liền thông báo Nhiệt Ba có nhiệm vụ. Nhìn dáng dấp, đội chấp pháp xác thực rất thiếu người. Vào buổi trưa, Tần Hải Lam lái một chiếc quân dụng xe dịp, đi đến cửa biệt thự tiếp Nhiệt Ba. Nhiệt Ba nữ sĩ, mời lên xe. Nhiệt Ba đã sớm được thông báo, liền ở Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng dưới ánh mắt, ngồi lên xe. Tần Thượng Úy ngươi được, gọi ta Nhiệt Ba là được. Tần Hải Lam khẽ mỉm cười, tốt lắm, có điều ngươi cũng đừng gọi ta Tần Thượng Úy, sau đó chúng ta chính là đồng sự, gọi ta Hải Lam là được. Nguyên lai Tần. Hải Lam ngươi cũng là đội chấp pháp. Nhiệt Ba hơi kinh ngạc. Đúng đấy. Tần Hải Lam cười nói, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn xuất phát. Chớ đã, Kim Ngân muốn theo ta đồng thời. Kim Ngân? Chính là con của kia. Ừ, có thể là có thể. Có điều nhiệm vụ lần này có nhất định nguy hiểm, Nhiệt Ba, ta sợ ngươi con cọp kia có thể sẽ bị thương. Tần Hải Lam nói. Nhiệt Ba nhưng là nghĩ thầm, nếu như liền Kim Ngân đều bị thương, phòng trường nàng cũng phải lương a. Yên tâm đi, Kim Ngân cũng có siêu năng lực. Nhiệt Ba mở miệng tin tức. Ngược lại việc này cũng giấu không được bao lâu. Cái gì? Tần Hải Lam giật nảy cả mình, nàng không nghĩ đến con cọp kia lại cũng có siêu năng lực. Há không phải nói nhà này trong phòng bốn người một hổ, tất cả đều là năng lực giả. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Nhiệt Ba, ngươi xác nhận sao? Tân Hải Lam không nhịn được hỏi. Nhiệt Ba gật gù, đối với đã lên chỗ ngồi phía sau Trần Huyền nói, Kim Ngân, biểu diễn một hồi. Trần Huyền lười biếng giơ tay lên, hơi phát động sức mạnh sấm sét. Xì xì, nhất thời, điện lưu ở Trần Huyền móng đuốt tán loạn. Chuyện này, Tân Hải Lam nhìn ra trận mắt ngoan mồm, rất là khiếp sợ. Trước mắt con cọp này, không chỉ có thông nhân tính, nắm giữ siêu năng lực, lại còn là mạnh mẽ sấm sét năng lực. Thực sự là quá bất ngờ. Nhiệt Ba, ta cần đem Kim Ngân tình huống báo cáo cho mặt trên 903, xin ngươi thứ cho. Nhiệt Ba gật gù, Trần Huyền đã sớm cân nhắc qua điểm ấy. Xe phát động. Tân Hải Lam vẫn có chút giật mình, đồng thời cũng có chút kinh hỉ. Thân là người của quân đội, nàng đương nhiên tin tức linh thông. Căn cứ viện khoa học những người viện sĩ môn nghiên cứu, động vật ở thu được tiên trùng sau, thức tỉnh siêu năng lực, ở cường độ trên, muốn siêu qua nhân loại một đoạn dài. Càng là hung manh manh thú, cường càng rõ ràng. Nói cách khác, trước mắt cái con này uy nghiêm hổ lớn, khẳng định rất lợi hại. Có như thế một cái lợi hại giúp đỡ, đón lấy nhiệm vụ, nói không chắc có thể thuận lợi hoàn thành. Đúng rồi, Hải Lam, nhiệm vụ lần này là cái gì? Nhiệt Ba hỏi. Vấn đề này, kỳ thực là Trần Huyền làm cho nàng hỏi. Tần Hải Lam nhân tiện nói, là như vậy, quang thời gian trước, thiên chủng giáng lâm thời điểm, có viên thiên chủng rơi vào định xa thị trong vườn thú, bị một đầu hùng sư cho ăn. Sau đó con này hùng sư từ động vật viên chạy ra ngoài, ở định xa thị phụ cận núi rừng bên trong bắt đầu trốn. Mấy ngày nay, núi rừng bên trong động vật nhỏ đều bị sư tử cho ăn sạch, sư tử bắt đầu xuống núi ăn thịt người, đã có 4 người ngộ hại. Địa phương chính phủ nắm con này sư tử hết cách rồi, vì lẽ đó cấp trên để chúng ta đi xử lý. Chương 120, ai mới là vạn thú chi vương? Nghe được Tần Hải Lam lời nói, Trần Huyền tới điểm hứng thú. Lại là một đầu biến dị hùng sư. Không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu điểm tiến hóa. Nhiệt Ba nhưng không có Trần Huyền lạc quan như vậy. Nghe được là hùng sư, Nhiệt Ba có chút lo lắng nhìn Trần Huyền một chút. Đổi thành người khác, e sợ gặp rất chờ mong Trần Huyền cùng hùng sư chiến đấu. Bởi vì Trần Huyền hiện tại là con cọp, đều là loại cỡ lớn họ mèo động vật, đối với con cọp cùng hùng sư, ai mới là vạn thú chi vương, mọi người vẫn có tranh luận. Tuy rằng trong vườn thú, có sư tử cùng con cọp từng đánh nhau, có điều cái kia đều là đánh chơi, chưa từng có người nào từng trải qua hùng sư cùng mãnh hổ lấy tính mạng vật lộn với nhau chiến đấu. Hai người nơi ở, không ở một chỗ. Hoang dại căn bản sẽ không gặp gỡ. Nhiệt Ba không muốn nàng Kim Ngân đi theo hùng sư phân cái thắng bại, tranh cái kia hư danh. Ở Nhiệt Ba trong mắt, Kim Ngân là thân nhân của nàng, nàng chưa từng đem Kim Ngân xem là quá sủng vật đối xử. Nếu là người thân, như thế nào cam lòng Kim Ngân đi mạo hiểm? Nhận ra được Nhiệt Ba lo lắng, Tần Hải Lam an ủi, "Nhiệt Ba, yên tâm, chỉ cần Kim Ngân nghe lời không chạy loạn thì sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta đội trưởng rất lợi hại, hắn năng lực là sức mạnh tăng cường, có thể một quyền đánh tới một bức tường, hơn nữa chúng ta còn có mấy cái đội hữu ở, coi như đầu kia hùng sư rất lợi hại, cũng không thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy." Nhiệt Ba gật gù, suy nghĩ một chút hỏi, "Hải Lam, ngươi siêu năng lực là cái gì?" Tần Hải Lam có chút thật không tiện nói, "Năng lực của ta có chút kỳ quái, có thể thay đổi vật thể nguyên tử kết cấu, để vật thể chất lượng phát sinh thay đổi. Tạm thời không có gì lớn dùng." Ở ghế sau ga Trần Huyền, nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Hải Lam xem. Hắn không nghĩ đến, trước mắt vị này có tỷ, dĩ nhiên là tương lai phân giải chi vương. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, quân đội mấy vị cường giả ở trong, có một vị biệt hiệu phân giải chi vương người, phi thường lợi hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống vị kia phân giải chi vương tên, liền gọi Tần Hải Lam. Có thể thay đổi vật thể nguyên tử kết cấu, chính là phân giải chi vương ban đầu năng lực. Đừng xem tạm thời tựa hồ không có gì lớn dụng, chờ nàng trưởng thành, liền cùng bố. Bởi vì nàng có thể trực tiếp từ phân tử, nguyên tử mức độ, đem trước mặt nàng bất kỳ vật thể đều cho phân giải thành hạt cơ bản. Nhất định phải hình tượng tỉ dụ một chút, chính là tương lai Tần Hải Lam, động động ý nghĩ, liền có thể đem trước mặt kẻ địch trực tiếp biến thành bụi trần, tiêu tan trên không trung. Không chỉ có thể phân giải người, vạn vật đều có thể phân giải. Chỉ có những người mật độ quá mạnh mẽ vật chất, như thép tinh chế, kim cương, Tần Hải Lam không thể nhanh chóng phân giải. Ở kiếp trước, Tần Hải Lam hầu như trở thành quân đội trong tay vương bài. Mỗi khi có quân đội gặm không tới pháo đài lúc, chỉ cần phái Tần Hải Lam điều động, nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Bởi vì bất kỳ công sự phòng ngự ở Tần Hải Lam trước mặt đều cùng giấy như thế. Động động thủ, liền có thể ung dung phân giải. Cũng chỉ có năng lực giả mạnh mẽ mới có thể chống đối Tần Hải Lam năng lực giả có linh khí hộ thể. Có thể vào lúc này đụng tới Tần Hải Lam, Trần Huyền rất là kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chăm chú là kinh ngạc mà thôi. Dù cho tương lai Tần Hải Lam rất lợi hại, đối với Trần Huyền không có nửa điểm nguy hiểm. Bởi vì hắn tự lành năng lực, vừa vặn là Tần Hải Lam phân giải năng lực khắc tinh. Nếu như tự lành năng lực không chịu nổi, hắn còn có sức mạnh sấm sét, còn có niệm lực, này hai loại năng lực đều là không thể bị phân giải năng lượng hình thức, có thể ung dung dây đi Tần Hải Lam. Kim Ngân, làm sao? Nhiệt Ba nhận ra được Trần Huyền động tĩnh. Trần Huyền truyền âm một câu không có chuyện gì, lại tiếp tục nằm xuống. May mà xe này xe dịp chỗ ngồi phía sau không gian khá lớn, nếu không, hiện tại bình thường xe, căn bản là không có cách chứa đựng hắn thân thể. Xem ra, hình thể quá to lớn, cũng có rất nhiều bất tiện nơi. Nằm xuống đến Trần Huyền, ánh mắt lại là lơ đãng nhìn Tần Hải Lam. Động sát chí nhãn. Mục tiêu, Tần Hải Lam, nhân loại, thể chất, 13, tinh thần, 14, sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 9. Thuộc tính rất tốt. Là một người nữ giới, Tần Hải Lam có như vậy số liệu, chân tâm rất lợi hại, so với Dương Mịch mạnh hơn rất nhiều. Khả năng này cùng Tần Hải Lam thường thường rèn luyện có quan hệ. Dù sao Tần Hải Lam là quân nhân, khẳng định thường thường tiếp thu huấn luyện. Đúng rồi, Hải Lam, đầu kia hùng sư, là năng lực gì? Nhiệt Ba hỏi. Cụ thể là năng lực gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ manh mối để phán đoán lời nói, nên cùng phương diện tốc độ có quan hệ, nghe nói đầu kia sư tử chạy trốn nhanh, nhảy đến cao, lúc trước có thể từ trong vườn thú chạy đến, hoàn toàn là bởi vì nó nhảy ra viên khu lưới sắt. Cái kia vườn thú, chúng ta phái người đến xem quá, sư tử viên khu lưới sắt có cao 5 mét, phổ thông sư tử không thể nhảy đến đi ra ngoài. Tân Hải Lam nói. Và, cái kia thật đúng là lợi hại. Hai người trò chuyện, xe đã sắp muốn chạy ra nội thành. Lúc này, phía trước có cảnh sát giao thông thiết trí chướng ngại vật trên đường, chính đang nghiêm điều tra hướng về xe cộ. Thế nhưng, cảnh sát giao thông nhìn thấy Tần Hải Lam trên xe giấy chứng nhận sau, trực tiếp cho đi, không hỏi một tiếng. Thấy Nhiệt Ba có chút kinh ngạc, Tần Hải Lam cười giải thích. Chúng ta đội chấp pháp là có nhất định đặc quyền, không có mặt trên phê chuẩn, cảnh sát giao thông bộ ngành không có quyền tra chúng ta xe. Còn có chỗ tốt này à? Nhiệt Ba con mắt sáng. Nha đầu này đã sớm bắt được giấy phép lái xe, nhưng vẫn không dám lái xe, chỉ sợ ra đi không cẩn thận làm trái quy tắc, bị cảnh sát giao thông xử phạt. Bởi vì nàng là công chúng nhân vật, một khi bị lộ ra ánh sáng nàng ở lối đi bộ làm trái quy tắc, nhất định sẽ đối với nàng hình tượng có đả kích. Trên thực tế, nha đầu này rất muốn mình lái xe ra đi thử xem. Tần Hải Lam cũng là cái thịnh tình thương người, thấy Nhiệt Ba dáng vẻ, liền biết Nhiệt Ba muốn cái gì. Quay lại ta cho ngươi xin tấm bảng, ngươi kể sát ở trên xe của chính mình, sau đó liền có thể thông suốt. Tần Hải Lam nói tới chỗ này, lại bổ sung, có điều, tốt nhất vẫn là an toàn chạy, càng không thể cố ý lợi dụng xe cộ trái pháp luật phạm tội, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, ta cũng sẽ bị liên lụy. Cảm tạ Hải Lam tỷ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Nhiệt Ba cười hì hì, liên tỷ đều gọi lên. Thông qua mới vừa trò chuyện, Tần Hải Lam chỉ so với Nhiệt Ba đại mấy tháng mà thôi. Ở ghế sau Trần Huyền nghe đến đó, trong lòng có loại cảm giác, Tần Hải Lam có vẻ như muốn dung túng ra một con ngựa đường sát thủ. Lấy Nhiệt Ba này ngốc gái tính cách, lái xe lên đường không ra điểm sự, đều có lỗi với nàng cái kia thanh kỳ trí tưởng tượng. Ra thành phố Yến Kinh khu, xe trực tiếp lên cao tốc. Trải qua 2 giờ lặn lội đường xa sau khi, xe rốt cục đi đến Định Sa thị, ở một chỗ dưới chân núi dừng lại. Nhiệt Ba, chúng ta đến Duẫn. Chương 121, con này sư tử có chút hung hăng trước mắt, là cái lâm thời nơi đóng quân. Vừa xuống xe, Trần Huyền đã nghe đến trong không khí mùi máu tanh. Tần Hải Lam cũng phát hiện trong địa điểm cắm trại có gì đó không đúng, rất nhiều lều vải gặp phải phá hoại. Lúc này, một người nữ sinh từ trong địa điểm cắm trại đi ra, nhìn thấy Hải Lam, tiến lên chào hỏi, "Hải Lam tỷ, ngươi đã về rồi?" Nữ sinh con mắt đỏ ngầu, tâm tình cũng xuống rất thấp, vừa nhìn chính là có sự. "Xảy ra chuyện gì? Trong địa điểm cắm trại xảy ra chuyện gì?" Tần Hải Lam lập tức hỏi. "Hải Lam tỷ, ngày hôm qua đêm muộn, đầu kia sư tử tập kích chúng ta nơi đóng quân, Triệu ca bị cắn chết, món tiền nhỏ bị bắt đi rồi, liên đội trưởng cũng bị thương." "Cái gì?" Tần Hải Lam nghe vậy, như bị sét đánh, cả người lăn tại chỗ. Không nghĩ đến, chỉ là một đêm công vụ, chấp pháp tiểu đội liền tổn thất nặng nề. Bên cạnh Nhiệt Ba nghe đến đó, đều có chút sợ sệt. Trần Huyền cũng hơi kinh ngạc, xem ra con này hùng sư, rất hung hăng à, lại dám trực tiếp công kích nơi đóng quân. Tần Hải Lam sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, cho Nhiệt Ba giới thiệu, "Nhiệt Ba, đây là Lý Văn Quyên, chúng ta hai tổ đội biên, năng lực của nàng là trị liệu, hiện tại có thể trị một ít vết thương. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi." Nhiệt Ba rất lễ phép. Lý Văn Quyên nhìn thấy Nhiệt Ba, miễn cưỡng nở nụ cười, "Xin chào, Nhiệt Ba nữ thần, ta là người fans. Nhiệt Ba năng lực là không thủy, sau đó cũng là chúng ta đồng sự." Tần Hải Lam nói một câu, sau đó lập tức hỏi, "Đội trưởng ở chỗ nào? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn." "Chính đang mở hội." "A, có con gọn." Lý Văn Quyên cho đến lúc này hậu, mới phát hiện Nhiệt Ba bên người hổ lớn, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, rít gào không ngớt. Tần Hải Lam vội vàng nói, "Đừng sợ đừng sợ, con gọn này là Nhiệt Ba nhà, không cắn người, khả năng sau đó cũng là chúng ta đồng sự." Lý Văn Quyên nghe vậy, yên ổn không ít, suy nghĩ một chút nói, "Nhiệt Ba tỷ, hắn chính là người khi đó thu dưỡng Tiểu Kim Ngân sao? Nhưng là Tiểu Kim Ngân không phải rất nhỏ à?" "Đúng, hắn chính là Tiểu Kim Ngân, nhà ta Kim Ngân lớn lên rất nhanh, mới vừa dọa đến ngươi, thực sự là thật không tiện." Nhiệt Ba ấy này nói, "Nguyên lai hắn thực sự là Tiểu Kim Ngân a." Lý Văn Quyên hiếu kỳ nhìn Trần Huyền, có điều vẫn là không dám tới gần. Không thể trách nàng nhát gan, chỉ cần là người bình thường, không có mấy người có can đảm dám ở một đầu hùng tráng con cọp trước mặt mù loanh quanh. Nếu như trong vườn thú con cọp viên khu không thiết lưới sắt, xin hỏi còn có người dám đi chơi sao? "Văn Quyên, dẫn ta đi gặp đội trưởng đi." "Được rồi, Hải Lam tỷ." "Nhiệt Ba, ngươi cũng theo ta đồng thời đi gặp thấy đội trưởng đi." Liền, mọi người liền đồng thời theo Lý Văn Quyên hướng về đỉnh đầu trong lều đi lên. Trên đường còn đụng tới hai cái chó cảnh sát. Nhìn thấy vua của rừng rậm đến rồi, này hai cái chó cảnh sát trực tiếp bắt trên đất, run lẩy bẩy. Hiện tại Trần Huyền không phải là lúc trước hổ con. Lý Văn Quyên nói tới lều bài, chính là cái lộ thiên lều bài. Mặt trên giả khối bố, phía dưới một cái bàn, chính là cái đơn sơ phòng họp. Trần Huyền thính lực rất tốt, còn không tới gần, liền nghe đến một người thanh niên nói, "Đội trưởng, ta kiến nghị vẫn là thỉnh cầu ngoại viện chứ. Cái con này xuất sinh tốc độ thực sự là quá nhanh, hiện tại liền mấy người chúng ta, căn bản không ngăn được nó." "Đúng đấy, đội trưởng, để bản địa cảnh sát vũ trang quá đến giúp đỡ đi, quan dựa vào chúng ta, bất định cái con này xuất sinh." Đội trưởng cùng Tần Hải Lam như thế, là cái quân nhân. Người còn lại, tuy rằng cũng ăn mặc quân phục, nhưng nhìn khí chất, liền biết không phải quân nhân. Nhìn những người này sợ chết dáng dấp, đội trưởng vi hơi thở dài. Hắn không có trách cứ thuộc hạ sợ chết, dù sao những người này đều là từ xã hội trên thu nhận tới được năng lực giả, chưa từng thấy huyết, sợ chết rất bình thường. "Đội trưởng." Rất xa, Tần Hải Lam hô một tiếng. Vị kia bạm vỡ đội trưởng cùng mấy cái nam tử đều hướng về bên này nhìn lại. Nhìn thấy Tần Hải Lam, đội trưởng nở nụ cười, tới đón. "Trở về." "Đội trưởng, người tay." Tần Hải Lam vẻ mặt có chút khổ sở. Vị đội trưởng này tay, giờ khắc này bị cái cặp bản cố định, hiển nhiên là xương bị trọng thương. "Ta không có chuyện gì." Đội trưởng tùy ý nói một câu, đem ánh mắt nhìn về phía Nhiệt Ba, "Vị này chính là chúng ta đội viên mới chứ?" Tần Hải Lam ở bên cạnh nói, "Đội trưởng, ta giới thiệu cho người một hồi." "Không cần." Đội cười dài nói, "Ta bình thường cũng xem TV, đương nhiên nhận ra đại minh tinh Nhiệt Ba nữ sĩ." "Xin chào, Nhiệt Ba nữ sĩ." Đội trưởng rất chính thức cho Nhiệt Ba kính cái quân lễ, mở miệng nói, "Ta là Vương Siêu, đội chấp pháp 2 tổ đội trưởng, hoan nghênh ngươi gia nhập đội chấp pháp 2 tổ." "A, đây là ta vinh hạnh." Nhiệt Ba có vẻ hơi tay chân luống cuống, hiển nhiên không thích tướng quân nhân chào hỏi phương thức. "Đệt, con quặng, thật lớn con quặng, làm sao còn có con quặng?" Vương Siêu phía sau chuyển đến mấy cái nam tử ngạc nhiên tiếng kêu. Đúng là vị đội trưởng kia Vương Siêu, nhìn thấy Trần Huyền, không chút nào bất kỳ thần sắc sợ hãi. Nhìn thấy thuộc hạ biểu hiện, Vương Siêu nhíu mày, sau đó vừa cười đối với Nhiệt Ba nói, "Nhiệt Ba nữ sĩ, con hổ này là ngươi nuôi chứ? Ta nhớ rằng tên hắn thật giống gọi Tiểu Kim Ngân."
"Đúng, hắn là Kim Ngân, xin mọi người không cần sợ hãi, Kim Ngân đặc biệt ngoan, không cắn người. Mặt khác, đội trưởng, ngài gọi tên ta là được." Nhiệt Ba khách khí nói. Ở trường hợp này, Nhiệt Ba biểu hiện cũng không tệ lắm.
"Được, Nhiệt Ba, ta nghe Hải Lam trước gọi điện thoại cho ta, nói nhà ngươi Kim Ngân cũng có siêu năng lực."
"Ừm." "Kim Ngân năng lực là phóng thích sấm sét." Nhiệt Ba như thực chất nói.
"Nha đầu này không biết chính là Trần Huyền năng lực nhiều hơn đều.
Cái kia thật đúng là quá tốt rồi."
Vương Siêu đội trưởng có vẻ hơi phân chấn. Ở hai người trò chuyện thời điểm, Trần Huyền cũng không nhàn rỗi. Hắn lợi dụng động sát chi nhãn, từng cái quan sát những người này thuộc tính cơ sở. Mục tiêu: Vương Siêu, nhân loại. Thể chất: 15, tinh thần: 14, sức mạnh: 73, nhanh nhẹn: 11.
Vương Siêu thuộc tính vô cùng tốt.
Đặc biệt sức mạnh thuộc tính, có thể nói biến thái.
Người bình thường tự nhiên không thể có loại này thuộc tính.
Rất hiển nhiên, Vương Siêu sức mạnh thuộc tính cùng hắn siêu năng lực có quan hệ. Mà Vương Siêu phía sau những người kia, bọn họ thuộc tính đều bình thường, ở 10 khoảng chừng, trái phải.
Đến, Nhiệt Ba, giới thiệu cho ngươi một hồi tương lai đồng sự. Đây là Trương Minh, đây là Lục Toát Thuốc, đây là Tôn Vĩnh Hạo, đây là Vương Lượng.
Vương Siêu ở bên cạnh giới thiệu, sau đó bọn họ đều là đồng nghiệp của ngươi.
Nhiệt Ba ngươi tốt.
Nhiệt Ba nữ thần ngươi được, ta là người fans.
Ta cũng là, không nghĩ đến rốt cục có thể nhìn thấy chân nhân.
Mọi người dồn dập lễ phép chào hỏi.
Thế nhưng cái kia dài đến loẻo loẻo Vương Lượng, nhưng là sắc mét mét nhìn Nhiệt Ba, dĩ nhiên bước ra một bước, đi đến Nhiệt Ba trước mặt, đưa tay nói, "Nhiệt Ba ngươi được, ta là Vương Lượng, hoan nghênh ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta."
Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo.
Chương 122, mang hình xăm không trêu chọc nổi chớ cùng này ngu ngốc nắm tay.
Trần Huyền trực tiếp cùng Nhiệt Ba truyền âm.
Hắn có thể thấy, cái này gọi Vương Lượng óc chó, đối với Nhiệt Ba có ý nghĩ.
Có ý nghĩ rất bình thường, dù sao hắn Nhiệt Ba tiểu muội muội, dài đến vẫn là rất tốt, có ý nghĩ người nhiều hơn đều.
Thế nhưng,
có ý nghĩ ép ở trong lòng thì thôi, dám lên trước thấy sang bắt quàng làm họ, Trần Huyền liền không thể nhẫn nhịn.
"Tiểu ngu ngốc, ngươi Trần Ba Ba nhìn chằm chằm ngươi."
Nhiệt Ba nghe vậy sững sờ, nhìn Vương Lượng tay, rất nghe lời không đi cho Vương Lượng cơ hội nắm tay.
"Cảm tạ, thật không tiện, ngươi không thể cùng ta nắm tay, vạn nhất bị Kim Ngân hiểu lầm ngươi muốn bắt ta, hắn gặp công kích ngươi."
Nha đầu này biến thông minh, lại biết kiếm cớ khéo léo từ chối, còn đem ba suy cho Trần Huyền.
Vương Lượng nghe vậy, nhất thời lúng túng không thôi, khó chịu thu tay về, miễn cưỡng nở nụ cười, "Nhiệt Ba, ngươi đối với ngươi sủng vật thật là coi trọng."
Nghe nói như thế, Nhiệt Ba mặt cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc, thật lòng cải chính nói, "Kim Ngân không phải ta sủng vật, hắn là của ta người nhà."
Nhìn Nhiệt Ba, Trần Huyền trong lòng rất ấm.
Nha đầu này, thật là không có bệnh đau.
Cái kia Vương Lượng, nghe vậy nhưng là xem thường.
Xem hắn như vậy người ích kỷ, đương nhiên không thể đem động vật xem là người nhà, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không thể nào hiểu được Nhiệt Ba đối xử Trần Huyền cảm tình.
Trần Huyền hai mắt nhìn lướt qua cái này Vương Lượng.
Hiện tại nhiều người không thể độc thủ.
Tuy rằng Trần Huyền niệm lực rất mạnh mẽ, có thể lặng lẽ để Vương Lượng nghẹt thở, hoặc là thẳng thắn bẻ gãy Vương Lượng cái cổ.
Thế nhưng, như thế làm gặp lưu lại mầm họa.
Sau đó, vạn nhất bị người phát hiện hắn còn có niệm lực, khó tránh khỏi gặp liên tưởng đến ngày hôm nay.
Bảo hiểm một điểm, Trần Huyền vẫn không có vận dụng niệm lực.
Vì một cái hốc chó mà mạo hiểm, cũng không đáng.
Có điều, Trần Huyền đã nhớ kỹ trên người hắn mùi.
Chờ hắn lạc đàn thời điểm, xem Trần Ba Ba làm sao đem ngươi biến thành thổ.
Được rồi, nếu mọi người đến đông đủ, chúng ta tiếp tục mở hội.
Đội trưởng Vương Siêu tuyên bố.
Sau đó, mọi người tới đến cái kia trong lán, đều tự tìm cái ghế ngồi xuống.
Liên quan với bắt giết con này sư tử, đại gia còn có cái gì ý nghĩ mới sao?
Có thể có ý kiến gì không?
Đầu kia sư tử lợi hại như vậy, chỉ chúng ta mấy người này, làm sao có khả năng ở núi rừng bên trong bắt giết nó?
Vương Lượng vừa mở miệng, chính là đả kích sĩ khí.
Hắn lời nói này, được một cái khác nhát gan thành viên tán thành.
Đúng đấy, đội trưởng, hãy tìm ngoại biệt chứ.
Chúng ta mấy người như vậy, nếu như phân tán ra tìm tòi sư tử tung tích, sẽ bị xuất sinh kia từng cái đánh tan, không phân tán tìm tòi, lại không tìm được nó.
Không nhất định.
Vương Siêu nói, Nhiệt Ba nhà con gọn, có thể mang chúng ta tìm tới nó.
Tìm tới có thể thế nào?
Đội trưởng ngươi đều bị thương, chỉ chúng ta lại thêm cái con gọn, e sợ cũng không phải xuất sinh kia đối thủ.
Vương Lượng tiếp tục đả kích sĩ khí, không coi trọng.
Vương Siêu chừng cái tên này một chút, hận không thể một súng đập chết hắn.
Đội trưởng, tại sao không muốn mời ngoại biện?
Một cái đội viên hỏi.
Vương Siêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thật, đặc cần bộ thành lập thời điểm, có rất lớn quyền hạn, gây nên rất nhiều người bất mãn, có rất nhiều người đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười, nếu như chúng ta liền đối với phó một đầu sư tử, đều muốn mời ngoại viện, không chỉ có gặp để người khác chế cười, cũng sẽ cho những người kia công kích chúng ta lý do.
Mặt trên thủ trưởng, đối với chúng ta ký thác trùng vọng, chúng ta không thể tụt dây xích.
Nghe nói như thế, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chẳng trách, Vương Siêu đều như vậy, còn chưa nguyện mời ngoại viện.
Thấy các đồng đội sĩ khí hạ, Vương Siêu cũng không nói gì, mở miệng nói, trời sắp tối.
Ngày hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai sẽ hành động lại, đêm muộn mọi người cùng nhau tụ cái món ăn, hoan nên một hồi chúng ta đồng nghiệp mới Nhiệt Ba, sau đó sắp xếp người thay phiên trực đêm, hai người một tổ, một người ba tiếng, Nhiệt Ba, ngươi hãy cùng Hải Lam một tổ đi.
Đêm muộn nếu như có vấn đề, lập tức theo, để máy báo động.
Trần Huyền nghe được đêm muộn thay phiên trị thủ, trong lòng hơi động, nhìn Vương Lượng một chút.
Thời gian chậm rãi chuyển rời.
Cái gọi là đêm muộn liên hoan, kỳ thực cũng chính là tự giúp mình tiêu đốt.
Đang ăn vặn món ăn trong quá trình, Vương Lượng vẫn cho Nhiệt Ba lấy lòng, có điều Nhiệt Ba là cái ngoan nha đầu, biết Kim Ngân không thích người này,
cho nên đối với Vương Lượng ân cần, Nhiệt Ba đều là cự chi ngàn dặm, thậm chí mấy lần đem Vương Lượng làm cho mất mặt. Đến lúc sau, Vương Lượng nhìn về phía Nhiệt Ba ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái tên này khi chiếm được thiên trùng trước, chính là cái con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió, muốn tán tỉnh em gái rất ít thất thủ, còn không trải qua bị nữ nhân như thế vô tình từ chối. Nhiệt Ba thái độ hoàn toàn làm tức giận hắn. Đối với Vương Lượng biểu hiện, Trần Huyền nhìn ở trong mắt. Lúc này, coi như là thần tiên đến rồi, cũng ngăn cản không được Trần Huyền muốn làm đi này ngu ngốc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm khuya đến, Nhiệt Ba cùng Tần Hải làm trực đêm nhiệm vụ đã kết thúc, phản về trướng đồng nghỉ ngơi. Tiếp các nàng ban, vừa vặn là Vương Lượng cùng một cái khác đội hữu. Trong lều, chờ Nhiệt Ba ngủ đi, Trần Huyền liền lặng lẽ rời đi lều vải, ẩn vào bên ngoài trong bóng tối. Lúc này, đã là 2 giờ sáng, chính là người khá là mệt rã rời thời điểm. Vương Lượng cùng đội hữu chính tụ tập cùng một chỗ hút thuốc. Kha kha, Lượng ca, xem ngươi ngày hôm nay thật giống ăn quả đắng không ít, Nhiệt Ba nữ thần, thật giống tâm tư căn bản không ở trên thân thể ngươi. Đội hữu cười nói. Bị đội hữu chế nhạo, Vương Lượng sầm mặt lại, nhớ tới vạn món ăn cái kia lúng túng từng hình ảnh, hắn liền trong lòng nổi nóng. Trong lòng hắn âm thầm thề, tương lai nếu là có một ngày, Nhiệt Ba nếu như rơi xuống trên tay hắn, nhất định phải mạnh mẽ giàn vặt. Tuần tra đi, ngươi đi bên trái, ta bên phải. Bị đội hữu chế nhạo, Vương Lượng tự nhiên không muốn lại cùng cái tên này đồng thời hút thuốc, đem đánh vào một nửa tàn thuốc ném đi, trực tiếp rời đi, đi tuần tra. Cái kia đội hữu nhìn Vương Lượng bóng lưng, cười gằn không ngớt. Hắn là Nhiệt Ba fans, từ Vương Lượng đối với Nhiệt Ba không có ý tốt bắt đầu, hắn ngay ở chờ xem Vương Lượng chuyện cười. Hai người bắt đầu chia đầu tuần tra. Nói là tuần tra, Vương Lượng căn bản là không cố gắng tuần tra, chỉ là hơi hơi ở nơi đóng quân nhìn qua, liền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lười biếng. Đột nhiên, Vương Lượng cảm giác mình toàn thân không thể động đậy. Tựa hồ có cỗ sức mạnh vô hình ở ràng buộc hắn, liền ấn xuống máy báo động, hoặc há mồm nói chuyện cũng không được. A a. Vương Lượng vẻ mặt sợ hãi, chỉ có thể từ trong cổ họng gian nan phát sinh một ít âm thanh. Hắn căn bản không biết chính mình đây là làm sao. Sau một khắc, một cái bóng người màu vàng nóng, cả người hình xăm đại gia hỏa, xuất hiện ở Vương Lượng trước mặt. Nhìn thấy cái con này hổ lớn, Vương Lượng đột nhiên trợn to hai mắt. Lẽ nào mình không thể động, là con cọp này dở trò quỷ? Đây là cái gì siêu năng lực? Hắn đoán không sai, là Trần Huyền đang dùng niệm lực đã khống chế toàn thân hắn. Chương 123, Hùng sư a. Ô, làm Trần Huyền há hốc miệng, ngáp một cái, trực tiếp đem Vương Lượng cho sợ đến không khống chế. Này móc cho rằng Trần Huyền muốn cắn chết hắn. Xác thực, Trần Huyền hiện tại khổ người rất lớn, chiều cao đã đạt đến 2 mét, một tấm cái miệng lớn như chậu máu bên trong, tràn đầy sắc bén hàm răng, tràn ngập lực uy hiếp. Dù cho như thế nào đi nữa người giản dị, ở Trần Huyền bên miệng, cũng không cách nào làm được thờ ơ không động lòng. Chỉ là bị Trần Huyền mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm, liền có thể khiến người ta tê cả da đầu. Vương Lượng bị dọa đến không khống chế, kia không ngạc nhiên chút nào. Trần Huyền nhíu nhíu mày, không chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp dùng niệm lực khống chế Vương Lượng bay lên đến, sau đó mang theo Vương Lượng hướng về núi rừng bên trong chạy. Chính mình cắn chết Vương Lượng. Ha ha. Trần Huyền sợ ô uế miệng mình. A a. Vương Lượng rất muốn lớn tiếng gọi cứu mạng, ước đến đỏ mặt tiến hai, nhưng dù là không hét lên được. Trần Huyền dùng niệm lực khóa lại cằm của hắn, để cằm cố định ở xương sọ trên. Vương Lượng trừ miệng môi có thể động ở ngoài, muốn há mồm lớn tiếng gọi ra, không thể nào làm được. Đương nhiên, Trần Huyền làm như thế cũng rất mệt. Dù sao, người dưới cằm bắp thịt khá là phát đạt, muốn niêm phong lại Vương Lượng cầu, cần tiêu hao không nhỏ lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó, Trần Huyền chính đang nhanh chóng chạy vào núi rừng bên trong, chờ xác nhận trong địa điểm cắm trại không nghe được âm thanh, Trần Huyền lúc này mới giải trừ Vương Lượng ràng buộc, chỉ dùng niệm lực khống chế Vương Lượng, để hắn không rơi xuống đất. Hổ gia, hổ gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiền, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu? Nói số lượng, 100 triệu có đủ hay không? Cha ta là Khánh Nguyên thị thủ phủ, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi. Cái tên này miệng một thu được tự do, chuyện thứ nhất không phải hô cứu mạng, mà là hướng về Trần Huyền xin tha. Từ điểm đó có thể nhìn ra được, cái tên này không đốc. Bởi vì hiện tại, Trần Huyền đã đem hắn mang tiến vào núi trong rừng, rời xa nơi đóng quân, người chung quanh mạo đều không có, hô cứu mạng có cái điều dùng. Vương Lượng chính là nhận rõ điểm này, cho nên mới hung hăng cùng Trần Huyền xin tha. Hắn luôn cảm giác, con cọp kia mới vừa ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn ngập trí tuệ. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy, con kia hổ lớn là có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Chỉ tiếc, bất luận Vương Lượng làm sao xin tha, Trần Huyền đều không phản ứng hắn. Giờ khắc này, Trần Huyền chính đang ngửi trong không khí mùi. Hắn đang tìm đầu kia sư tử. Rất nhanh, Trần Huyền liền ngửi được dị thường mùi, sau đó mang theo Vương Lượng, nhanh chóng chạy tới. Chạy một khoảng cách sau, Trần Huyền lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, Trần Huyền dùng niệm lực khống chế dây leo, đem Vương Lượng bó ở một cái cây trên, tiếp theo lại từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một thanh phi đao, dùng niệm lực điều khiển, ở Vương Lượng trên người cắt mấy cái lỗ hổng. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vương Lượng sợ đến la to, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hôm nay hắn nhìn thấy tất cả, đều làm hắn quá mức khó có thể tin cùng tan vỡ. Trước mặt hắn con kia hổ lớn trên người, thực sự có quá nhiều bí mật. Không chỉ có quỷ dị năng lực có thể khống chế hắn, còn có thể bỗng dưng biến ra phi đao. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, con kia hổ lớn chỉ là dùng quỷ dị năng lực khống chế phi đao, ở trên người hắn hoa mấy cái lỗ hổng, chờ vết thương chảy máu, hổ lớn liền thu hồi phi đao. Không giống muốn giết hắn dáng vẻ. Làm xong tất cả những thứ này hổ lớn, thậm chí trực tiếp xoay người rời đi. Vương Lượng có chút ngộng. Đây là muốn làm gì? Để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng lại như vậy vết thương, không thể gặp dẫn đến hắn mất máu quá nhiều, phòng trừ 3-4 tiếng, liền có thể đình chỉ chảy máu. Bởi vì mỗi người thân thể vốn là có một chút tự lành năng lực. Bình thường vết thương nhỏ, cũng không cần băng bó, chính mình liền có thể khép lại. Jimmy, là hùng sư tên. Trong vườn thú nhân viên chăn nuôi cho nó lấy. Từ ăn tiên chủ sau, Jimmy liền cảm giác mình lượng cơm ăn tăng nhiều, mỗi ngày cần ăn được nhiều thịt mới có thể lấp đầy bụng. Một mực trong vườn thú, đối với mỗi cái động vật đồ ăn đều là định lượng cung cấp. Jimmy mỗi ngày ăn không đủ no, đói bụng 3 ngày, rốt cục không kiên trì được, lợi dụng chính mình năng lực, chạy ra vườn thú. Trí tuệ không cao lắm nó, chỉ là vì để cho cái bụng ăn no. Đói bụng tư vị quá khó chịu. Trốn vào mảnh rừng núi này sau, nó liền đem mảnh rừng núi này xem là chính mình lãnh địa. Bởi vì chu vi đều là nhân loại nơi ở, có thể cung nó ẩn thân địa phương không nhiều, nó không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này, 3 ngày ngủ 1 ngày Jimmy, hiện tại lại đói bụng. Từ chính mình ẩn thân trong bụi cỏ lên, Jimmy dự định xuống núi, lại bắt một nhân loại ha ha. Không thể không nói, so với cái khác động vật thịt, vẫn là nhân loại ăn lên tối ngon miệng. Rời đi chính mình loa, Jimmy đi chưa được mấy bước xa, đột nhiên đã nghe đến phía trước chuyển đến mùi máu tanh. Lòng hiếu kỳ dẫn dắt nó, hướng về mùi máu tanh chạy đi. Rất nhanh, nó liền nhìn thấy một cái mỹ vị nhân loại bị trói ở trên một cây đại thụ. Đói bụng lập tức điều khiển nó, hướng về nhân loại đi tới. Nắm giữ trí khôn đơn giản Jimmy, căn bản là không nghĩ tới, khả năng này là cái cả bẫy. Lam Bông Lượng nhìn thấy hùng sư xuất hiện lúc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đầu kia hổ lớn đem hắn cuốn vào này, chính là cái gì? Lại là muốn đem hắn này sư tử. Phát thảo à con vọng. Đây cũng quá ác độc. A. A. Không muốn a. Không muốn ăn ta. A. A. Mụ mụ. Ta không nên không nghe lời ngươi a, mụ mụ cứu ta a. Ta không muốn chết. Đừng ăn ta, đừng tới đây. Hùng sư từng bước một hướng về Bông Lượng đi đến thời điểm, Bông Lượng tan bỡ, bắt đầu ăn nói linh tinh. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đón lấy chính mình, sẽ chết đến có cỡ nào thảm. Rơi vào tan vỡ trạng thái Bông Lượng, căn bản không có phát hiện, có một thanh phi đao, giấu ở đỉnh đầu của hắn. Trần Huyền cũng không đi xa, liền trốn ở bên cạnh một viên cành lá tươi tốt trên cây, lén lút quan sát hùng sư. Cái con này hùng sư hình thể rất lớn, xem như là Trần Huyền gặp sư tử ở trong, tối con to một con. Luận hình thể, còn muốn so với hiện tại Trần Huyền lớn hơn một ít. Phi đao. Là Trần Huyền vì là Bông Lượng chuẩn bị. Hắn là chuẩn bị cho Bông Lượng nhanh không được thời điểm, cho Bông Lượng cuối cùng đến một hồi, tự mình cướp đi Bông Lượng sinh mệnh. Bởi vì hắn có hệ thống, cần hắn tự mình giết chết năng lực giả. 2.9 mới có thể thu được điểm tiến hóa khen thưởng. Bông Lượng tuy rằng thực lực không ra sao, khen thưởng khả năng cũng sẽ không quá nhiều, có điều mỗi lại nhỏ cũng là thì ta. Lãng phí đáng thẹn. Nếu không là này bóc chó đêm muộn lúc ăn cơm, vẫn dây dưa nhịp bà, đem Trần Huyền chọc điên, Trần Huyền là đồng ý cho hắn một cái thoải mái. Muốn trách, chỉ có thể trách Bông Lượng không biết điều. Nhiệt Ba cũng đã sáng tỏ từ chối hắn lần gần, còn mặt dày hướng về trước tập hợp. Rốt cục, Hùng Sư đi đến Bông Lượng trước mặt, dùng chính mình rộng lớn mũi, ở Bông Lượng trên chân ngửi một cái. Trần Huyền cố ý đem Bông Lượng trói đến hơi hơi cao hơn một chút, chính là vì không cho Hùng Sư một cái cắn chết Bông Lượng, muốn từ bước chân bắt đầu, từng miếng hướng về trên ăn. Chương thứ tư, đối với Bông Lượng thủ đoạn, có phải là quá tàn nhẫn điểm? Chương 124, An No đưa người ra đi trong rừng cây, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bụng đói cồn cào Hùng Sư, rất không lễ phép, tới chính là một cái. Lấy thành niên Hùng Sư lực cắn, này một cái liền đem Bông Lượng chân cốt cho cắn đứt. Sau đó, Hùng Sư trực tiếp ở Bông Lượng trên đùi bắt đầu lôi kéo máu thịt, miệng lớn ướt. Đáng thương Bông Lượng, thống khổ không thể tả. Mấy độ hôn mê, lại lần nữa bị đau tỉnh. Giết ta! Thảo rời ạ, nhanh giết ta! Làm Bông Lượng một đôi chân nhỏ bị ăn vào Hùng Sư trong bụng sau khi, Bông Lượng liền không còn xin tha, một lòng muốn chết. Giết ta! Giết ta! Dần dần, Bông Lượng càng ngày càng suy yếu. Ở Hùng Sư ăn được Bông Lượng bắp đùi thời điểm, mất máu quá nhiều Bông Lượng, liền không chịu nổi. Giờ khắc này Bông Lượng đã vô cùng thê thảm. Thân thể nửa đoạn dưới bị Hùng Sư lợi chảo cùng sắc bén hằn răng lôi kéo đến rách rách dưới máu thịt bé bét, chân huyết khí đã sớm hết. Giờ khắc này nhìn thấy Bông Lượng thảm trạng, rốt cục độc thủ dùng niệm lực 18 khống chế phi đao kết thúc Bông Lượng sinh mệnh. Chúc mừng ký chủ đánh chết năng lực giả, thu được 122 điểm tiến hóa. Tiếng nhắc nhở vang lên để Trần Huyền tâm tình sung sướng. Đầu kia Hùng Sư cũng mặc kệ Bông Lượng có chết hay không, vẫn ở miệng lớn thôn vẹ Bông Lượng thịt. Đối với nó tới nói, chỉ cần làm mới mẹ thịt, người chết người sống đều giống nhau. Phù phù. Bông Lượng còn lại nửa đoạn thi thể bị Hùng Sư cho quăng đi. Cái tên này khẩu vị sát thực rất lớn, rất nhanh Bông Lượng liền còn lại cái kế tiếp đầu là hoàn chỉnh. Sau một khắc, chính đang gặp Bông Lượng thi thể Hùng Sư đột nhiên nâng lên đến cảnh giác hướng về một phương hướng nhìn lại, đồng thời trong miệng còn phát sinh uy hiếp tiếng gầm nhẹ. Sau đó Trần Huyền từ phía sau một cây đại thụ diện đi ra, cùng Hùng Sư xa xa đối lập. Hùng Sư cùng mãnh hổ hai đại vương giả rốt cục gặp gỡ. Chỉ có điều cái con này mãnh hổ có chút biến thái, phổ thông Hùng Sư bất luận đến bao nhiêu chính là một cái hạ tràng. Hống. Hùng Sư nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, lộ ra răng nanh, đang đe dọa Trần Huyền mau chóng rời khỏi nó lãnh địa. Mới vừa ăn no nó, cũng không muốn xảy ra chiến đấu. Chỉ tiếc, ở Trần Huyền trong mắt, nó chính là kinh nghiệm, là di động điểm tiến hóa. Trần Huyền không thể buông tha nó. Không nhìn Hùng Sư uy hiếp, Trần Huyền bắt đầu hướng về Hùng Sư tới gần. Hùng Sư ngược lại cũng không sợ, đối với cái này dám xông vào nó lãnh địa, còn không nhìn nó uy hiếp ra hỏa, Hùng Sư rốt cục không khách khí nữa, trực tiếp nào tới. Hống. Một bên nào tới, Hùng Sư một bên phát sinh gào thét, thanh thế mười phần. Mọi người đều biết, thành niên hùng sư cùng mãnh hổ tiếng gào, lực xuyên thấu đặc biệt mạnh, nhân loại ở bên ngoài mấy km đều có thể nghe thấy. DS, không có nói mỏ, chỉ cần ở vườn thú bên cạnh ở qua người, đều có thể cảm thụ được đêm muộn hùng sư tiếng kêu. Dưới chân núi trong địa điểm cắm trại, nghe được hùng sư tiếng giống giận dữ, tất cả mọi người đều bị thức tỉnh, dồn dập từ trong lều chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Con súc sinh kia ở trên núi hô cái gì? Đội trưởng Vương Siêu lớn tiếng hỏi. Một người thanh niên nói, nó thật giống rất phẫn nộ, tựa hồ có món đồ gì xông vào nó lãnh địa. Người thanh niên này, an tiên chủng sau được siêu năng lực, chính là có thể thông qua âm thanh nhận biết những động vật tâm tình. Cái gì? Vương Siêu sững sờ. Vẫn là Nhiệt Ba phản ứng nhanh nhất, vang lên nhà mình hồ lớn. Kim Ngân, Kim Ngân. Nhiệt Ba lập tức lớn tiếng hô hoán lên, Kim Ngân, Kim Ngân, người ở đâu a? Kim Ngân, nhanh lên một chút trở về. Vương Siêu thấy thế, vội vã dặn dò mọi người, nhanh đi hỗ trợ ở phụ cận tìm xem con cọp kia. Kỳ thực, mọi người trong lòng rõ ràng, con cọp kia khẳng định là lên núi đi tới. Có thể để hùng sư cảm giác được phẫn nộ đối thủ, toàn bộ trong địa điểm cắm trại chỉ có con kia hổ lớn. Rất nhanh, mọi người truyền đến tin tức, con cọp không ở nơi đóng quân chu vi. Nhiệt Ba lập tức gấp đến độ muốn lên núi, bị Tần Hải Lam kéo. Hải Lam tỷ, không muốn lôi kéo ta, ta muốn đi tìm nhà ta Kim Ngân. Nhiệt Ba, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, muộn như vậy, chúng ta trên núi chính là chịu chết. Tần Hải Lam lớn tiếng nói. Nàng nói một điểm không sai, nhân loại thị lực cũng không có họ mèo động vật lợi hại như vậy. Đang không có tia sáng trong hoàn cảnh, nhân loại lập tức liền sẽ biến thành người mù. Muộn như vậy, trên núi như vậy hắc, một khi đi đến bị hùng sư phát hiện, bọn họ đều sẽ biến thành hùng sư điểm tâm. Đội trưởng, thật giống Vương Lượng cũng mất tích. Cái gì? Vương Siêu kinh hãi. Mặc kệ hắn đối với Vương Lượng là cái gì cái nhìn, Vương Lượng đều là thuộc hạ của hắn. Vương Lượng nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn người đội trưởng này khó từ tội lỗi. Đội trưởng, có thể hay không là hùng sư nhân màn đêm muốn đánh lén nơi đóng quân, gặp phải Vương Lượng, trực tiếp một cái cắn chết Vương Lượng, sau đó đem Vương Lượng kéo đi, không làm kinh động chúng ta, lại bị Nhiệt Ba nhà con cọp phát hiện, liền con cọp liền đuổi theo. Trước người thanh niên kia bắt đầu tự động náo bù. Tất cả mọi người cảm thấy người thanh niên này nói phi thường có đạo lý. Hống, hống. Trên đỉnh núi, hùng sư tiếng giống giận dữ đột nhiên không ngừng truyền đến. Hùng sư bị làm tức giận, chúng nó đánh tới đến rồi. Người thanh niên kia nói, không được, ta muốn lên núi tìm Kim Ngân. Nhiệt Ba đều sắp gấp hỏng rồi. Tuy rằng nàng đối với Trần Huyền thực lực tràn ngập tự tin, thế nhưng Trần Huyền đối thủ là một đầu hùng sư, có thể cùng con cọp một trận chiến loại cỡ lớn họ mèo động vật, nàng vẫn làm miễn không được gặp lo lắng. Đừng kích động, Nhiệt Ba. Tân Hải Lam gắt gao kéo Nhiệt Ba. Cuối cùng còn 850 là đội trưởng Vương Siêu, hạ quyết tâm, cắn răng nói, tất cả mọi người chuẩn bị, mang tới vũ khí, theo ta lên sơn. Nghe được Vương Siêu mệnh lệnh, không ít người đều có chút sợ sệt. Chỉ là Vương Siêu sinh ra quân đội, bình thường cũng thành lập đầy đủ uy nghiêm, các đội viên tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng không dám chống đối Vương Siêu ra lệnh. Rất nhanh, mọi người đơn giản thu thập một hồi, mang theo súng cùng đèn tin cầm tay, tùy tung Vương Siêu, hướng về trên núi xuất phát. Đội trưởng Vương Siêu làm gương cho binh sĩ, xông lên trước, đi ở phía trước. Xếp hạng đệ nhị chính là Nhiệt Ba này ngốc gái. Nha đầu này hiện tại lòng tràn đầy đều là đối với Trần Huyền lo lắng, cho nên mới phải tích cực như vậy. Tân Hải Lam nhưng là hầu ở Nhiệt Ba bên cạnh, còn lại các đội viên đều theo ở phía sau. Hống. Khi mọi người đi tới giữa sườn núi thời điểm, hùng sư đột nhiên lần thứ hai phát sinh một tiếng hô. Chỉ có điều, tiếng này gầm rú, cùng trước thanh thế 10 phần tiếng hô, hoàn toàn khác nhau, mặc dù là không hiểu thú ngữ mọi người, đều có thể nghe được. Trương Minh, xảy ra chuyện gì? Vương Siêu quay đầu lại hỏi. Chương 125, ở con cọp trước mặt đều là đệ đệ, sáu càng, Trương Minh, xảy ra chuyện gì? Đầu kia xuất sinh làm sao? Trương Minh, chính là nắm cái có thể hiểu động vật tâm tình thanh niên. Nó thật giống. Đang e sợ. Trương Minh kinh ngạc nói. Mọi người nghe vậy rồn rập sức sở. Chỉ có Nhiệt Ba cao hứng lên, là Kim Ngân, nhà ta Kim Ngân lợi hại nhất. Khẳng định là Kim Ngân đem nó đánh sợ. Vương Siêu ban tín bán nghi, có điều cái tên này cũng là quả đoán người, lập tức lớn tiếng nói, chúng ta nhanh lên núi, ngàn vạn không thể đem con xuất sinh này thả chạy. Liền, đại gia tăng nhanh tốc độ, hướng về hùng sư tiếng gào phương hướng phóng đi. Chờ tất cả mọi người chạy tới chiến trường, nhìn thấy bên trong chiến trường cảnh tượng lúc, tất cả đều là một mặt tròn váng, chố mắt ngoác mồm. Bên trong chiến trường, chỉ có một cái vật còn sống, chính là đầu kia hổ lớn. Giờ khắc này, đầu kia hổ lớn chính đang nhàn nhã nằm ngoài một viên ngã trên mặt đất trên cây to, ngáp một cái. Mà để mọi người e ngại hùng sư, nhưng là ngã trên mặt đất, toàn bộ cảm cũng không thấy, còn đang có giận. Cam tựa hồ là bị một cái tát tát đi. Hiện trường còn có một cái đầu người, chính là mất tích Vương Lượng. Mọi người đều sửng sốt đã lâu. Vẫn là Nhiệt Ba bởi vì quan tâm Trần Huyền, cái thứ nhất vào tới. Kim Ngân. Nhiệt Ba ôm chặt lấy Trần Huyền cái cổ, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, "Kim Ngân, ngươi không sao chứ?" Trần Huyền hiện tại tâm tình rất tốt. Mới vừa con này ngốc lại cái, đưa cho hắn hơn 600 điểm tiến hóa, so với Vương Lượng mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này nhìn thấy Nhiệt Ba lo lắng mặt cười, Trần Huyền đầu to lập tức đến gần, cùng Nhiệt Ba, lấy đó an ủi. Nhiệt Ba thấy thế, yên tâm không ít, có điều vẫn còn có chút lo lắng nàng Kim Ngân sẽ bị thương, liền bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra Trần Huyền toàn thân, liền con có bích cố, đều bị Nhiệt Ba cẩn thận kiểm tra, làm cho Trần Huyền lúng túng không thôi. Phát hiện Trần Huyền trên người một điểm thương đều không có, Nhiệt Ba rốt cục yên tâm. Tiếp đó, này ngốc gái đột nhiên lại phẫn nộ lên. "Kim Ngân." Ngốc gái dữ dằn nói, "Ngươi tại sao ngay cả chào hỏi đều không đánh với ta một tiếng, liền dám một mình lên núi? ngươi là gan quả thực quá to lớn, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nhanh lên một chút hướng về ta nhận sai, đồng thời bảo đảm sau đó không được tái phạm chuyện như vậy. Trần Huyền trợn mắt khinh bỉ, truyền âm nói, nha đầu ngốc ngươi được rồi à, ta cũng sẽ không làm không nắm sự, coi đời này có thể thương tổn được ta sinh vật, tạm thời còn chưa có đi ra đây. Hắn chỉ chính là dị sinh vật. Có điều Nhiệt Ba nhưng xem là khoác lác. Nha đầu ngốc. Nhiệt Ba xem trong nháy mắt sủ lông nhỏ con, ngươi nói ai? Ngươi dám nữa nói một lần thử xem. Được rồi, ta sai rồi, Nhiệt Ba đại tiểu thư. Trần Huyền xem Nhiệt Ba sủ lông, quả đoán nhận đúng. Đàn ông tốt, thật hồ không cùng nữ đấu. Này con tạm được. Nhiệt Ba xem kiêu ngạo gà trống. Nhiệt Ba. Tân Hải Lam âm thanh truyền đến. Hải Lam tỷ, không sao rồi, sư tử đã bị nhà ta Kim Ngân đánh chết. A, mới vừa này ngốc gái, một lòng một dạ nhớ Trần Huyền, căn bản không chú ý hiện trường chu vi. Cho đến lúc này hậu, ngốc gái mới phát hiện, trên đất lại còn có người đầu, nhất thời sợ đến hét lên một tiếng. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây, Nhiệt Ba theo Trần Huyền cũng trải qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng, dù như thế nào, nàng cũng là một người nữ sinh, nhìn thấy đầu người, không thể không sợ. Có thể, chỉ có chờ đến thế giới triệt để đại loạn, đâu đâu cũng có người chết thời điểm, Nhiệt Ba đã thấy rất nhiều, mới gặp xem Trần Huyền như vậy mất cảm giác. Nhiệt Ba lại nhào tới Trần Huyền trên người, đem mặt chôn ở Trần Huyền trong cổ, không dám nhìn tới người chết đầu. Đúng là vị kia Tần Hải Lam, không bị ảnh hưởng, hiển nhiên từng thấy huyết quân nhân. Đội trưởng, Tần Hải Lam báo cáo, sư tử đã chết rồi. Đầu kia hùng sư đã đình chỉ co giật, triệt để không một tiếng động. Cái tên này tuy rằng nhanh nhẹn cao, chạy trốn nhanh, thế nhưng ở Trần Huyền trước mặt, vẫn không đáng chú ý huống chi, Trần Huyền còn có niệm lực, hạn chế hành động của nó. Bất kể là thân thể thuộc tính cơ sở, vẫn là siêu năng lực, Trần Huyền đều là toàn bị trí nghiền ép con này hùng sư. Hùng sư bị Trần Huyền ung dung giết chết, là tất nhiên kết quả. Đội trưởng Vương Siêu đi tới, nhìn hùng sư chia liệt cảm, nuốt một ngụm nước bọt. Con này hùng sư, sức mạnh rất lớn, trời sinh, hơn nữa biến dị tốc độ, từng mang đến cho hắn to lớn tiền phước. Chỉ là vừa đối mặt, cánh tay của hắn liền bị hùng sư chao tàn, liền xương cánh tay đều gãy xương. Nếu như là đơn độc đối mặt con này hùng sư, Vương Siêu rất hoài nghi, mình có thể không có thể kiên trì ba cái tập hợp. Thực sự là tốc độ biến dị sau hùng sư, thật đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại con này hùng sư liền chết thảm ở Vương Siêu trước mặt. Mà đầu kia hổ lớn, nhưng là ung dung ở bên cạnh, trên người đừng nói vết thương, tựa hồ liền một điểm vết máu đều không dính lên. Con này hổ lớn, đến cùng có cường đại cỡ nào? Vương Siêu không dám thâm nghĩ. Đội trưởng, từ sư tử trong bụng phát hiện rất nhiều máu thịt, nên chính là vương lượng. Hiện tại trên căn bản có thể xác nhận, vương lượng là bị sư tử giết chết ăn đi, sau đó con cọp này phát hiện sư tử, đuổi theo, đánh chết sư tử. Thuộc hạ ở bên cạnh nói. Vương Siêu gật gù. Tình huống hiện trường rất rõ ràng. Sư tử bên miệng tất cả đều là huyết, mà đầu kia hổ lớn trên người, một điểm vết máu đều không có. Đều không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, là sư tử giết chết vương lượng. Trần Huyền liền ở bên cạnh, nghe được người kia suy đoán, vô tội nháy mắt một cái. Náo bù thật tốt. Mọi người bắt đầu thu thập, đi trở về. Bất kể là sư tử thi thể, vẫn là vương lượng đầu người, đều bị mọi người dẫn theo trở lại. Vương lượng đầu người, đương nhiên là muốn giao cho cha mẹ hắn, cố gắng an táng. Mà sư tử thi thể, nhưng là chứng minh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng, nhất định phải mang về tổng bộ. Trên đường, Nhiệt Ba nha đầu này không biết được làm sao, luôn kề cận Trần Huyền, muốn Trần Huyền có nàng. Liền, Trần Huyền chỉ được bất đắc dĩ làm cho nàng cưới ở trên lưng mình. Người khác đều phi thường ước ao Nhiệt Ba. Bọn họ nếu có thể có cái lợi hại như vậy, có như thế thông minh nghe lời lão hổ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chứ. Đội trưởng Vương Siêu không chút biến sắc đi đến Tần Hải Lam bên người. Quyết con cọp này là xảy ra chuyện gì? Có hay không hắn cụ thể số liệu? Vương Siêu đệ thấp âm thanh hỏi. Ta cũng là vừa mới biết, con hổ này lại lợi hại như vậy. Đội trưởng, có muốn hay không đem tin tức đăng báo? Tần Hải Lam hỏi. Tại sao muốn lên báo? Có như thế lợi hại giúp đỡ ở chúng ta hai tổ, là may mắn của chúng ta. Vương Siêu cũng có chính mình tiểu cựu cựu, nhỏ giọng căn dặn Tần Hải Lam, ngươi liền phụ trách cùng Nhiệt Ba xử lý tốt quan hệ, có ích lợi gì, đều không nên quên nàng, sức chiến đấu mạnh như vậy, nhất định phải ở lại chúng ta hai tổ. Tần Hải Lam kinh ngạc nhìn Vương Siêu, đội trưởng, ngươi thay đổi. Sinh hoạt gian nan như vậy, bất biến không được cá kho. Chương 126, nữ tài xế đáng sợ. Vương Siêu cùng Tần Hải Lam đối thoại, âm thanh tuy rằng nhỏ, thế nhưng không thể thoát khỏi Trần Huyền lốt hai. Nghe được Vương Siêu kế bật, Trần Huyền khẽ mỉm cười. Hắn làm như thế, chính hợp Trần Huyền tâm ý, bởi vì Trần Huyền tạm thời cũng muốn điệu thấp một điểm, không muốn gây nên quá nhiều người chú ý mới tốt. Mọi người trở về nơi đóng quân lúc, thời gian đã là 3 giờ sáng hơn nhiều. Nơi này nhiệm vụ đã kết thúc, nếu như các vị không phản đối lời nói, chúng ta thẳng thắn suốt đêm xuất phát, trở lại kinh thành. Vương Siêu mở miệng đề nghị. Đề nghị này được đại gia nhất trí tán thành. Đều cái điểm này, lập tức đều trời đã sáng, hiện tại đi vừa vặn. Đúng đấy, ngược lại hiện tại đại gia cũng ngủ không được. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đã chết hai người đội hữu, khiến những người này đều không tâm tư đợi ở chỗ này. Tốt lắm, đại gia cực khổ nữa một hồi, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, chúng ta trở lại. Liền, mọi người bắt đầu bận đuổi. Bao quát Nhiệt Ba cũng theo hỗ trợ. Chỉ có Trần Huyền Thanh nhàn nhất, không có ai sẽ làm một đầu hổ lớn đến giúp quân đồ. Huống chi, hiện tại những người này, ngoại trừ Nhiệt Ba bên ngoài, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt đều rất kính nể. Biến dị hùng sư thực lực, bọn họ bao nhiêu đều từng trải qua. Rất mạnh. Nhưng chết ở con này hổ lớn chảo dưới, Trần Huyền cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn 683 tìm sạch sành xanh địa phương nga xuống, liền bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Ký chủ, Trần Huyền, hổ hình, thể chất,
166 tinh thần, 111 sức mạnh, 281 nhanh nhẹn, 134 khi tiến lên hóa điểm, 803. Đây là Trần Huyền hiện tại thuộc tính giao diện. So với trước thuộc tính, nhiều hơn một chút. Nguyên nhân là bởi vì Trần Huyền vẫn còn trưởng thành kỳ, ở hắn quá trình trưởng thành bên trong, thuộc tính đương nhiên gặp tăng cường. Cái này thuộc tính giao diện, cũng chỉ có Trần Huyền có thể thấy được. 803 điểm tiến hóa, là hắn đánh chết ông lượng cùng biến dị hùng sư được. Trần Huyền phát hiện, ở mỗi hạng thuộc tính mặt sau, đều nhiều hơn ra một cái hảo. Suy nghĩ một chút, Trần Huyền thử dụng ý niệm điều khiển, ở tinh thần thuộc tính hảo trên, điểm một cái. Lập tức, Trần Huyền điểm tiến hóa, từ 803 biến thành 703. Một hồi giảm thiểu 100 điểm. Mà Trần Huyền lực lượng tinh thần, nhưng là từ 111, gia tăng rồi một điểm, biến thành 112. Thấy cảnh này, Trần Huyền liền rõ ràng, 100 điểm tiến hóa, có thể tăng cường một điểm thuộc tính. Suy nghĩ một chút, Trần Huyền đem còn lại 700 điểm tiến hóa, toàn bộ thêm đến tinh thần thuộc tính. Liền, Trần Huyền tinh thần thuộc tính, liền biến thành 119. Vẫn là cần nhiều săn giết những này sinh vật biến dị a. Chỉ dựa vào đội chấp pháp nhiệm vụ, năm nào tháng nào mới có thể kích hoạt lôi thần truyền thừa thứ 2 năng lực, lôi điện chi thương. Dựa theo Trần Huyền phòng trường, muốn mở khóa lôi điện chi thương năng lực này, lực lượng tinh thần của hắn thuộc tính, chí ít cần đạt đến 300 điểm mới đủ. Mà giết chết một cái ông lượng, mới cho hắn 122 điểm tiến hóa. Tuy rằng ông lượng sát thực yếu một chút, thế nhưng cũng có ít. Giết chết hùng sư cho 681 điểm tiến hóa, coi như không tệ. Có thể xem hùng sư như vậy cường biến dị động vật, có thể có bao nhiêu. Trần Huyền hiện tại có thể khẳng định, đánh chết sinh vật biến dị được điểm tiến hóa lượng, hoàn toàn quyết định bởi với đối phương mạnh yếu. Xem ra, đến mạo hiểm. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, toàn cầu các nơi gặp nhiều lần xuất hiện dị thế giới đường hầm không gian mở ra sự kiện. Cái gọi là dị thế giới là chỉ một cái cùng hiện hành vũ trụ song song không gian bị diện, vốn là cùng nhân loại trên trái đất không hề có quan hệ. Nhưng bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, này một cái dị thế giới bỗng nhiên cùng trái đất vị trí không gian vũ trụ vị diện phát sinh tiếp xúc, hai cái không gian vị diện bên trong liên thông đến cùng một chỗ. Mà hai cái không gian vị diện chuyển được cũng không phải một lần là xong, là dần dần phát triển, do nhỏ đến đại một cái quá trình. Đến cuối cùng mới diễn biến thành vì hai cái không gian vị diện đại kết hợp. Mỗi lần không gian vị diện chuyển được đều có khả năng ở chuyển được địa điểm xuất hiện dị sinh vật. Lần trước Trần Huyền cùng Nhiệt Ba thu lại đảo hoang cầu sinh tiết mục lúc, ở trên hoang đảo gặp phải quái lộc, chính là từ dị giới đến sinh vật biến dị. Đặc biệt tới gần hai cái thế giới, BS, toàn diện dung hợp cái kia một tháng cuối cùng, dị thế giới đường hầm không gian mở ra sự kiện, gặp nhiều lần khắp nơi xuất hiện. Trần Huyền dự định, đón lấy liền cẩn thận lợi dụng dị thế giới đường hầm không gian mở ra việc này. Hắn có sống lại ký ức. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Chỉ có hắn biết, thời gian sau này bên trong, Hoa Hạ nơi nào sẽ xuất hiện dị thế giới đường hầm không gian mở ra sự kiện. Sau đó, mỗi lần dị thế giới đường hầm không gian mở ra sự kiện xuất hiện, đều sẽ mang đến tai nạn khổng lồ. Rất nhiều nhân loại gặp chôn thây ở dị sinh vật trong miệng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, dị thế giới sinh vật trời sinh đối với nhân loại tràn ngập địch ý, chúng nó đem nhân loại xem là đồ ăn. Chỉ cần thấy được nhân loại, tất nhiên là một trường giết chóc. Rốt cục, ở 4 giờ sáng sớm thời điểm, mọi người đồ vật đều thu thập xong, dồn dập bỏ lên xe. Trong địa điểm cắm trại tổng cộng có 4 chiếc xe. 3 chiếc Jeep, 1 chiếc xe vận tải. Hải Lam, Nhiệt Ba vẫn là do ngươi đưa trở về. Vương Siêu bắt đầu chia phối xe cộ. Được rồi đội trưởng. Hừm, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Đại gia gặp lại. Nhiệt Ba cùng mọi người phất tay. Nhiệt Ba gặp lại, Kim Ngân gặp lại. Mọi người cũng rồn rập chào hỏi. Sau đó, Nhiệt Ba cùng Trần Huyền lên một chiếc xe Jeep, tài xế đương nhiên tiếp tục do Tần Hải Lam đảm nhiệm. Chỉ là, chờ xe rời đi nơi đóng quân sau, Nhiệt Ba xem trên đường không ai, lại ngửa tay lên, Hải Lam tỷ, có thể hay không để cho ta mở một hồi. Chuyện này, Tần Hải Lam do dự một hồi. Xem Nhiệt Ba dáng dấp, liền biết là bình thường không lái qua xe. Có điều, trước mắt là 4 giờ sáng sớm nhiều. Lối đi bộ yên lặng, hầu như không có xe cộ. Con đường như vậy uống, để Nhiệt Ba quá đêm ẩn, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Nhìn Nhiệt Ba ánh mắt mong đợi, Tần Hải Lam đồng ý, được, Nhiệt Ba ngươi đến mở đi. Nghe nói như thế, Trần Huyền suýt chút nữa có nhảy xe kích động. Đệt! Tần đại tỷ, ngươi làm sao liền đáp ứng rồi a? Không biết nữ tài xế đáng sợ sao? Đừng tưởng rằng trên đường không xe, nữ tài xế coi như không được đường cái sát thủ. Thấy hai người chính đang đổi chỗ ngồi, Trần Huyền vội vã lén lút xuống xe. Có điều, rất nhanh bị Nhiệt Ba phát hiện. Nhiệt Ba đôi mi thanh tú vừa nhíu, Kim Ngân, ngươi lại muốn làm mà đi. Trần Huyền truyền âm nói, ta cảm thấy gần nhất trường hợp, muốn cùng xe chạy về đi, rèn luyện. Nhiệt Ba căn bản không lên làm, Linh đôi mi thanh tú khẽ đều nói, cho ta thành thật ngồi trở lại đi. Chương 127, nhà các ngươi con còn quá lợi hại Nhiệt Ba, chậm một chút, chậm một chút. Đừng chết dẫm chân ga, đội chặn nhớ tới thả ra ly hợp. Quá nhanh, nhẹ chút một hồi phanh lại. Tân Hải Lam đột nhiên có chút hối hận để Nhiệt Ba lái xe. Quá đáng sợ. Mới vừa suýt chút nữa lái vào cầu bên trong. Cho tới Trần Huyền, đã sớm là cả người căng thẳng, một cặp móng gắt gao chụp tiến vào ghế ngồi. Lái xe thời điểm Nhiệt Ba, quả thực so với hùng sư đáng sợ hơn nhiều. Phanh lại, phanh lại. Đột nhiên, Tần Hải Lam lớn tiếng rít gào. Sau một khắc, bùm. Một tiếng va chạm hưởng truyền đến, xe rốt cục cũng đã ngừng. Đầu xe va lên đường một bên dải cây xanh. Cũng may mà quân dụng gì, chất lượng vô cùng tốt, đầu xe chỉ là thiếu mất một khối nhỏ. Đổi thành những khác xe riêng, khả năng đầu xe đều không còn. Hải Lam tỷ, xin lỗi, ta nhất thời quên cái nào là phanh lại. Nhiệt Ba khóc tang mặt cười nói. Nghe nói như thế, Tần Hải Lam biểu thị đầu ong ong.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Nhiệt Ba, tay động chặn xác thực rất phiền phức, nếu không, vẫn là ta đến mở chứ. Tân Hải Lam không dám lại để Nhiệt Ba lái xe. Nhiệt Ba chính mình cũng có chút sợ, gật gật đầu nói, được rồi, Hải Lam tỷ, ngươi đến mở đi. Trần Huyền, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều xuống xe. Tân Hải Lam đi đến chỗ ngồi lái xe. Lần này sự cố chỉ là đầu xe va xấu một ít, ngoại trừ ở vẻ ngoài có ảnh hưởng ở ngoài, đối với xe không có ảnh hưởng gì. Mà Nhiệt Ba, nhưng là đi đến chỗ ngồi phía sau. Kim Ngân, trước tiên lên, để ta đi vào. Trần Huyền một mặt phiền muộn, truyền âm nói, vị trí kế bên tài xế ngươi không ngồi, làm gì theo ta chen mặt sau. Nhiệt Ba cười cợt, chuyện đương nhiên nói, ta buồn ngủ, muốn mượn ngươi cái bụng ngủ một giấc. Sau đó, nha đầu này trực tiếp nằm ở Trần Huyền trên người, bị mị nhắm mắt lại. Hải Lam tỷ, phiền phức ngươi rồi. Tân Hải Lam cười nói, Nhiệt Ba ngươi yên tâm ngủ đi, đợi được ta lại đánh thức ngươi. Thông qua kính chiếu hậu, Tân Hải Lam nhìn Nhiệt Ba một chút, ánh mắt phi thường ước ao. Con này hổ lớn, thực sự là quá tốt rồi, không chỉ có sức chiến đấu cường hãn, còn như vậy thông nhân tính nghe lời, liền nàng đều tâm động không ngừng, muốn nằm giữ. Nhiệt Ba đúng là buồn ngủ, nằm ở Trần Huyền trên người, rất nhanh sẽ phát sinh đều tiếng hít thở. Nha đầu này ngủ đến thoải mái, Trần Huyền nhưng là có chút khó chịu. Vốn là hắn hình thể khổng lồ, ở buồng sau xe thì có điểm chen, lúc ních không tiện, hiện tại Nhiệt Ba này ngốc gái lại ở trên người hắn ngủ, hắn căn bản không dám lộn xộn, để tránh khỏi quấy rối nha đầu này mộng đẹp. Vẫn duy trì một cái hình thái bất động, tự nhiên rất khó chịu. Cũng còn tốt, từ nơi này khoảng cách Bắc Kinh lộ trình không phải rất xa, thêm vào hiện tại là lúc rạng sáng, đường không xe gì. Chỉ dùng 2 giờ, Tân Hải Lam liền đem lái xe đến Dương Mịch biệt thự. Lúc này, vừa vặn là sáng sớm hơn 6 điểm, giờ ngày mới hơi sáng. Dương Mịch hiện tại muốn chăm sóc con gái, vì lẽ đó có dậy sớm quen thuộc. Nghe tới cửa truyền đến tiếng ô tô, liền đi ra tới xem một chút. Nhiệt Ba, Nhiệt Ba, mau tỉnh lại. Mịch tỷ, để ta lại ngủ một hồi. Nha đầu này ngủ say sưa, đem Tần Hải Lam xem là Dương Mịch. Xác thực, Trần Huyền trên người vô cùng mềm mại, bộ lông dồi dào, cũng đủ rất rộng rãi, nằm ở Trần Huyền trên người ngủ, so với ngủ giường đều muốn thoải mái. Tần Hải Lam dở khóc dở cười, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà Trần Huyền đã sớm nhịn được khó chịu, rốt cục ngao về đến nhà, hắn cũng không tiếp tục muốn nhân nhượng này ngốc gái, trực tiếp cả người một cái núp đích, đem Nhiệt Ba rung động tỉnh. Ai nha, Kim Ngân, không nên lộn xộn mà. Nhiệt Ba nói thầm một câu, cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Về đến nhà rồi. Với bạn, lúc này Dương Mịch mở cửa, Nhiệt Ba liền xuống xe, chào hỏi nói, Mịch tỷ, chúng ta trở về. Nhiệt Ba, không phải nói cần 2-3 ngày sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Tân Hải Lam chủ động mở miệng giải thích, nhà các ngươi Kim Ngân quá lợi hại, nhiệm vụ đã sớm kết thúc, vì lẽ đó sẽ trở lại. Trở về là tốt rồi. Dương Mịch thấy Tần Hải Lam đầy mặt vẻ mệt mỏi, mở miệng mới nói, các ngươi đây là một đêm không ngủ đi. Tân thượng úy, muốn không phải ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một hồi chứ? Không được, cảm tạ, ta còn cần về tổng bộ báo cáo, bất tiện ở lâu. Vậy ta liền không để lại ngươi. Chờ Trần Huyền loạn choạng từ trong xe hạ xuống, Tần Hải Lam liền lái xe rời đi. Kim Ngân đây là làm sao? Dương Mịch hỏi, bị thương. Nhiệt Ba cũng là một mặt lo lắng, Kim Ngân, ngươi làm sao rồi? Trần Huyền trắng này ngốc gái một chút, tức giận truyền âm nói, ngươi ngủ ở trên người ta 2 giờ. Ta sợ quấy rối ngươi làm mộng đẹp, 2 giờ không nhúc đích, chân đều đã tê dần. Nhiệt Ba giờ mới hiểu được lại đây là xảy ra chuyện gì, thật không tiện hì hì nở nụ cười, hôn Trần Huyền cái chán một cái. Thực sự là khổ cực ngươi rồi. Dương Mịch không biết hai người có thể câu thông, hỏi, Nhiệt Ba, Kim Ngân làm sao? Hắn hẳn là ngủ đem chân ngủ đã tê dần, một hồi là tốt rồi. Ừ. Dương Mịch yên tâm lại, vào nhà nói sau đi, ta chính đang làm bữa sáng, ngươi cùng Kim Ngân ăn bữa sáng ngủ lại. Được rồi Mịch tỷ. Bữa sáng rất phong phú. Trần Huyền đã sớm nói bụng, chính đang miệng lớn ăn thịt bò sống. Làm 2 tháng con quặng, Trần Huyền đã quen ăn sống thực, hiện tại thật làm cho hắn ăn đồ ăn chín, hắn trái lại ăn không quen. Ngược lại đồ ăn sống dinh dưỡng giá trị càng to lớn hơn, hắn bộ này cường tráng thân thể, cũng cần đại lượng dinh dưỡng duy trì. Dương Mịch cùng Nhiệt Ba quan tiểu đồng 3 người, cũng đang ăn điểm tâm. Nhiệt Ba, lần này các ngươi đi là nhiệm vụ gì? Dương Mịch thuận miệng hỏi. Là một đầu biến dị hùng sư, từ trong vườn thú chạy đến, trốn ở một tòa núi rừng bên trong, thường thường ăn thịt người. Nhiệt Ba vừa ăn sandwich vừa nói. Quan tiểu đồng có chút ngạc nhiên hỏi, biến dị hùng sư, có lợi hại hay không? Có lợi hại hay không ta cũng không biết, chờ ta gặp được nó thời điểm, nó đã chết rồi. Ồ. Dương Mịch nhớ tới trước Tần Hải Lam nói, nhân tiện nói, là Kim Ngân đánh chết nó. Ừm. Từ hiện tại chiến đấu dấu vết đến xem, Kim Ngân thật giống một cái tát, liền đem nó đánh chết. Nghe nói như thế, Quan Tiểu Đồng rất là phân chấn nói, Kim Ngân, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Vừa nói, nha đầu này còn không nhịn được, bỏ lại trong tay đồ ăn, chạy đến Trần Huyền bên người, ôm Trần Huyền thô cái cổ, một trận mánh sượn. Dương Mịch cũng đang cười, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng nghĩ tới càng nhiều. Trần Huyền càng lợi hại, sau đó các nàng liền càng an toàn. Mà ở mặt khác một chỗ trong phòng họp, mấy người cũng chính đang thảo luận Trần Huyền. Chương 128, đội trưởng, ngươi đừng nha làm chuyện điên rồ đặc cần bộ. Tổng bộ nhà lớn. Mới vừa đưa xong Nhiệt Ba về nhà Tần Hải Lam, đi đến một gian trong phòng họp. Đội trưởng, ngươi tìm ta. Trong phòng họp, ngoại trừ đội trưởng Vương Siêu, mấy vị khác đội viên đều ở Hải Lam, Nhiệt Ba cùng con cọp Kim Ngân đều an toàn đưa trở về. Vương Siêu cười hỏi, "Hả? Ta đem các nàng đưa đến cửa nhà." "Được, ngươi cũng cực khổ rồi, ngồi xuống đi." Chúng ta mở cái ngắn gọn hội nghị, sau đó cho đại gia thả một ngày nghỉ. Vương Siêu chào hỏi. Chờ mọi người ngồi xuống, Vương Siêu lại trước tiên mở miệng, "Hải Lam, con cọp kia là tình huống thế nào? Có phải là cũng là biến dị động vật?"
"Đúng."
Tân Hải Lam gật gật đầu nói, "Con cọp kia dị năng là có thể phát sinh xâm xét, rất lợi hại năng lực."
"Tình báo xác thực nhận sao?"
Vương Siêu hỏi.
"Xác nhận, ta tận mắt từng thấy hắn thả ra điện lưu."
Nghe nói như thế, cái khác mấy cái đội viên dồn dập mở miệng.
"Phát sinh xâm xét?
Như thế lợi hại a?
Chẳng trách có thể đánh bại đầu kia sư từ đây."
Vương Siêu nhưng là nhíu nhíu mày, "Nhưng là, căn cứ hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem, Hùng sư là bị một đòn mất mạng, không có sức mạnh to lớn, căn bản không thể làm được đến điểm ấy."
"Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút nguyên nhân."
Tân Hải Lam nói, "Trước nhận được tình báo khoa báo cáo lúc, ta liền chuyên môn thu dọn qua con cọp này tin tức, đội trưởng, ngươi biết con cọp này năm nay vài tuổi sao?
Nhìn hắn cái kia khổ người, coi như không thành niên, cũng có thể cách biệt không xa chứ."
Vương Siêu không xác định nói,
"Hắn năm nay còn chưa mãn 1 tuần tuổi, nói chuẩn xác, mới 9 tháng đại.
Mà một đầu Đông Bắc hổ, từ sinh ra đến thành niên, chí ít cần thời gian 3 năm."
Tân Hải Lam nói,
"Cái gì?"
Tất cả mọi người là giật nảy cả mình.
"Mới 9 tháng lớn, khổ người lại lớn như vậy.
Cấp độ kia thành niên con phải?"
Vương Siêu hỏi, "Chuyện gì thế này?
Lẽ nào con này con quặng, trời sinh chính là biến dị?"
"Không."
Tân Hải Lam lắc lắc đầu nói, "Đội trưởng, còn nhớ trước giờ Dạ Gổng TV, là một cái đảo hoang cầu sinh tiết mục sao?
Sau đó tiết mục bị cấp trên tiêu rừng, tòa kia đảo hoang cũng bị quân đội tiếp quản.
Việc này ta ngược lại thật ra biết, nghe nói là trên đảo xuất hiện cái gì dị sinh vật.
Lúc đó, con cọp này cùng Nhiệt Ba cũng ở đây, đồng thời ở đây còn có một tổ Vũ Kim, nghe Vũ Kim nói, lúc đó con cọp này cùng Nhiệt Ba đều ăn một loại trái cây thần kỳ, gặp tăng cường rất nhiều sức mạnh thân thể, con cọp này ăn xong trái cây, tại chỗ liền trưởng lớn một chút."
Tân Hải Lam nói.
Vương Siêu hơi giật mình, còn có chuyện như vậy?
"Con cọp này trước, hình thể đều khá là bình thường, từ khi đảo hoàng trở về sau đó, hình thể liền hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, ta phòng trừng, hắn sức mạnh bây giờ phi thường đáng sợ."
Nói tới chỗ này, Tân Hải Lam cuối cùng tổng kết một câu, "Ta nghĩ, đây chính là hắn có thể một đòn đánh chết hùng sư nguyên nhân."
Vương Siêu sau khi nghe xong, trầm tư hồi lâu, mới mở miệng cười nói như vậy, chúng ta là nhận được bảo.
"Chẳng trách Hải Lam ngươi muốn tự thân xuất mã, đi lôi kéo Nhiệt Ba."
"Đúng đấy, ta thấy những tài liệu này sau khi, liền lấy đặc cần bộ danh nghĩa, đi tới Dương Mịch nhà một chuyến, vốn định trước tiên xin mời các nàng gia nhập đặc cần bộ, lại chậm rãi du nói các nàng gia nhập chúng ta đội chấp pháp, không nghĩ đến, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, Nhiệt Ba chủ động đưa ra, muốn gia nhập chúng ta đội chấp pháp."
"Rất tốt."
Vương Siêu cười nói, "Hải Lam, chuyện này ngươi làm được không sai, tổ bên trong cho ngươi ghi công một lần.
Đừng chối từ, nếu như bị một tổ người phát hiện trước, phòng trường liền không chúng ta chuyện gì."
"Đội trưởng."
Tân Hải Lam nháy mắt một cái, "Ghi công là chuyện tốt, ta không nghĩ chối từ a."
Vương Siêu cười ha ha, sau đó lại hỏi, "Liên quan với con cọp này, còn có cái gì khác tư liệu sao?"
Tân Hải Lam lắc lắc đầu nói, "Theo ta hiểu rõ, tạm thời liền những thứ này."
Thấy Vương Siêu rơi vào trầm tư, Tân Hải Lam đông nhiên nói, "Đội trưởng, ngươi như thế quan tâm con cọp này, sẽ không phải muốn có ý đồ với hắn chứ?"
Vương Siêu đúng là thoải mái thừa nhận, như thế lợi hại đại gia hỏa, theo một người phụ nữ, quá đáng tiếc, chỉ có hoàn toàn thuộc về chúng ta đội chấp pháp, mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất.
"Đội trưởng, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi."
Tân Hải Lam nghiêm túc nói, "Con cọp này, phi thường thông minh, đồng thời chỉ tán thành Nhiệt Ba một người, đã từng hắn ở trong vườn thú thời điểm, không thấy được Nhiệt Ba, dòng giá tuyệt thực 3 ngày, tình nguyện chết đói cũng không chịu ăn cơm, ngươi muốn từ Nhiệt Ba trong tay cướp đi hắn, tuyệt đối không thể.
Coi như ngươi có thể động dùng quyền lực, đem con cọp này điều lại đây, không có Nhiệt Ba ở, con cọp này chắc chắn sẽ không nghe lời ngươi."
"Đúng rồi, còn có một việc."
Tân Hải Lam dừng một chút, nói rằng, "Trước Dương Mịch con gái thất lạc, là con cọp này hỗ trợ tìm trở về, những người kia con buôn, toàn bộ chết thảm. Căn cứ cảnh người trong chuyện suy đoán, rất khả năng chính là con cọp này làm ra.
Vì lẽ đó, đội trưởng, tuyệt đối không nên cảm thấy, con cọp này rất thông nhân tính không hại người, con cọp trung quy là vạn thú chi vương, bình thường hắn thật ngoan, đó là bởi vì Nhiệt Ba tồn tại, nếu như ngươi muốn đem hắn cùng Nhiệt Ba tách ra, không làm được hắn gặp đem chúng ta cũng làm thành điểm tâm.
Lại nói, Nhiệt Ba hiện tại cũng là chúng ta hai tổ người, năng lực cũng có tiềm lực rất lớn, chỉ cần có nàng ở, con cọp Kim Ngân cũng coi như là biến tướng chúng thuộc về ta tổ."
"Đội trưởng, ngươi cảm giác tắt ngươi ý nghĩ đi."
"Được rồi được rồi."
Vương Siêu cười khổ nói, "Giống như vậy con cọp, dù là ai nhìn đều động lòng, ta cũng chính là như thế thuận miệng nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ."
"Vậy thì tốt."
Tân Hải Lam thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hiểu rõ Vương Siêu là người, biết là cái nói 102 hắn tử.
Nếu nói rồi không làm chuyện điên rồ, chắc chắn sẽ không mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ.
Những đội viên khác vốn là cũng rất chống đỡ, Vương Siêu hướng lên phía trên xin mượn dùng 5-8
con cọp, bây giờ nghe lời này, đều tắt ý nghĩ.
Dựa theo Tần Hải Lam từng nói, con này con cọp, chỉ nhận như ba.
Ai tới đều vô dụng.
"Hải Lam, ngươi còn nhớ, lần trước cái này lợn rừng hại người sự kiện sao?"
Vương Siêu đột nhiên hỏi.
"Nhớ tới a."
"Làm sao?"
"Đội trưởng, ngươi muốn đỡ lấy nhiệm vụ này."
Vương Siêu gật gù, "Đúng đấy.
Nhưng là, nhiệm vụ này không phải là bị một tổ tiếp nhận sao?"
Tần Hải Lam nghi ngờ nói.
"Mới vừa truyền đến tin tức, một tổ đối phó không được đầu kia đại gia hỏa, tổn thất nặng nề, hy sinh 2 cái đội viên,
đã chính thức hướng về bộ bên trong tỉnh cầu viện trợ."
Vương Siêu sắc mặt nghiêm túc nói, "Đầu kia lợn rừng năng lực là thân thể biến dị loại hình, sức phòng ngự phi thường cao, liền đạn xuyên giáp đều thường không được nó."
Chương 129, bùn rộn.
"Một đầu liền đạn xuyên giáp đều thường không được lợn rừng, là khái niệm gì?"
"Lợn rừng vốn là phi thường khó có thể đối phó, một khi lợn rừng phát điên, con cọp đều muốn nhượng bộ lui binh. Kỳ thực, ở động vật giới, một đầu lợn rừng sức chiến đấu không thể so con cọp sư tử kém. Lợn rừng khí lực lớn vô cùng. Sở dĩ đại gia đối với chúng nó kính nghệ, không có con cọp nhiều, là bởi vì lợn rừng bình thường đại đa số thời điểm đều là ăn thực vật, rất ít chủ động đi công kích cái khác động vật cùng người. Mặt khác, nhân loại có vũ khí nóng, đối phó lợn rừng, khả năng một súng liền có thể làm được. Nhưng mà hiện tại, có một đầu biến dị lợn rừng, thậm chí ngay cả đạn xuyên giáp đều thường không được. Tân Hải Lam sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đội trưởng, nếu con này biến dị lợn rừng lợi hại như vậy, cứng rắn không được, có thể tới nhuyễn. Cho nó làm cái cạm bẫy, trước tiên đem nó nhốt lại, lại chậm rãi bảo chế không được sao? Nghe được Tân Hải Lam lời nói, Vương Siêu cười nói, ngươi nói những này, một tổ người, đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bọn họ đều từng thử, thế nhưng thất bại. Tại sao? Tân Hải Lam có chút không rõ vì sao lại thất bại. Vương Siêu không nói thêm cái gì, lấy ra một phần tư liệu đưa tới nói, nơi này có một phần liên quan với lợn rừng số liệu phân tích, ngươi xem một chút đi. 18 Tân Hải Lam mở ra nhìn một chút. Mục tiêu, đúng rồi, biến dị lợn rừng. Thân dài, ước 2.7m. Vai cao, ước 1.3m. Thể trọng, ước 350kg. Năng lực, đao thương bất nhập, phòng ngự cực cao. Nguy hiểm đẳng cấp, cấp A. Xem tới đây, Tân Hải Lam hơi có chút giật mình. Con này lợn rừng, cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Đã hoàn toàn vượt qua bình thường lợn rừng phạm vi. Có điều, làm Tân Hải Lam xem đến phần sau lúc, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trí tuệ cực cao hồ ly. Vương Siêu gật gù, nói rằng, không sai, con này lợn rừng bên người, có một con trí tuệ cực cao biến dị hồ ly, cũng không biết này hai loại động vật, là làm sao cấu kết với nhau làm việc xấu. Dựa theo một tổ chuyên gia phân tích, cái con này biến dị hồ ly trí tuệ, đã tiếp cận nhân loại bình thường trình độ, hơn nữa có thể sớm nhận biết nhất định nguy hiểm, có thể nhìn thấu cả bẫy, phi thường giàu hoặc khó chơi, phòng trừng nó biến dị năng lực chính là cùng phương diện trí không có quan hệ. Cấp trên ý tứ là săn giết lợn rừng, thế nhưng hồ ly nhất định phải bắt sống. Con hồ ly này có rất lớn giá trị nghiên cứu. Tân Hải Lam nghe vậy nội tâm khiếp sợ, lại còn có tiếp nhân loại thời nay trí tuệ động vật xuất hiện, quá thần kỳ. Cấp trên yêu cầu nhất định bắt sống nó cũng là có thể lý giải. Trong tài liệu biểu hiện được gọi là bùn rộn lợn rừng, hoàn toàn nghe lệnh của con hồ ly này. Lợn rừng sở dĩ đi ra hại người, công kích thôn dân, hoàn toàn là bởi vì hồ ly muốn ăn thịt. Tân Hải Lam xem xong tư liệu, đều muốn mở mang kiến thức một chút con hồ ly này. Con bà nó, liền một con hồ ly đều như thế thần, thói đời, thực sự là thay đổi. Vương Siêu cảm khái nói. Nghe được Vương Siêu cảm khái, tất cả mọi người có chút đồng cảm. Bọn họ ở biết có như thế một con hồ ly sau khi, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Sau đó, Vương Siêu hỏi, Hải Lam, ngươi cảm thấy nhiệt ba nhà con kia hồ lớn, có thể đối phó con này lợn rừng sao? Ta xem con này lợn rừng, so với tối qua đầu kia hùng sư, đều lợi hại hơn rất nhiều. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tân Hải Lam suy nghĩ một chút hỏi, đội trưởng, ngươi là muốn đỡ lấy nhiệm vụ này, để nhiệt ba nhà con cọp ra tay, đối phó con này lợn rừng. Đúng đấy. Vương Siêu phân tích nói, kỳ thực lợn rừng không khó đối phó, một cái không có sức mạnh xuất sinh mà thôi, chỉ cần thời gian sung túc, khẳng định có biện pháp đùa trời chết nó. Nhiệm vụ này khó liền khó ở con hồ ly này trên người, cấp trên không cho phép bắn giết, chỉ có thể sống nắm bắt, vậy thì rất khó khăn. Biến dị hồ ly trí tuệ như thế cao, còn có thể phát hiện nguy hiểm, liền súng thuốc mê đều đánh không chúng nó. Hiện nay, cấp trên không muốn làm lớn chuyện, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng, vì lẽ đó cấp trên cho đặc cần bộ 5 ngày. Nếu như trong vòng 5 ngày, chúng ta bộ bên trong vẫn là không có cách nào lời nói, cấp trên rất có thể sẽ phái quân đội đi vây quanh ngọn núi kia. Sáng sớm ta mới vừa trở về, bộ trưởng liền tìm đến ta, muốn chúng ta hai tổ đi trợ giúp một tổ. Tân Hải Lam gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, Tân Hải Lam mở miệng nói, ta trước tiên cùng Nhiệt Ba câu thông một chút đi, nàng con cọp tuy rằng cũng thể hiện ra kinh người trí tuệ, thế nhưng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này, vẫn đúng là khó mà nói. Hừm, phải nhanh một chút. Vương Siêu nói. Được rồi đội trưởng. Liền, Tân Hải Lam trở lại bộ bên trong, liền nước đều không có uống một hớp, lại lần nữa lái xe, đi đến Dương Mịch nhà. Lúc này, ba nữ ăn xong bữa sáng, chính đang rèn luyện chính mình năng lực. Trần Huyền vốn định cố gắng ngủ một giấc, không nghĩ đến Tiểu Nặc Nặc sau khi tỉnh lại, liền ôm hắn không buông tay, nhất định phải dằn vặt hắn chơi. Một mực này tiểu bất điểm càng ngày càng đáng yêu, một đôi đen lay lấy mắt to, tinh khiết xem vào thạch, Trần Huyền mặc dù là như thế nào đi nữa không kiên trì, cũng không nỡ lòng bỏ hung nha đầu này, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nàng chơi đùa. Có kẹt. Ngoài cửa, truyền đến tiếng xe hơi thắng. Giải thích có người đến rồi, hơn nữa đến còn khá là gấp. Đùng, đùng, đùng. Rất nhanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Ta đi mở cửa. Quan Tiểu Đồng xung phong nhận việc. Cửa mở ra, Tân Hải Lam phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa. Tần thiếu ý, ngươi tại sao lại trở về? Quan tiểu thư ngươi được, ta có chút việc gấp, muốn tìm Nhiệt Ba. Tân Hải Lam nói. Ừ, đi vào trước đi. Quan Tiểu Đồng để mở cửa, quay đầu đối với Nhiệt Ba nói, Nhiệt Ba tỷ, là Tần thiếu ý 353, đến tìm được ngươi rồi. Nhiệt Ba hơi sững sờ. Dương Mịch phản ứng nhanh nhất, vội vã chào hỏi, Tần thiếu ý, mau mời vào, Tiểu Đồng, cho Tần thiếu ý cũng chén nước nóng. Không cần khách khí như thế. Tân Hải Lam vội vàng nói. Có điều Quan Tiểu Đồng vẫn lễ phép đi rót nước. Mọi người liền ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Chỉ có Trần Huyền không núp đích, tùy ý Tiểu Nặc Nặc ở trên người hắn bỏ tới bỏ lui chơi đùa. Ở Trần Huyền xem ra, đơn giản lại là tân chấp pháp nhiệm vụ. Hắn thậm chí đang do dự, có muốn hay không cùng Nhiệt Ba nói, sau đó một ít rác rưởi nhiệm vụ không tiếp. trên ghế sofa. Hải Lam tỷ, ngươi tại sao lại trở về?
Tìm ta có chuyện gì? Có phải là lại có nhiệm vụ mới?
Nhiệt Ba xem người hiếu kỳ bảo, tới chính là Ba Liên Kích.
Tân Hải Lam cười nói, đúng là có nhiệm vụ mới. Nhiệt Ba, trước có con lợn rừng hại người sự kiện, huyên náo rất lớn, địa phương chính phủ đều đem sơn cho phòng, không được thị dân tới gần. Chuyện này trả lại tin tức, không biết ngươi có chưa từng nghe nói?
A, lúc này chúng ta đều biết, chúng ta còn thảo luận qua đây.
Bên cạnh Quan Tiểu Đồng cùng Dương Mịch đều ở gật đầu.
Tân thượng úy, ngươi sẽ không phải là muốn Nhiệt Ba đi đối phó đầu kia lợn rừng chứ?
Chương 130, Hồ Vương cùng đảo sở cùng Tần thượng úy, ngươi sẽ không phải là muốn Nhiệt Ba đi đối phó đầu kia lợn rừng chứ?
Nghe được Dương Mịch lời nói, Tần Hải Lam cười khổ một tiếng. Vị này Dương Mịch nữ sĩ cũng thật là không dễ dàng giao thiệp với, câu nói đầu tiên đem nàng buồn đến suýt chút nữa nói không ra lời.
Là như vậy, nhiệm vụ lần này có chút phức tạp, tổ bên trong cảm thấy chỉ có Kim Ngân ra tay mới có thể hoàn thành.
Để Kim Ngân đối phó đầu kia lợn rừng sao?
Lợn rừng có phải là rất lợi hại?
Nhiệt Ba hỏi.
Nha đầu này trong lòng nghĩ chính là, nếu như lợn rừng rất lợi hại, vậy thì không đi.
Nàng mới không nỡ lòng bỏ để Kim Ngân đi mạo hiểm.
Nhiệm vụ lần này khá là phức tạp, đầu kia lợn rừng bên người có cái trí tuệ rất cao hồ ly đang trợ giúp nó, hiện tại lợn rừng giấu ở trong núi sâu, nhiều người nó liền không ra, ít người gặp phải nó vừa nguy hiểm, chỉ có Kim Ngân thích hợp nhiệm vụ lần này.
Nơi này có phân tư liệu, Nhiệt Ba ngươi xem một chút.
Tân Hải Lam nói, đem tư liệu đưa tới.
Nhiệt Ba nhận lấy, chỉ là nhìn lướt qua, liền kinh hô, nặng 700 cân bùn dữ.
Cái kia đến bao lớn a?
Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng cũng đều ở bên cạnh xem.
Rất nhanh, Nhiệt Ba lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, theo người gần như thông minh hồ ly, thức tỉnh rồi phương diện trí khôn năng lực.
Còn có chuyện như vậy?
Trong phòng khách, chính đang ngồi Tiểu Nặc Nặc chơi đùa Trần Huyền, nghe nói như thế, lập tức hứng thú.
Theo người gần như thông minh hồ ly,
nếu như nhớ không lầm lời nói, con hồ ly này nên chính là sau đó Hồ Vương.
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, con hồ ly này bị loài người nắm lấy sau, nhân loại vẫn nỗ lực đưa nó thuần phục, bởi vì con hồ ly này thu được năng lực, không chỉ là để cho mình trở nên thông minh, vẫn có thể cùng những động vật câu thông.
Cùng Trần Huyền thống ngự vạn thú năng lực khá giống.
Sau đó, con hồ ly này cũng xác thực cùng nhân loại hợp tác, nhân loại cũng thông qua nó đã khống chế một nhóm lớn biến dị động vật, trợ giúp nhân loại tác chiến.
Con hồ ly này trí tuệ xác thực không so với người kém,
đặc biệt khi nó học tập nhân loại văn hóa sau khi, thậm chí ở âm mưu phương diện còn vượt qua nhân loại.
Đợi được quân mới dần dần không có thể đối phó dị thế giới sinh vật thời điểm, con hồ ly này thấy tình thế không ổn, lập tức phản chạy ra ngoài, dẫn dắt một nhóm biến dị động vật chiếm núi làm vua.
Hồ Vương tên gọi chính là như thế đến.
Chờ đến lúc sau, trên trái đất xuất hiện dị sinh vật càng ngày càng lớn mạnh, nhân loại lãnh thổ đã không có an toàn nơi thời điểm, Trần Huyền nghe nói, con hồ ly này lại chạy đến trên biển đảo Sở Cùn đi tới.
Đảo Sở Cùn mặt trên có cái kim công đẹp trai, đặc biệt mạnh, Hồ Vương hẳn là nương nhờ vào nó.
Ngược lại ở Trần Huyền sống lại thời điểm, cái con này Hồ Vương vẫn sống cho thật tốt.
Trần Huyền không nghĩ đến chính là, nguyên lai vị này Hồ Vương là dựa vào trợ giúp một đầu lợn rừng xuất đạo.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực phù hợp Hồ Vương tính cách.
Hồ ly chính là hồ ly, bất luận thu được cao bao nhiêu trí tuệ, nó một đời hầu như đều là ở dựa vào cường giả tồn tại.
Tiên ký nương nhờ vào nhân loại, đám nhân loại không chịu nổi, nó lại đi đầu quân đảo Sở Cùn vị kia đẹp trai.
Chính là không biết vị kia đẹp trai đối với nó thế nào,
có hay không coi nó là điểm tâm ăn.
Nghĩ tới đây, Trần Huyền đối với nhiệm vụ này có điểm hứng thú.
Lúc này, Tần Hải Lam mở miệng khuyên đủ, Nhiệt Ba, ta biết nhiệm vụ này đối với Kim Ngân tới nói rất nguy hiểm, thế nhưng nhiệm vụ này đối với toàn bộ đặc cần bộ đều phi thường trọng yếu, cấp trên rất coi trọng con hồ ly này, nếu như chúng ta có thể hoàn thành lời nói, nhất định có thể cho bộ bên trong giảm bớt áp lực, đến thời điểm đội trưởng nhất định sẽ vì ngươi xin mời công. Nhiệt Ba có chút do dự.
Tân Hải Lam nói những này, nàng đều không quan tâm,
nàng chỉ quan tâm Kim Ngân an toàn.
Con này lợn rừng lại so với Kim Ngân còn muốn lớn hơn không ít, lại là biến dị, nói không chắc rất lợi hại,
nàng không muốn Kim Ngân đi mạo hiểm.
Ngay ở Nhiệt Ba muốn cự tuyệt thời điểm, nàng nghe được Trần Huyền truyền âm thanh, Nhiệt Ba, đỡ lấy nhiệm vụ này,
ta có thể hoàn thành. Nhớ tới đem lời nói đến mức đẹp đẽ điểm, liền nói là bởi vì ngươi muốn vì tổ chức xuất lực.
Nhiệt Ba nghe vậy không nhịn được nhìn Trần Huyền một chút.
Trần Huyền đối với nàng nháy mắt một cái, tiếp tục truyền âm nói, yên tâm, chỉ là một cái lợn rừng mà thôi, ta có thể đối phó.
Nhiệt Ba xoắn suýt nửa ngày, có điều xuất phát từ đối với Trần Huyền tín nhiệm, nàng vẫn là mở miệng nói, được rồi, ta đồng ý vì là tổ chức hiệu lực, tin tưởng Kim Ngân cũng đồng ý vì dân trừ hại.
Tân Hải Lam nghe vậy lại hỉ, quá tốt rồi, có Kim Ngân ra tay, khẳng định không thành vấn đề.
Nhiệt Ba, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngươi cùng Kim Ngân nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi.
Được rồi,
vậy ta hãy đi về trước.
Chờ Tân Hải Lam rời đi, Dương Mịch lên đường.
Nhiệt Ba, ngươi đáp ứng có chút lỗ mãng, con này lợn rừng khẳng định rất lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không chuyên môn tìm tới ngươi trên đầu.
Nhiệt Ba không hề răng, nàng giờ khắc này cũng có chút vì là Trần Huyền lo lắng.
Nhiệt Ba, muốn bất dứt khoát vẫn là lui ra cái này cái gì đội chấp pháp đi, ta hỏi một chút người, nhìn hiện tại lui ra độ khó có lớn hay không.
Trần Huyền nghe được Dương Mịch lời nói, đội ba cùng Nhiệt Ba truyền âm nói,
quyết làm cho nàng đừng dằn vặt lung tung, ta cần chiến đấu đến trở nên mạnh mẽ, nếu như hiện tại liền chút chuyện này cũng không dám đối mặt nói, chờ sau này thế giới loạn cả lên, còn làm sao sinh tồn.
Nhiệt Ba liền đem Trần Huyền ý tứ cùng Dương Mịch nói rồi một lần.
Đương nhiên, là lấy nàng danh nghĩa.
Dương Mịch cảm thấy có mấy phần đạo lý, suy nghĩ một chút thở dài một tiếng, dặn dò, được rồi, sau đó phương diện này sự, ta không hỏi đến, có điều có một chút, ngươi cùng Kim Ngân
nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể miễn cưỡng chính mình, càng không thể nắm tính mạng của chính mình đi mạo hiểm, biết không?
Hừm, biết rồi Minh tỷ.
Ngươi tối qua không có thật ngủ ngon, trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi đi, bồi dưỡng đủ tinh thần.
Dương Mịch nói.
Nhiệt Ba quả thật có chút để bại, liền gật gù trở về phòng. Dương Mịch nhớ tới Trần Huyền tối qua còn đánh chết một đầu sư tử, ngày mai lại muốn đi đối phó lợn rừng, liền đi tới Tiểu Nặc Nặc bên người, đem Tiểu Nặc Nặc ôm lấy đến.
Mụ mụ, ta muốn cùng mèo lớn chơi.
Nặc Nặc ngoan, Kim Ngân mệt mỏi, để Kim Ngân nghỉ ngơi thật tốt một hồi.
Vậy cũng tốt.
Trần Huyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như có thể thoát khỏi cái này dạy vò người tiểu bất điểm. Ngay sau đó hắn cũng không ở phòng khách chờ, trực tiếp theo Nhiệt Ba đi tới gian phòng, để tránh khỏi Tiểu Nặc Nặc nhìn thấy lại quân lấy hắn.
Nhiệt Ba cùng Trần Huyền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày.
Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Hải Lam liền lái xe tới đón các nàng.
Đồng thời, lần này Tần Hải Lam ra xe, không còn là lần trước dịp, mà là một chiếc cải trang quá cút bằng xe.
Ở xe trong buồng xe sau, sở hữu ghế dựa toàn bộ bị bắt được, đổi thành một tấm mềm mại đại cái đệm.
Hiển nhiên, này đều là Trần Huyền chuẩn bị chát.
Phòng trưng là lần trước ngồi dịp, tỉ mỉ Tần Hải Lam phát hiện, xe dịp đối với Trần Huyền tới nói, không gian vẫn là quá nhỏ.
Liền, thì có chiếc xe độ này.
Chương 131, hổ lớn biểu hiện cút bằng xe, buồng sau xe không gian rất lớn.
Cải trang sau khi, không gian thì càng lớn.
Trần Huyền lên xe, nằm ở vô cùng mềm mại trên đệm, rất là thỏa mãn.
Nhiệt Ba thấy thế cười nói, Hải Lam tỷ, xe này cải đến không sai a.
Tân Hải Lam cũng cười nói, lần trước mở dịp, ta xem Kim Ngân ở trong xe có chút chen, đợi cũng không thoải mái, vì lẽ đó ta liền đem việc này đăng báo, đội trưởng lập tức tìm hậu cần muốn một chiếc cút bằng xe, xe này là đội trưởng mang theo mấy vị đồng sự, tự mình cải trang.
Vị này cũng rất biết cách nói chuyện, trong lời nói đều ở để lộ hai tổ đối với Nhiệt Ba cùng Trần Huyền coi trọng.
Cái kia thật đúng là phiền phức các ngươi.
Nhiệt Ba nói,
này có phiền phức gì, Kim Ngân nhưng là chúng ta hai tổ hiện tại chỗ dựa, vì là Kim Ngân phục vụ, là nên.
Nghe nói như thế, Trần Huyền âm thầm cho Tần Muội tử điểm cái tán.
Loại tâm thái này rất tốt,
tiếp tục duy trì.
Đi thôi Nhiệt Ba.
Được.
Hai người lên xe, Trần Huyền đã sớm ở trong buồng xe nằm xuống.
Xe phát động, Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng nhìn xe rời đi, không biết nghĩ tới điều gì, hơi thở dài một tiếng.
Tiểu Đồng, chúng ta cũng muốn nên phải nỗ lực.
Ừm.
Sau mấy tiếng, xe mở ra tỉnh Nam Giang, ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong dừng lại. Hai tổ trị liệu sư Lý Văn Quyền nhìn thấy Tần Hải Lam xe, rất 860 cao hứng tới đón.
Hải Lam tỷ, Nhiệt Ba tỷ, các ngươi tới a.
Kim Ngân đây,
ở trên xe ngủ đây.
Nhiệt Ba nói.
Tần Hải Lam hỏi, đội trưởng bọn họ ở đâu?
Ở mặt trước trong phòng, đội trưởng đang cùng một tổ người thảo luận nên làm sao đối phó đầu kia lợn rừng, có điều bầu không khí không thế nào thân thiện, một tổ người quá tự đại rồi.
Nói đến phần sau, Lý Văn Quyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sắc mặt giận dữ.
Hiển nhiên, một tổ người khẳng định là nói cái gì lời khó nghe.
Dẫn chúng ta qua đi.
Tân Hải Lam nói, Nhiệt Ba, chúng ta đi, Kim Ngân còn đang ngủ, liền để hắn trước tiên ở trên xe ngủ một hồi.
Được.
Lý Văn Quyên liền ở mặt trước dẫn đường.
Ba người đi tới phía trước một gian nông trong phòng.
Nhiệt Ba mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cái vênh váo tự đắc âm thanh, dựa vào một đầu không thành niên con cọp, bị hệ.
Ngươi nói phương án, căn bản không thể được.
Bộ bên trong cũng là, làm sao liền phái các ngươi lại đây trợ giúp?
Lẽ nào năm cái tổ đều không có ai sao?
Lời này rõ ràng là xem thường hai tổ. Vương Siêu lúc này liền không khách khí phản kích, ta khi các ngươi một tổ lợi hại bao nhiêu, nhiều người như vậy, chiến bộ bên trong nhiều như vậy tài nguyên, kết quả đối phó một đầu lợn rừng, lại đều tổn thất nặng nề, còn muốn hướng về tổng bộ cầu viện. Nếu như ta dưới tay mình, đều con mẹ nó nên kéo ra ngoài bắn chết.
Lời nói này như là chọc vào tổ ong vò vẽ,
toàn bộ một tổ người cũng không nhịn được.
Ngươi
con mẹ nó lại nói một lần.
Vương Siêu, ngươi nói như thế nào đây?
Các ngươi đối phó đầu kia sư tử con, không cũng tổn thất hai người tay.
Xem thường chúng ta một tổ,
có loại lôi ra đến luyện một chút.
Nhìn quân tình thế cấp bách phẫn một tổ nhân viên, Vương Siêu cười lạnh, làm sao, ỷ vào nhiều người sao?
Ai thật là to gan, liền đi ra theo ta một mình đấu.
Một mình đấu liền một mình đấu, chẳng lẽ lại sợ ngươi?
Họ Vương, để cho ta tới gặp gỡ ngươi.
Đều câm miệng.
Tổ một tổ trưởng đứng ra, nhìn Vương Siêu hỏi, Vương đội trưởng, ngươi nói con cọp kia, không biết con cọp hiện tại ở đâu?
Tổ một tổ trưởng là cái vóc người hán tử cao lớn, thân cao chí ít vượt qua 2 mét, khôi ngô vóc người, vừa đứng lên đến, đem trong phòng tất cả mọi người đều ép xuống, làm cho người ta không nhỏ cảm giác đột ngạt.
Kỳ lạ nhất chính là tổ một tổ trưởng hai tay có vẻ đặc biệt trường.
Vương Siêu còn chưa nói, Tần Hải Lam vội vàng nói, đội trưởng, chúng ta đến rồi.
Nay em gái rất thông minh, lúc này mở miệng vừa vặn.
Vương Siêu nghe vậy nghiêng đầu qua chỗ khác, lập tức lộ ra nụ cười. Hải Lam, Nhiệt Ba, các ngươi tới, Kim Ngân đây.
Kim Ngân ở bên ngoài trong xe ngủ đây.
Nhiệt Ba mở miệng trả lời một câu, sau đó nhìn về phía trong phòng một tổ người, đối với một người trong đó nam nhân gật gù, xem như là chào hỏi.
Người đàn ông này, tự nhiên là đã từng đồng thời đã tham gia đảo hoang cầu sinh tiết mục Vũ Kim.
Vũ Kim cũng cười cùng Nhiệt Ba gật gù.
Hiện nay một tổ cùng hai tổ người ở chung không hòa hợp, hai người bọn họ tự nhiên cũng không tốt biểu hiện quá quen thuộc.
Vương Siêu liền đối với tổ một tổ trưởng nói, Ngụy đội trưởng, con cọp đã đến.
Ồ, có thể mang chúng ta đi mở mang kiến thức một chút sao?
Đương nhiên không thành vấn đề, xin mời.
Mọi người liền dồn dập rời đi ra nhà.
Rời đi ra nhà trong quá trình, Vũ Kim nhanh đi vài bước, đi đến Ngụy đội trưởng bên người, nhỏ giọng mở miệng nói, Ngụy đội, con cọp này ta biết, xác thực rất lợi hại, trước trên hoang đảo quái vật chính là bị hắn giết chết.
Ngụy đội trưởng tuy rằng làm Vũ Kim đội trưởng, có điều hắn cũng không dám ở Vũ Kim trước mặt tự cao tự đại, dù sao Vũ Kim ở trong nước tiếng tăm quá to lớn, nghe được Vũ Kim lời nói, rất coi trọng gật gù. Đến đi ra bên ngoài. Kim Ngân, đừng ngủ, mau ra đây. Nhiệt Ba mở ra buồng sau xe môn đạo. Trần Huyền ngáp một cái, từ trong xe đi ra. Làm Trần Huyền vừa có mặt, không ít người giật nảy mình. Hoắc, thật con to đại gia hỏa. Nhìn sắc thực rất uy phong a. Một tổ người, không ít người hét lên kinh ngạc. Vũ Kim cũng lẩm bẩm nói, một quãng thời gian không gặp, cái con này hẹp hỏi mèo lớn, lại lớn lên a. Nói Trần Huyền hẹp hỏi, tự nhiên là lần trước ở trên hoang đảo, Trần Huyền không cho hắn cường hóa trái cây. Tuy rằng Trần Huyền dáng dấp đầy đủ uy hiếp người, thế nhưng một tổ vẫn có người quái gở mà nói, nhìn là không sai, đường bên trong xem không còn dùng được. Nghe nói như thế, Nhiệt Ba nhất thời tức giận đến không nhẹ. Nàng đáng ghét nhất người khác nói nàng nhà Kim Ngân nói xấu. Nhiệt Ba không rõ ràng tình huống, không tiện mở miệng, Vương Siêu nhưng là muốn vì chính mình người ra mặt, ở cái kia quái gở loại nhát gan, có bản lĩnh ngươi liền chính mình lên núi đem lợn rừng giết chết, đem hồ ly mang về, không bản lĩnh liền cho chủ và thợ cấm miệng, nếu không, đừng trách ta không cho Ngụy đội trưởng mặt mũi. Ngươi, được rồi. Ngụy đội trưởng quát bảo ngưng lại thuộc hạ, mở miệng đối với Vương Siêu nói, Vương đội trưởng, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau mau hành động đi, cấp trên chỉ cho 5 ngày, Kim Tiên đã là ngày hôm sau. Vương Siêu nhưng là không đội và nói, Ngụy đội trưởng, các ngươi có máy không người lái thiết bị đúng không? Để Kim Ngân động thủ có thể, có điều ta hy vọng có thể dùng máy không người lái toàn bộ hành trình đập xuống đến, chứng minh lần này hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều là Kim Ngân công lao. Tiếng nói vừa dứt, một tổ bên trong nhất thời có người không vui. Dựa vào cái gì? Chúng ta một tổ cực khổ rồi lâu như vậy, ngươi nói bỏ qua một bên liền bỏ qua một bên. Đối với chúng ta một tổ thăm dò tình huống, các ngươi biết cái đấy gì? Canh thứ nhất, ngày hôm qua trạng thái quá kém, ngày hôm nay ngủ. Chương 132, không đơn giản hồ ly nghe được Vương Siêu lời nói, liền Ngụy đội trưởng cũng nhíu nhíu mày. Vì đối phó con này lợn rừng, bọn họ một tổ trả giá rất nhiều tinh lực, còn có không nhỏ đánh đổi. Thông minh hồ ly cũng là bọn họ một tổ phát hiện cũng đang báo. Có thể nói, không có một tổ tiền kỳ thăm dò, việc này cũng không sẽ khiến cho cấp trên như vậy coi trọng. Cấp trên muốn sống nắm bắt hồ ly, phòng trừng là muốn ở biến dị động vật trên người làm văn. Này đều xem như là một tổ công lao. Hiện tại Vương Siêu một câu nói, đã nghĩ bỏ qua một bên một tổ, đừng nói một tổ đội viên không đồng ý, Ngụy đội trưởng cũng không thể đồng ý thật sự dám gật đầu, hắn người đội trưởng này cũng không cần làm. Vương đội trưởng, công lao vẫn là giao cho cấp trên đến phán xét, hiện tại lấy đại cục làm trọng, chúng ta còn sót lại 4 ngày, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, e sợ cấp trên gặp đối với chúng ta bất mãn, cũng làm cho cả đặc cần bộ mặt mũi tối tăm. Vị này Ngụy đội trưởng nói chuyện vẫn có chút tài năng. Vương Siêu cũng không tốt lại nháo, không phải vậy chuyển tới bộ thai dài bên trong, nói hắn không để ý đại cục, khẳng định không chiếm được lợi ích. Dùng máy không người lái quay chụp việc, liền như vậy coi như thôi. Đối với này, Trần Huyền đúng là không đáng kể. Không có máy không người lái quay chụp, hắn cũng có thể phát huy thực lực của chính mình. Nếu không, vẫn đúng là không tốt bắt được con kia giảo hoạt hồ ly. Vương Siêu đi đến Nhiệt Ba trước mặt, thấp giọng hỏi, Nhiệt Ba, sau đó phải xem ngươi cùng Kim Ngân. Nhiệt Ba cũng biết nằm nhẹ, thời điểm như thế này, khẳng định không thể tụt dây xích, liền gật gù. Nha đầu này đi đến Trần Huyền trước mặt, nhỏ giọng nói, Kim Ngân, sau đó ngươi lên núi, gặp phải bùn dế rộn, nếu như phát hiện đối phương quá lợi hại, ngươi đánh không lại liền chạy, biết không? Ta nghe nói lợn rừng chạy không tính nhanh, khẳng định không đuổi kịp ngươi, nói chung, an toàn là số 1, ngươi nhưng là phải vẫn bảo vệ ta. Trần Huyền nghe được có chút buồn cười, trong lòng cũng có chút ấm. Hắn có thể cảm giác được, nha đầu này đối với mình quan tâm. Yên tâm đi, hiện nay có thể đối phó ta sinh vật, trên trái đất còn chưa có đi ra. Trần Huyền truyền âm. Nay thật không phải Trần Huyền chém gió, lấy thực lực bây giờ của hắn, một đối một, trên trái đất không món đồ gì, là đối thủ của hắn. Chỉ có dị thế giới bên trong cường hóa sinh vật mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. An ủi Nhiệt Ba một câu, Trần Huyền liền bắt đầu hướng về trên núi đi. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, xuất phát. Vương Siêu nói một câu, liền đuổi tới Trần Huyền bước chân, lúc gần đi, còn cố ý liếc mắt nhìn một tổ người. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Ngụy đội trưởng nói. Mọi người liền đồng thời theo Trần Huyền phía sau. Trần Huyền nhìn phía sau một đại đội người, rất là không nói gì, có điều cũng lười quản. Ở trong không khí ngửi một cái, sau đó, Trần Huyền bắt đầu phát lực lao nhanh lên. Hắn cũng sẽ không cố ý chăm sóc tốc độ của những người này, do đó chậm lại tốc độ của chính mình. Ngồi thật mấy tiếng xe, hắn rất muốn buông lỏng một chút thân thể. Trần Huyền này một chạy, đi theo phía sau hắn người, trong nháy mắt há hốc mồm. Người tốc độ, làm sao có khả năng cùng được với con quặng? Hơn nữa Trần Huyền đã sớm không phải phổ thông con quặng, tốc độ thuộc tính là nhân loại mười mấy lần, những người này có thể đuổi theo thì trách. Trong nháy mắt, Trần Huyền liền đem những người này ném đến không nhìn thấy cái bóng. Đến giữa sườn núi, trong không khí mùi tanh càng ngày càng nặng. Mặc kệ có phải là lợn rừng, trước tiên qua xem một chút lại nói. Đi theo mùi tanh, Trần Huyền đi đến thung lũng một tòa đại vũng bùn tử phụ cận. Bùn trong đàm, một cái quái vật khổng lồ chính trong bùn nháo vui chơi cùng. Tắm rửa bùn dục, phi thường hài lòng. Lợn rừng yêu thích cùng bùn, cùng người yêu thích bơi là một mục đích. Da của chúng nó ra trên không có tuyến mồ hôi, vừa đến trời nóng thời điểm, nó sẽ cảm giác rất nóng, mà bùn đất dù sao nhiệt độ thấp hơn, đặc biệt tầm ướt bùn, đưa nó dính trên người có thể giải nhiệt. Đồng thời, đem toàn thân phụ lên bùn, cũng có thể rất tốt phòng ngừa ký sinh trùng đốt. Trần Huyền nhìn cái tên này của người, so với hắn đều phải lớn hơn số 1, chẳng trách sẽ bị người phía dưới xưng là bùn dê rộn. Gào, gào. Đột nhiên, bên cạnh cọc gỗ trên truyền đến một cái tiếng kêu chói tai. Chính đang tẩy bùn dục lợn rừng, lập tức bị kinh động. Trần Huyền cũng hướng về tiếng kêu nhìn lại,
liền nhìn thấy một con trắng như tuyết hồ ly chính nhìn chòng chọc vào hắn. Hồ ly khiếu giác cũng rất linh. Trần Huyền trên người mỗi ngày bị Nhiệt Ba các nàng làm cho thương ác, tự nhiên chạy không thoát hồ ly mũi. Con hồ ly này phát hiện Trần Huyền sau khi, lập tức dùng tiếng kêu hướng về lợn rừng cảnh báo. Trần Huyền có thể rõ ràng nghe hiểu hồ ly tiếng kêu bên trong biểu đạt ý tứ. Kẻ địch đến, hắn có thể nghe hiểu là bởi vì hắn có thống ngự vạn thú năng lực, mà đầu kia thông minh đơn giản lợn rừng cũng có thể nghe hiểu được tiếng thế này, liền không bình thường. Không thẹn là tương lai hồ vương, có chút ý nghĩa. Đúng dồn bốn phía nhìn một vòng, rốt cục phát hiện Trần Huyền. Khi nó nhìn thấy một đầu mãnh hổ tiến vào nó lãnh địa lúc, đầu tiên là sức sở, tiếp theo bị sợ đến lùi về sau vài bước, xem tư thế tựa hồ muốn chạy trốn. Lợn rừng chính là lợn rừng, dù cho là cỡ lớn lợn rừng, nhìn thấy mãnh hổ cũng có bản năng sợ hãi. Làm động vật, nhìn thấy đỉnh chuỗi thực vật vương giả, đại đa số đều sẽ sợ. Gào, gào. Cái kia con hồ ly thấy thế, lập tức phát sinh tiếng kêu chói tai. Trần Huyền nghe hiểu, ý tứ là không cần sợ hắn, ngươi mạnh hơn hắn. Thần kỳ một màn phát sinh, đầu kia bùn rộn vẫn đúng là không lui về sau nữa, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, trong miệng cũng bắt đầu phát sinh khó nghe tiếng kêu, đang đe dọa Trần Huyền rời đi nó lãnh địa. Trần Huyền không khỏi lần thứ hai nhìn tiểu hồ ly một chút. Hồ vương xác thực không đơn giản, xem hình thể này hồ ly tựa hồ với hắn như thế, cũng không đến thành niên giai đoạn, có thể đang trưởng thành kỳ liền thông minh như vậy, sau đó lớn hơn rồi đại não phát dục thành thục, thông minh nhất định có thể càng cao hơn một bậc. Chỉ có thể nói thiên chủng là cái thần kỳ đồ vật. Thấy Trần Huyền nhìn mình, tiểu hồ ly cũng đang xem Trần Huyền. Trần Huyền tựa hồ từ trên mặt của nó nhìn thấy tuyệt vời ý vẻ mặt. Tiểu hồ ly đột nhiên hướng về phía Trần Huyền kêu vài tiếng, gào gào gào, liên tiếp phức tạp tâm tiết từ tiểu hồ ly trong miệng phát sinh. Trần Huyền nghe hiểu, con tiểu hồ ly này lại muốn thu phục Trần Huyền, để Trần Huyền cho nó làm thủ hạ, cùng đầu kia đại buồn như con heo. Phòng trưng là xem Trần Huyền quá uy phong, dù sao luận lực uy hiếp, lợn rừng cùng con cọp so với kém quá xa. Trần Huyền có chút buồn cười. Sau một khắc, hống, Trần Huyền đột nhiên một tiếng giống to, thanh chấn động ngàn dặm, to lớn tiếng hổ gầm, lực xuyên thấu cực cường, ở toàn bộ trong sơn cốc vang vọng. Mới vừa lấy dũng khí lợn rừng, suýt chút nữa sợ đến trốn bán sống bán chết. Cái kia con tiểu hồ ly cũng là kinh hại đến biến sắc, vội vã lùi xa vài bước. Trần Huyền mai vũ thực sự quá nặng, không phải bình thường động vật có thể chịu được. Trần Huyền một tiếng hống, liền bên dưới ngọn núi tất cả mọi người nghe thấy. Đội trưởng Kim Ngân phát hiện lợn rừng. Phàm, chương 133, thật là đáng sợ, hổ lớn ở hai tổ ở trong, có người có thể nghe hiểu động vật tiếng kêu bên trong tâm tình. Hắn chính là Trương Minh. Nói đến năng lực này, cùng Trần Huyền thống ngự và thú, còn có tiểu hồ ly câu thông năng lực, có chút tương tự. Thế nhưng chân chính tác dụng, Trương Minh năng lực kém quá nhiều rồi. Trần Huyền cùng tiểu hồ ly đều có thể trực tiếp cùng những động vật câu thông. Trương Minh năng lực chỉ có thể thông qua động vật tiếng kêu, biết động vật hiện tại tâm tình. Xem cắt nghiêm trọng bản thống ngự và thú. Mặc kệ làm sao bị cắt, Trần Huyền tiếng gào vẫn là chỉ có một mình hắn có thể nghe hiểu. Đội trưởng, con quạ Kim Ngân phát hiện bốn rộn, hắn ở tuyên bố chính mình vương giả địa vị. Hả? Vương Siêu Đông cảm thấy phân chấn, được, chúng ta đuổi theo đi đến. Một tổ người nghe vậy cũng đội vàng đi theo. Trong sân gốc, Trần Huyền nhìn lo lắng được sợ tiểu hồ ly năm tứ thất, trong lòng buồn cười. So với tương lai hồ vương, hiện tại con tiểu hồ ly này tâm trí nhiều lắm xem cái thiếu nữ. Không sai, Trần Huyền thông qua mũi có thể nhận ra con tiểu hồ ly này là mẫu. Sau đó Trần Huyền chậm rãi hướng về bùn rộn đi đến. Cho tới tiểu hồ ly, Trần Huyền cũng không sợ nó chạy. Lấy Trần Huyền hiện tại khứu giác, tiểu hồ ly chạy đến chân trời góc biển, hắn đều có thể tìm được. Gào, gào. Tiểu hồ ly bị Trần Huyền hù dọa một trận sau khi, có vẻ hơi tức giận, quay về bùn rộn một trận rít gào, ra hiệu đại heo đần giúp nó đi đánh con kia hổ lớn. Không biết con tiểu hồ ly này cho bùn rộn quán cái gì thuốc mê, bùn rộn lại còn thật nghe lời, từ vũng bùn bên trong đi ra, bắt đầu nổi giận đùng đùng hướng về Trần Huyền phóng đi. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Hơn 700 cân bùn rộn, một khi khởi sướng xung phong, uy thế kinh người. Đối mặt bắt đầu xung phong bùn rộn, Trần Huyền nhưng không có một chút nào né tránh ý tứ. Cái này to con, da dày thịt béo, vừa vặn có thể cho hắn thử xem sức mạnh của chính mình. Ầm, ầm. Làm bùn rộn vọt tới Trần Huyền trước mặt, muốn đâm chết Trần Huyền lúc, Trần Huyền chỉ là nâng lên chân trước, đột nhiên một cái tát tát ra. Hô, tiếng xé gió truyền đến. Phốc, xông lại lợn rừng, trực tiếp bị Trần Huyền một cái tát tát đến chuyển hướng, té ra ngoài. Phù phù, nặng nghề tiếng va chạm truyền đến, bị lợn rừng va quá địa phương, bùn đất bay loạn, cây cối toàn ngã, trong nháy mắt tàn tạ một mảnh. Trần Huyền hiện tại một móng vuốt quét ra đi lực bộc phát, có tới vài cân, dù cho là bùn dị rộn, cũng không chịu nổi. Có điều, Trần Huyền nhưng là có chút giật mình. Đối với sức mạnh của chính mình, Trần Huyền rất rõ ràng. Thêm vào lợi trảo, có thể nói uy lực vô cùng. Lần trước đầu kia hùng sư, chúng vào Trần Huyền một cái tát, liền cầm đều bay. Mà con này lợn rừng, tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng cũng không có bị thương, nhiều lắm chính là đại não chịu đến xung kích, đầu có chút tòng lòng. Ảnh hưởng không lớn. Chẳng trách, trong tài liệu biểu hiện, liền đạn xuyên giáp đều phá không được bùn dị rộn phòng ngự. Con này bùn dị rộn ra, sát thực đủ rắn chắc. Sau đó, Trần Huyền con mắt sáng lên. Bùn dị rộn ra là thứ tốt ta. Sức phòng ngự đầy đủ. Chính mình không cần, có thể làm vài món nhuyễn giáp cho Nhiệt Ba các nàng phòng thân. Xa xa, tiểu hồ ly nhìn hổ lớn một cái tát quất bay đại heo đần, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ giật mình. Đại heo đần xung tới, trước đây đều là thuận buồm xuôi gió.
dù cho là nhân loại phong ốc, đều có thể ung dung phá tan. Có thể hiện tại, lại bị hổ lớn, một cái tát đánh bay. Cái con này hổ lớn, cũng quá khủng bố chứ. Tiểu hồ ly rất thông minh, thấy tình thế không ổn, nó bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Rất hiển nhiên, nó đại heo đần, đối phó không được con kia hổ lớn. Vì là phòng ngừa mình bị ăn, nó trước tiên lưu. Hống. Đồng nhiên, phía trước hổ lớn, phát sinh một tiếng gào. Tiểu hồ ly kinh ngạc phát hiện, này tiếng gào là trùng nó đến, đồng thời ý tứ nó hoàn toàn có thể nghe hiểu được, không được chạy. Con cọp này. Tiểu hồ ly rất giật mình. Con cọp này, tựa hồ có giống như chính mình năng lực, có thể cùng động vật câu thông. Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly do dự một chút, trong miệng phát sinh líu lo tiếng tê. Phiên dịch lại đây chính là, hổ ca ca, có thể tha cho ta hay không? Trần Huyền tới điểm hứng thú, cũng phát sinh một trận gầm nhẹ. Hống. Yên tâm, ta không ăn ngươi, đám nhân loại kia cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi nghe bọn họ lời nói, thiếu không được thì ăn. Trần Huyền dự định đám nhân loại thu phục con tiểu hồ ly này, không chỉ chính là đặc cần bộ nhiệm vụ. Trong tương lai một quãng thời gian bên trong, con tiểu hồ ly này xác thực giúp nhân loại không nhỏ bật điệu, trợ giúp nhân loại thuần phục hứa nhiều biến dị động vật, là nhân loại tăng cường sức chiến đấu, tuy sau đó tới trốn tránh, thế nhưng cũng không thể trách nó. Mọi người sợ chết, huống hồ một con nhát gan hồ ly. Ở Trần Huyền kế hoạch bên trong, tiên kỳ hắn cần dựa vào nhân loại, đem nhân loại làm bia đỡ đạn hấp dẫn dị thế giới sinh vật, hắn ở nhân loại sau lưng hèn mọn phát dụng. Vì lẽ đó nhân loại có thể tăng cường một ít sức chiến đấu, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nghe được Trần Huyền lời nói, tiểu hồ ly rất là do dự. Hống. Trần Huyền mở miệng lần nữa quát, ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Nghe nói như thế, tiểu hồ ly đầu tiên là sức sở, sau đó liền túi đầu đủ rũ, về bại lại đi. Trần Huyền nói đúng. Lấy con cọp núi, nó chạy không thoát. Liễu lo. Lão hổ ca ca, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Ta có thể nghe lời ngươi. Tiểu hồ ly quả thật có không thua gì người trí tuệ, cùng Trần Huyền câu thông lên, không chút nào cản trở. Lúc này, đầu kia bị Trần Huyền một cái tát đánh mông bùn rộn, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bùn rộn vẩy vẩy đầu, từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Trần Huyền một cái tát kia, không đem nó đả thương, đúng là làm tức giận nó. Hống. Trần Huyền đối với tiểu hồ ly gầm nhẹ một tiếng, đừng có chạy lung tung, chờ ta trước tiên thu thập con này đại heo đần. Tiểu hồ ly con ngươi đảo một vòng, thật sự không chạy, ngồi ở tại chỗ. Giờ khắc này tiểu hồ ly trong lòng may mắn nghĩ, có thể đại heo đần có thể đánh thắng con này đáng sợ con cọp, cũng khó nói đây. Chỉ là sau một khắc, năm ba tiểu hồ ly điểm ấy may mắn liền không thấy hình bóng, toàn bộ bị khiếp sợ thay thế. Chỉ thấy đầu kia hổ lớn khắp toàn thân đột nhiên bốc lên hào quang màu vàng nóng, ngay lập tức toàn bộ thân hổ dường như đạn pháo giống như vậy hướng về bùn rộn đánh tới, dã man xông tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bùn rộn trực tiếp bị va bay ra ngoài thật xa. Lần này bùn rộn cũng lại không đứng lên nổi, xương sọ của nó cùng xương sống đều bị Trần Huyền trong nháy mắt vá nát, đại não bị thương, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thất khiếu chảy máu mà chết. Dã man xông tới, có thể phát huy Trần Huyền 5 lần sức mạnh tương tổn. Khái niệm này nghĩa là gì? Bùn rộn không bị vá nát, còn muốn quy công cho trên người nó rắn chắc ra. Tiểu hồ ly hơi há mồm, ngơ ngác nhìn con kia uy phong lấm lấm hổ lớn, một đôi mắt dâm tà bên trong càng ngày càng hoảng sợ. Thật là đáng sợ hổ lớn. Chương 134, lão hổ ca ca, cầu mang. Tiểu hồ ly nguyên vốn còn muốn chờ hổ lớn cùng đại heo đần đánh sau khi thức dậy, lặng lẽ rời đi. Sau đó, nó liền chạy trốn càng xa càng tốt, bởi vì cái con này hổ lớn là nó gặp được thần bí nhất, tôi xem không hiểu được vật. Nó cảm giác mình tại đây chỉ hổ lớn trước mặt chính là đứa bé. Tiểu hồ ly không thích cái cảm giác này, chỉ có điều sự tiến triển của tình hình ra ngoài dự liệu của nó, chưa từng bại trận đại heo đần lại một hồi liền bị giết chết, vẫn bị hổ lớn đâm chết. Từ khi tiểu hồ ly nhận thức đại heo đần tới nay, đại heo đần vẫn lấy đầu sát hình tượng gặp người, xưa nay đều là đại heo đần đem những kẻ địch khác đâm chết. Không nghĩ đến ngày hôm nay cái con này hổ lớn lại càng đầu sát, lấy mạnh mẽ tấn công mạnh, đem đại heo đần đụng chết, thực sự là đáng sợ. Tiểu hồ ly bị dọa đến run lẩy bẩy, trong miệng liễu lo réo lên không ngừng. Nó đang nói, quyết đừng có giết ta, lão hổ ca ca, con cọp đại vương, ta đều nghe lời ngươi, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục. Trần Huyền trong lòng bật cười, gầm nhẹ nói, quyết chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung 18 là được. Sau đó, Trần Huyền bắt đầu cho lợn rừng lột ra, dùng chính mình lợi chảo thử một chút. Lợn rừng trên người biết đường dày, mặc dù là Trần Huyền lợi chảo cũng sức mạnh, cũng không thể phá vỡ. Có điều, mỗi cái động vật bụng đều là toàn thân khá là mềm mại địa phương. Trần Huyền dùng lợi chảo, ở lợn rừng bụng dùng sức tìm một hồi, cuối cùng cũng coi như cắt ra bùn rộn ra. Sau đó, Trần Huyền bắt đầu lột ra. Nhất thời, cái kia một vùng bị Trần Huyền làm cho máu me đầm địa, toàn bộ thung lũng đều đầy dây mùi máu tanh. Tiểu hồ ly run lẩy bẩy, thực sự ép không được trong lòng hoảng sợ, lén lút xoay người muốn lưu. Đột nhiên, ở tiểu hồ ly xoay người trong nháy mắt, một cái sắc bén phi tiêu, quỷ dị nổi đồng bền giữa không trung, ngăn cản đường đi của nó. Ngay lập tức, phía sau truyền đến Trần Huyền tiếng gầm nhẹ, cho ta thành thật đợi. Tiểu hồ ly rất giật mình, phi thường giật mình. Đây là cái gì năng lực? Hồ lớn thực sự là quá thần bí, thật đáng sợ. Hồ ly loại này nhát gan động vật, rất dễ dàng hướng về cường giả thần phục. Hiện tại Trần Huyền ở tiểu hồ ly trong mắt chính là cường giả. Nhìn thấy Trần Huyền đáng sợ như vậy, tiểu hồ ly cũng không dám nữa có ý niệm trốn chạy, phản còn chân chính sinh ra thần phục ý nghĩ. Mẫu thân nó đã sớm chết, thiếu hụt cảm giác an toàn nó, vẫn hy vọng có cường giả bảo vệ nó. Cái này cũng là tại sao nó cùng bùn dị dồn hợp tác nguyên nhân, chủ yếu vẫn là xem bùn dị dồn mạnh mẽ, muốn dựa vào bùn dị dồn bảo vệ. Hiện tại trước mắt hổ lớn càng mạnh mẽ hơn. Tiểu hồ ly tuy rằng sợ sệt, nhưng càng khát vọng bị cường giả như vậy bảo vệ. Thấy Trần Huyền ở cho đại heo đần lộ ra, tiểu hồ ly do dự mãi, vẫn là đến gần rồi Trần Huyền. Liễu lo, tiểu hồ ly đang nói, quyết con cọp đại vương, ta có thể vẫn theo người sao? Trần Huyền nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên gầm nhẹ nói, quyết ngươi có con đường của chính mình. Tiểu hồ ly, quyết nương nhờ vào nhân loại sao? Ta không muốn nương nhờ vào nhân loại, mẫu thân ta chính là bị loài người giết chết. Con cọp đại vương, có thể để ta theo người sao? Ta thần ngoan, rất thông minh. Nghe nói như thế, Trần Huyền rốt cục ngừng rơi xuống công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly. Đối với Trần Huyền ánh mắt, tiểu hồ ly rất e ngại. Có điều, nó vẫn là lấy hết dũng khí, không có chạy trốn, chỉ là nằm trên mặt đất, hướng về Trần Huyền biểu thị thần phục. Trần Huyền ngạc nhiên nhìn tiểu hồ ly. Nói thật, Trần Huyền cũng không nghĩ đến, tiểu hồ ly còn có như vậy thân thế. Mẫu thân chết ở nhân loại trong tay. Nói như vậy, sau đó nó phản bội nhân loại, sớm mang theo biến dị những động vật tránh đi, cũng không tính là vô tình vô nghĩa. Đối với tiểu hồ ly lời nói, Trần Huyền không có hoài nghi. Con tiểu hồ ly này, đại khái tương đương với 13-14 tuổi thiếu nữ, tuy rằng thông minh, thế nhưng tâm trí cũng không đã trưởng thành, cũng không chính kinh tiếp xúc qua người, vì lẽ đó còn không học sẽ nói láo. Có điều, Trần Huyền là thật sự không nghĩ đến, muốn thu con hồ ly này làm người hầu. Trần Huyền cũng là có chính mình cân nhắc. Đầu tiên, tiểu hồ ly hiện giai đoạn, đối với hắn không có một chút nào tác dụng, thật thu rồi tiểu hồ ly, cũng chỉ là nhiều há mồm ăn cơm mà thôi. Lời nói không êm hay, chính là cái phiền toái. Trần Huyền thời gian cấp bách, chỉ muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, thật ở thế giới khác giới dáng lâm lúc, có thể có thực lực bảo vệ mình người trọng yếu cùng vận, làm sao có thời giờ cùng một con tiểu hồ ly dây dưa không rõ. Mặt khác, nhân loại cao tầng đã chú ý tới con hồ ly này. Tiểu hồ ly muốn theo hắn, nhân loại chính là nếu có điều hạm. Trừ phi Trần Huyền đem con hồ ly này thả chạy, gọi nó chạy trốn rất xa, đến rừng sâu núi thẳm bên trong, thành lập thế lực của chính mình. Làm như thế, đối với Trần Huyền có ích lợi gì? Ai có thể bảo đảm, con hồ ly này rời đi hắn sau khi, là chết hay sống? Coi như tiểu hồ ly thành công sớm chiếm núi làm vua, sau đó còn có nghe hay không Trần Huyền, ai có thể bảo đảm? Tạm thời thu phục con tiểu hồ ly này, là không thể. Trần Huyền cũng không muốn nhiều hơn nữa phiền phức cần chăm sóc. Có điều, chờ sau này quân đội loài người không chịu nổi thời điểm, con tiểu hồ ly này năng lực, quả thật có chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, Trần Huyền gầm nhẹ nói, chờ ngay lập tức sẽ liền sẽ có nhân loại lại đây, ngươi trước tiên với bọn hắn đi, yên tâm, bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi nghe bọn họ lời nói là được, ta hiện tại cũng theo nhân loại hợp tác, chờ sau này thời cơ thành thủ, ngươi lại thoát ly nhân loại, lại đây theo ta. Tiểu hồ ly nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cái con này hổ lớn quá mạnh mẽ, là nó gặp mạnh nhất sinh vật. Chỉ cần hổ lớn chịu thu nhận giúp đỡ nó là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, tiểu hồ ly nói, quyết tốt đại vương, ta nghe lời ngươi. Trần Huyền nghe vậy trong lòng cười cợt. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, bày xuống một viên ám tử. Đương nhiên, sau đó có thể hay không phát huy tác dụng, Trần Huyền cũng không phải rất lưu ý. Trần Huyền không nghĩ đến chính là, ngày hôm nay trong lúc vô tình cử động, sẽ làm tương lai hắn có thêm một cái động vật vương quốc. Đuổi rồi tiểu hồ ly, Trần Huyền bắt đầu tiếp tục cho bùn rộn ra. Bùn rộn ra thịt liên tiếp nơi cũng rất cứng, có điều ở Trần Huyền sức mạnh to lớn trước mặt, sẽ ra không tính việc khó. Tiểu hồ ly liền yên tĩnh chờ ở một bên, nhìn Trần Huyền công tác. Nó đúng là muốn đi giúp đại vương một tay, đáng tiếc chính là, nó cánh tay nhỏ chân nhỏ, rút qua loa còn tạm được. Thông minh nó, liền không có cho con cọp đại vương thêm tiền. Mấy phút sau khi, Trần Huyền cuối cùng đem bùn rộn thâm hậu ra, cho bé đi. Sau đó, tiểu hồ ly liền giật mình nhìn thấy, đại heo đần ra, ở con cọp đại vương móng vuốt dưới, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp. Đại vương thật là lợi hại. Trần Huyền đem bùn rộn ra, thu vào không gian thứ nguyên, liền đối với bầu trời giống lên một tiếng. Nghe được thanh âm này, cũng không lâu lắm, xa xa liền chuyển đến nhân loại bước chân. Tìm tới đội trưởng, Kim Ngân ở đây. Đợt, ta không biết xong nội dung vở kịch, ở khu bình luận sách mở phun loạn mang tiết tấu, chỉ có thể xóa tiếp. Chương 135, ta muốn giết con cọp này, nhân loại lập tức sẽ lại đây. Trần Huyền không thấp hơn hống, trực tiếp cho tiểu hồ ly truyền âm, quyết nhớ kỹ, đến nhân loại địa bàn, không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên ta, tương lai thế giới rất nguy hiểm, ta muốn trước tiên đi làm việc của ta, chờ thời cơ thành thủ, ta liền đi tìm ngươi, mang ngươi rời đi. Tiểu hồ ly lần thứ hai kinh ngạc. Có điều nó ngày hôm nay đều bị kinh mất cảm giác, rất nhanh sẽ phản ứng lại, liễu lo kêu hai tiếng. Đại vương, ngươi yên tâm đi, ta thật ngoan. Tiếng kêu vừa ra, đội chấp pháp người liền chạy tới. Làm đội chấp pháp người nhìn thấy hiện trường sau khi, tất cả đều sửng sốt. Bùn rộn đã nguội, chỉ còn dư lại một bộ khổng lồ huyết đục thi thể, da lông không cánh mà bay. Trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, rất rõ ràng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mà con kia cấp trên chỉ định phải bắt sống tiểu hồ ly, nhưng lại yên tĩnh chờ ở hồ lớn bên người, người đến cũng không chạy trốn. Đối với cái con này thông minh tiểu hồ ly, một tổ người, nhưng là ở nó trên tay ăn qua thịt lớn, nhức đầu không thôi. Hiện tại là tình huống thế nào? Tất cả mọi người là một mặt choáng váng. Trước hết phản ứng lại, vẫn là Nhiệt Ba. Kim Ngân. Nhiệt Ba lập tức hướng về Trần Huyền xung lại. Ở nha đầu này trong mắt, nàng Kim Ngân quan trọng nhất. Này, chuyện gì thế này a? Có người nhỏ giọng nói thầm. Cái kia con tiểu hồ ly, làm sao ở con cọp bên người không chạy a? Thi thể trên đất, xem khổ người khẳng định là bùn rộn chứ. Lại thật chết rồi. Nhưng là, làm sao ra bị bãi đi rồi? Thật ta tính. Trần Huyền nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, suy nghĩ một chút, đối với Nhiệt Ba truyền âm nói, Nhiệt Ba, đợi lát nữa ngươi nói cho bọn họ biết, tiểu hồ ly là bị ta Bai Vũ làm cho khiếp sợ, không dám chạy, còn ra lận rừng.
liền nói ta khá là yêu thích ăn động vật ra. Cho tới những người kia có tin hay không? Ha ha, quang hắn đánh rắm. Cho ngươi cái lý do, là tốt lắm rồi, vẫn muốn nghĩ xe đạp sao? Lúc này, một tổ người đã bắt đầu ngồi xổm ở bùn rộm thi thể một bên kiểm tra. Ngụy đội, này bùn rộm xương sọ cùng xương sống đều nát, thật giống là bị món đồ gì đâm chết. Ngụy đội trưởng đầy mặt nghi hoặc, đi đến Vương Siêu bên người, "Vương đội trưởng, chuyện này làm sao nhìn, không muốn là con cọp công kích dấu vết à? Đó là ngươi không biết con cọp này sức lực lớn bao nhiêu." Vương Siêu nói, lại nói, "Ngoại trừ con cọp có thể giết chết con này lợn rừng bên ngoài, hiện trường còn có thứ khác sao? Coi như là con cọp công lao đi, này ra lợn rừng, là xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy một miếng da, làm sao cũng không thể nói không gặp đã không thấy tăm hơi chứ?" Vấn đề này, Vương Siêu cũng không biết trả lời như thế nào. Vẫn là Nhật Ba nhớ tới Kim Ngân dặn, đứng lên nói, "Cái này cũng có thể giải thích, nhà ta Kim Ngân rất thích ăn động vật ra." "Địch, thật mạnh mẽ giải thích." Nghe được lời giải thích này, mọi người không lời nào để nói. Ngụy đội trưởng như là nghĩ tới điều gì, sâu sắc nhìn Nhật Ba cùng Trần Huyền một chút, bụng rộn ra, đau thương bất nhập, nhưng là thứ tốt ta. Hắn hoài nghi ra bị người ở đi. Thế nhưng, hắn không chứng cứ. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, vẫn là đáng giá cao hứng. Ngụy đội trưởng phất tay một cái nói, "Đem con hồ ly này mang đi." Được Ngụy đội trưởng mệnh lệnh, lập khắc liền có người cầm bộ kẹp với thú, hướng về tiểu hồ ly đi tới. Tiểu hồ ly nhất thời sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trốn đến Trần Huyền phía sau. Mà Trần Huyền, nhưng là hổ mặt trầm xuống. Con tiểu hồ ly này, hiện tại xem như là hắn tiểu tùy tùng, chỉ có điều tạm thời đánh vào nội bộ nhân loại mà thôi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Đám người này dám ở ngay trước mặt hắn, như thế chào tiểu hồ ly, có hay không hỏi qua hắn có đáp ứng hay không? Trần Huyền ngăn ở tiểu hồ ly trước mặt. "Này, con cọp này xảy ra chuyện gì? Nhiệt Ba tiểu thư, có thể hay không đem ngươi nhà con cọp lấy đi a?" Cầm bộ kẹp bẫy thú người nói rằng. Nhiệt Ba còn chưa nói, Trần Huyền đột nhiên hướng về trước bước ra một bước, sau đó phát sinh một tiếng giống to. "Hống!" Thanh chấn động trong tự nhiên. Mãnh hổ gào thét, uy hiếp tính cực cường. Đồng thời, có mạnh mẽ lực xuyên thấu, đánh thẳng lòng người. Tất cả mọi người đều bị giật mình, không ít người làm ra theo bản năng phản ứng, vội vã lùi về sau hai bước, đồng thời bạt thương nhắm ngay Trần Huyền. Càng có người thậm chí trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực, thủ thế chờ đợi. Cho tới cái kia nắm bộ kẹp bầy thú người, thì lại trực tiếp bị dọa co quắp trên mặt đất, tiểu 11 liền không khống chế. "Đừng kích động, đừng kích động, đều đừng kích động." Vương Siêu vội vã hô to. Nhiệt Ba càng là trực tiếp ngăn ở Trần Huyền trước mặt. Vương Siêu lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán, hỏi Nhiệt Ba, "Nhiệt Ba, Kim Ngân là làm sao?" Nhiệt Ba đều sắp dọa sợ, che ở Trần Huyền trước mặt, hoàn toàn là nàng theo bản năng động tác. Giờ khắc này nghe được Vương Siêu lời nói, này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi Trần Huyền, "Kim Ngân, làm sao?" Trần Huyền truyền âm nói, "Quyết ta cùng con tiểu hồ ly này bảo đảm, sẽ không làm thương tổn nó, vì lẽ đó nó mới ngoan ngoãn nghe lời, để bọn họ đem bộ kẹp bẫy thú lấy ra." Nguyên nhân tất nhiên là không như vậy, chỉ có điều là tiểu tùy tùng bị người bắt nạt, Trần Huyền làm đại vương, nhất định phải vì là tiểu tùy tùng ra mặt. Nhiệt Ba nhưng là tin tưởng Trần Huyền lời nói, "Thật không tiện, các ngươi đừng nắm bộ kẹp bẫy thú. Nhà ta Kim Ngân dùng ai vũ áp đảo con hồ ly này, nó sẽ không chạy, các ngươi cầm bộ kẹp bẫy thú sẽ làm Kim Ngân hiểu lầm." Nhiệt Ba cũng là bị Trần Huyền mang học rồi, cớ há mồm liền đến. Ngụy đội trưởng nghe vậy cau mày, mở miệng nói, khẩu súng thu hồi đến. Tiếp đó, hắn đang muốn nói, để cái kia nắm bộ kẹp bẫy thu thuộc hạ trở về, không nghĩ tới tên này đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, trực tiếp lấy ra thương, nhắm ngay Nhiệt Ba. "A Diệu, ngươi làm gì?" Ngụy đội trưởng kinh hãi. Giờ khắc này, cái này gọi A Diệu thanh niên, chính đầy mặt lệ khí, ánh mắt hung ác. Mới vừa bị Trần Huyền một cổ họng sợ đến, để hắn thật sự cảm giác chính mình cách cái chết vong như vậy gần. Vì lẽ đó, bị dọa kẻ ra quần. Chờ hắn phản ứng lại, nhất thời cảm thấy chịu đến vô cùng nhục nhã. Trước mặt nhiều người như vậy, bị dọa đến kẻ ra quần, sau đó còn để hắn làm sao gặp người. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn báo thủ, tìm về bộ mặt. Không để ý tới đội trưởng của chính mình, A Diệu đối với Nhiệt Ba lạnh lùng nói, "Tránh ra." Hắn muốn bắn giết Nhiệt Ba phía sau con cọp kia. Oan có đầu nợ có chủ, chính là cái con này chết tiệt con cọp, để hắn mất mặt xấu hổ. Nhiệt Ba nhưng không có động, mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là dũng cảm giang hai tay, bảo vệ Trần Huyền. "Ngươi muốn đối với ta nhà Kim Ngân làm gì?" Ngụy đội trưởng cũng ở chửi ầm lên, "A Diệu, con mẹ nó ngươi điên rồi." A Diệu không để ý tới đội trưởng của chính mình, lạnh lùng quay về Nhiệt Ba nói, "Ta lại nói một lần, ngươi tránh ra cho ta phu." Trần Huyền hai mắt chậm rãi lạnh xuống. Hắn nổi giận. Chương 136, đến từ mãnh hổ lửa giận. Sáu càng, Trần Huyền phẫn nộ. Đây là hắn từ xuyên biệt tới nay, lần thứ nhất chân chính phẫn nộ. Ngày hôm nay, nhất định phải người chết. Kỳ thực, lấy Trần Huyền trải qua, là không nên đối với chuyện như vậy tức giận. Kiếp trước hắn, ở hỗn loạn thế giới sống tạm 10 năm, cái gì chuyện hư hỏng không từng đụng phải. Vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn thậm chí làm cho người ta quỳ xuống quá, thiêm ngón chân của người khác. Như vậy vô cùng nhục nhã đều chịu được quá, tự nhiên không đạo lý vì là điểm ấy việc nhỏ tức giận. Khả năng là bởi vì dị thế giới nhanh muốn tới duyên cớ, để hắn cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó có chút nôn nóng bất an. Kỳ thực, nguyên nhân chân chính là Nhiệt Ba bị người dùng thương chỉ và bí hiếp. Nguyên nhân này, liền Trần Huyền chính mình cũng không ý thức được. Tuy rằng Trần Huyền sớm đã dùng xáo lộ, tù binh Nhiệt Ba tâm, thế nhưng đi ngang qua khoảng thời gian này ở chung tới nay, bất chi bất giác, Nhiệt Ba nha đầu này cũng dùng hành động của chính mình chiếm cứ Trần Huyền nội tâm. Đang nhìn đến Nhiệt Ba bị A Diệu dùng súng chỉ và bí hiếp, Trần Huyền lạ kỳ phẫn nộ. Nghiệp lực đã sớm phát động.
một luồng bình phong vô hình che ở Nhiệt Ba trước mặt, phòng ngừa Nhiệt Ba bị thương. Giờ khắc này Trần Huyền đang suy nghĩ, giết bao nhiêu người mới có thể 310 tiêu trừ trong lòng lửa giận. Mới vừa bốn rộm, cho hắn đưa tiếp cận 800 điểm tiến hóa. Hắn không ngại, nhiều đến điểm tiến hóa. Tránh ra. Thanh niên A Diệu, lần thứ hai cảnh cáo Nhiệt Ba một lần, đầu ngón tay đã khoát lên trên cò súng. Nhiệt Ba mặt cười hơi trắng bệnh, vẫn như cũ kiên trì, ta không cho. Không được ngươi thương tổn Kim Ngân. A Diệu nhất thời sắc mặt dữ tợn. Cái tên này con ông cháu cha sinh ra, từ nhỏ quá quen rồi cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, người khác mọi chuyện đều theo hắn. Gia nhập đội chấp pháp, hoàn toàn chính là tìm kiếm đâm 11 kích, muốn hợp pháp sát sinh. Trần Huyền đem hắn dọa kẻ ra quần, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay không giết con hổ này, hắn khẩu khí này liền nuốt không trôi. Thật sự coi nhưng mà ta không dám giết ngươi. Ngươi dám động một cái thử xem. Đột nhiên, A Diệu phía sau chuyển tới một âm thanh. Tiếp đó, một khẩu súng chỉ vào A Diệu đầu. Vương Siêu thanh âm lạnh như băng, từ A Diệu sau lưng chuyển đến, A Diệu đúng không? Nghe nói gia đình của ngươi, ở một nơi nào đó, một tay che trời. Có điều ngươi phải hiểu rõ, nơi này không phải là ngươi nhà, muốn chơi hoành. Về nhà tìm ngươi mẹ đi. Ngươi dám nổ súng, ta liền dám để cho đầu ngươi nở hoa. A Diệu sắc mặt lập tức khó xem ra. Hắn vẫn là lần thứ nhất bị người dùng thương chỉ vào đầu. Cái cảm giác này rất xấu. Thế nhưng hắn lại sợ Vương Siêu thật sự gặp nổ súng. Ngay ở A Diệu cưới hổ khó xuống thời điểm, ngụy đội trưởng đứng ra. Được rồi, Vương đội trưởng, xin bất giận, A Diệu mới vừa bị kinh sợ dọa, hẳn là tức đến chập mạch rồi. Sau đó, hắn lại mở miệng nghiêm túc đối với A Diệu nói, A Diệu, còn không mau một chút dưới thương. Ngươi loại này không nhìn kỷ luật hành vi, là muốn cho ra ra người bồi đèn sao. Đội trưởng, ta nuốt không trôi khẩu khí này. A Diệu mạnh miệng đạo, có vẻ rất cố chấp. Ngụy đội trưởng không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên, rời ạ ngu ngốc, chủ và thợ cho đỉnh bậc thang, ngươi còn chưa dưới, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm. Tuy rằng Ngụy đội trưởng đối với A Diệu phi thường bất mãn, có điều hắn làm đội trưởng, nhất định phải giữ gìn đội viên của chính mình. Được rồi, ngươi cùng một con hổ tính toán cái gì? Hắn lại không phải người, là ngươi trước tiên sợ rồi hắn, hắn mới đối với ngươi hống, làm sao như thế không hiểu chuyện? Lập tức để xuống xuống. A Diệu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Ngụy đội trưởng bậc thang, đem thương để xuống. Ngụy đội trưởng thấy thế, vội vàng hướng Vương Siêu nói. Vương đội trưởng, mọi người đều nhường một bước, đều làm một cái bộ ngành, như vậy thật không tốt. Bỏ súng xuống đi. Cái tên này người hòa giải bản lĩnh, làm được rất tốt. Vương Siêu lạnh rên một tiếng, lúc này mới để súng xuống. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ở đây cho rằng sự tình đã kết thúc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc rời đi. Đồng nhiên, Nhiệt Ba quát to một tiếng, Kim Ngân, không muốn à. Sau một khắc, một đạo bóng người màu vàng nóng, chợt lóe lên. Chờ mọi người thấy rõ sờ lúc, A Diệu cả người đều ngã trên mặt đất. Mà con kia hổ lớn, nhưng là đứng ở A Diệu bên người, một cái móng vuốt đem A Diệu đầu gắt gao đè trên mặt đất. Ô ô. A Diệu muốn hét to, nhưng bởi vì bùn đất phong ngừng miệng, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Trần Huyền ánh mắt nhưng là lạnh lẽo nhìn A Diệu. Hắn không có trực tiếp giết chết A Diệu, bởi vì trực tiếp giết chết hắn quả thực quá tiện nghi này ngu ngốc. Mà Trần Huyền sở dĩ nhận đến hiện tại mới động thủ, chính là muốn nhìn một chút người nào đáng chết, người nào có thể lưu. Kỳ thực Trần Huyền cũng biết, ở dưới con mắt mọi người giết người là phi thường không sáng suốt, tuyệt đối là chọc phiền phải lớn. Thế nhưng ngày hôm nay Trần Huyền còn nhất định phải tùy hứng một hồi không thể. Chính như A Diệu muốn bắn chết hắn như thế, ngày hôm nay hắn không giết chết cái này ngu ngốc, hắn khí liền không thuận, về nhà đều ăn không ngon. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hầu như sở hữu một tổ người đều lấy ra súng lục, đánh mở an toàn, để viên đạn lên đạn, nhắm ngay Trần Huyền. Ngoại trừ Vũ Kim, lặng lẽ lui một bước không núp đích. Vũ Kim từng trải qua con cọp này khủng bố, vì lẽ đó làm ra lựa chọn chính xác. Làm gì? Xuất sinh, nhanh lên một chút thả ra hắn. Một tổ người dồn dập quay về Trần Huyền mắng to. Thấy một tổ người đều sử dụng súng, Vương Siêu cùng còn lại hai tổ người cũng đều theo bản năng rút ra thương, nhắm ngay một tổ người. Vốn là khôi phục hòa bình tình cảnh, trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên. Đều đừng kích động, đều đừng kích động. Ngụy đội trưởng lớn tiếng quát hỏi, Vương đội trưởng, con cọp này là xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Này ngu ngốc cầm súng chỉ vào chủ nhân hắn Nhiệt Ba, ngươi thật sự coi con hổ này xuẩn a? Vương Siêu lớn tiếng trả lời một câu. Nhiệt Ba muốn chạy tới ngăn cản Trần Huyền, lại đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy được nữa. Có một nguồn sức mạnh vô hình giằng buộc nàng. Kim Ngân, không muốn a? Nhiệt Ba dọa sợ. Trần Huyền truyền âm nói, Nhiệt Ba, đừng sợ, ta có kim cương bất hoại thần, là sẽ không sao, ngươi liền an tâm đợi. Kim Ngân, Kim Ngân, đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ có được hay không? Nha đồng đốc, ta đáp ứng ngươi, phải cố gắng bảo vệ ngươi, ai dám uy hiếp ngươi, ta liền lấy mạng của hắn. Thiên Vương lão tử đều không ngăn được. Trần Huyền truyền âm ngữ khí, chém đinh thiết thiết. Vương đội trưởng, để con cọp này mau mau thả người của chúng ta. Ngụy đội trưởng hô to, mắt thấy một hồi bắn nhau khả năng liền muốn bạo phát, Vương Siêu cũng sợ sẽ không nớt. Hắn đang muốn hướng về Nhiệt Ba cầu viện, muốn Nhiệt Ba tới khuyên khuyên con cọp này lúc, Trần Huyền đã động thủ. Phúc. Trần Huyền một móng vuốt cắt ra A Diệu phía sau lưng. Trong ngay mắt, một luồng máu tươi liền từ A Diệu phía sau lưng xông ra. A Diệu nhất thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 137, động thủ nhất định phải chết. Vậy càng, từ khi ăn qua cường hóa trái cây sau khi, Trần Huyền thân thể liền trở nên có chút không giống. Hắn lợi trảo hiện tại là màu đen, hắc đến tỏa sáng. Đồng thời so với thép tinh chế còn kiên cố hơn, so đao cụ còn muốn sắc bén. muốn dồn cường hóa cái bụng đều có thể bị Trần Huyền cắt ra, huống chi một cái con người thân thể. A Diệu phát sinh thê thảm tiếng hét thảm. Có điều Trần Huyền đi cắt ra hắn lôi thời, hắn miệng cũng thu được tự do. Đẹp rời ạ xuất sinh. Đội trưởng, cứu mạng a đội trưởng. Trần Huyền móng vuốt liền đặt ở vết thương trên lưng hắn trên, phòng ngừa này ngu ngốc chạy trốn. Hắn không muốn lập tức giết chết này ngu ngốc, phải từ từ dằn vặt đến chết. Nhìn thấy hai tổ toàn thể thành viên đều vì hắn cùng một tổ bạc thương, Trần Huyền trong lòng khẽ mỉm cười. Niệm lực phát động, liền hai tổ người từng cái toàn bộ bay, cùng nhiệt ba đồng thời rời xa chiến trường. Ai xảy ra chuyện gì? Có sức mạnh nào đem chúng ta đẩy tới? Vương Siêu cùng Tần Hải Lam bọn họ mỗi người đều khiếp sợ nhìn con vật kia. Đội trưởng, có phải là Kim Ngân? Phải. Vương Siêu nghiêm túc gật gù, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, đệ thấp thanh âm nói, con vật kia không chỉ là sấm sét năng lực, hắn có hai loại siêu năng lực. Hắn đem chúng ta đưa đến bên này là không muốn để cho chúng ta nhúng tay, để tránh khỏi chúng ta bị thương. Mọi người nghe vậy đều phi thường khiếp sợ. Còn có như vậy con vật? Này trí tuệ. Nhiệt Ba đã gấp đến độ lệ rơi đầy mặt. Kim Ngân, tính toán một chút. Nghe lời, chúng ta về nhà có được hay không? Trần Huyền không để ý đến Nhiệt Ba. Cho tới nay, hắn đều lấy thân nhân loại thời nay hình tượng gặp người, cho tới có mấy người tựa hồ quên, hắn hiện tại là một đầu hùng mạnh ăn thịt bậc vật, là vạn thú chi vương. Ngày hôm nay, hắn liền muốn dùng hành động, nói cho tất cả mọi người, không có chuyện gì không nên chọc hắn, càng không nên chọc người đứng bên cạnh hắn. Lúc này, hiện trường liền còn lại Trần Huyền chính hắn, cùng một tổ toàn thể nhân viên đối lập. Ngoại trừ Trần Huyền dưới chân A Diệu, cùng lùi tới góc Vũ Kim, một tổ còn lại 6 người, đều đang dùng thương chỉ vào hắn. Trên mặt mỗi người, đều là vẻ khiếp sợ. Con cọp này có ý gì? Cùng chúng ta một tổ ngạnh làm lên sao? Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cô gái nhỏ giọng hỏi. Ngụy đội trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, mở miệng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người, có đúng hay không? Phổ thông con cọp, tuyệt đối không có trí tuệ của ngươi. Ngươi lập tức thả A Diệu, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. A. Ngụy đội trưởng lời còn chưa nói hết, A Diệu hay dùng tiếng kêu thảm thiết đánh gãy lời của hắn nói. Là Trần Huyền lại đang A Diệu trên lưng vẽ ra một vết thương, da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Trần Huyền ý tứ rất rõ ràng, ngày hôm nay A Diệu cái này ngu ngốc, thần tiên đều cứu không được hắn. Hoặc là các ngươi liền trơ mắt nhìn A Diệu bị giàn vật đến chết, hoặc là các ngươi dám động thủ, liền toàn bộ ở lại chỗ này. Đây chính là Trần Huyền đối với Ngụy đội trưởng trả lời. Ngụy đội trưởng sắc mặt tâm trầm, khó coi đến cực điểm. Hắn là người thông minh, nhất thời rõ ràng con cọp này ý tứ. Thảo, xuất sinh, ngươi thật khi chúng ta không dám giết ngươi. Có tính khí nóng nảy thanh niên mắng, khẩu súng nâng lên mấy phần. Trần Huyền chỉ là lạnh lùng xem thanh niên này một chút. Dưới cái chết chính là ngươi. Muốn nói toàn trường hưng phấn nhất, không gì bằng tiểu hồ ly. Nó rất đáng ghét nhân loại. Giờ khắc này nhìn thấy đại vương chính đang ngược đãi nhân loại, nó cao hứng vô cùng. Đồng thời, đối với đại vương ai hùng dáng người, sâu sắc mê. Không thẹn là đại vương, có thể ung dung đối phó nhân loại. Đây chính là vạn thú chi vương thô bạo. A Diệu lần thứ ba truyền đến kêu thảm thiết, âm thanh đã hư nhược rồi không ít. Là Trần Huyền giúp đứt đoạn mất hắn một cái cánh tay. Giờ khắc này A Diệu đã làm mất máu nghiêm trọng, không nữa cứu hắn, không làm được thật muốn mội. Đội trưởng, hạ lệnh đi, lại không hạ lệnh, A Diệu liền muốn bị giết chết, ngươi làm sao cùng ra hắn bằng dao? Cô gái kia nói. Ngụy đội trưởng nhưng là có chút chần chờ. Hắn luôn cảm giác con cọp này có chút tà môn. Thậm chí hắn có cái ý nghĩ, chỉ cần mình dám động thủ, cho con cọp giết lý do của bọn họ, khủng sợ kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Thấy Ngụy đội trưởng chậm chạp không chịu quyết đoán, cái kia tính khí nóng nảy thanh niên nhất thời không nhịn được. Phát thảo hạ, cho chủ và thợ đi chết. Bùm, bùm, bùm. Tiếng súng vang lên, vẫn là liên tiếp ba súng. Toàn bộ thung lũng đều đang vang vọng tiếng súng. Phúc, phúc. Ba phát đạn, vốn nên là toàn bộ trong số mệnh Trần Huyền. Thế nhưng, chuyện quái dị phát sinh. Mọi người có thể thấy rõ ràng, viên đạn đang công kích đến Trần Huyền trước mặt lúc, phảng phất bị một luồng bình phong vô hình ngăn cản được, rơi vào vũng bùn cuối cùng, ba phát đạn toàn bộ đứng ở Trần Huyền trước mặt giữa không trung. Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn, trước mắt có thể nói tình cảnh quái quỷ. Sau đó, một tổ mọi người rất nhanh sẽ phản ứng lại, đây nhất định là con cọp siêu năng lực. Con này con cọp cũng là biến dị, đồng thời siêu năng lực phi thường lợi hại. Kỳ thực, Trần Huyền không dùng tới niệm lực, cũng có thể bình yên vô sự. Hắn có mạnh mẽ tự lành nước số, chỉ cần viên đạn không đánh vào đầu góc của hắn, hắn đều sẽ không sao. Có điều, ngày hôm nay biểu hiện của hắn đã đủ kinh người. Tự lành năng lực vẫn là giữ miếng đi. Lần trước ở trên hoang đảo, tuy rằng Vũ Kim thấy tận mắt hắn tự lành năng lực, có điều lúc đó cũng không ai dám khẳng định, nói không chắc còn tưởng rằng là loại kia thần kỳ trái cây công lao. Nếu như ngày hôm nay lại biểu hiện ra, vậy thì ngồi vững hắn là cái quái vật sự thực. Sau một khắc, Trần Huyền động, hắn một mực chờ đợi, một tổ có người không nhẫn lại được, động thủ với hắn, rốt cục đợi được. Hô, Trần Huyền đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về cái kia đảm dám nổ súng thanh niên bổ tới. Cẩn thận! Ngụy đội trưởng lệ quát một tiếng, không nói hai lời, vứt bỏ súng trong tay chi. Cái tên này cũng là thông minh, biết súng ống đối với Trần Huyền vô dụng, trực tiếp phát động chính mình dị năng. Hắn cặp kia thon dài cánh tay, trong nháy mắt biến thành màu đen biến hình. Trong nháy mắt, Ngụy đội trưởng hai tay liền biến thành một đôi liềm đao. Sau đó, Ngụy đội trưởng bay thẳng đến Trần Huyền chém tới. Đây chính là Ngụy đội trưởng ăn tiên trùng sau khi được năng lực. Ngụy đội trưởng là tán đả huấn luyện viên sinh ra, đã từng nắm quá toàn quốc tán đả quán quân, đối với máy bay chiến đấu nắm, tự nhiên lợi hại. Chỉ tiếc, hắn coi khinh Trần Huyền niệm lực. Vành, phản phất có cái bàn tay vô hình, một cái tát đem Ngụy đội trưởng đập bay. Hắn nghĩ thông suốt quá công kích Trần Huyền, để đạt tới cứu vớt thuộc hạ mục đích, ung dung bị Trần Huyền phá giải. Bọn họ những ngày được gà, ở Trần Huyền trước mặt, vốn là bọ ngựa lấu xe. Trần Huyền muốn giết người, ở đây có một cái toán một cái, không ai ngăn cản được. Sương, chương 138, chạy thoát. Cái kia nổ súng thanh niên, cái bụng trong nháy mắt bị Trần Huyền tìm một cái miệng lớn, mở ruột thủng bụng. Ào ào ào. Trong nháy mắt, thanh niên trong bụng đại tràng, toàn bộ để lại đi ra. Thanh niên cũng đột nhiên trừng lớn mắt, khuôn mặt sung huyết. Hắn vội vã ngồi xổm xuống, muốn đem mình ruột nhặt lên đến nhét vào bụng. Nhưng hắn mới nhét vào một nửa, cũng chậm chậm mất đi khí lực, ngã trên mặt đất. Khốc liệt như vậy một màn, dọa sợ tất cả mọi người. Những người này ở tiến vào đội chấp pháp trước, đều là người bình thường, chưa từng gặp qua máu tanh như thế khốc liệt một màn. Không ít người tại chỗ đã nghĩ thổ. Chạy. Ngụy đội trưởng thê thảm hét lớn một tiếng, xoay người liền chạy. Từ mới vừa trong khi giao thủ hắn phải biết, con này con quặm, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy, chia nhau chạy. Trần Huyền thấy thế, trong mắt lóe ra một nụ cười. Xem thường cười. Nếu dự định động thủ, còn có thể cho các ngươi chạy mất. Ý nghĩ hơi động. Mới vừa đi ra ngoài xa mấy bước Ngụy đội trưởng, liền bay ngược trở về. Ngụy đội trưởng kinh hãi đến biến sắc. Hồ lớn, đây là không dự định buông tha bọn họ bất cứ người nào a. Còn lại mấy cái một tổ đội biên, phản ứng đầu tiên không phải chạy, mà là rút ra thương bay về Trần Huyền xạ kích. Bùm, bùm, bùm. Với bạn, Ngụy đội trưởng bị Trần Huyền dùng niệm lực bắt được trở về, nhìn thấy những người kia nổ súng, Trần Huyền trực tiếp đem Ngụy đội trưởng hành ở trước mặt mình. Phúc, phúc. Trong nháy mắt, Ngụy đội trưởng liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn hiện tại chỉ có hai tay có thể biến dị, thân thể vẫn là người bình thường thân thể máu thịt, đương nhiên không ngăn được viên đạn. Một hồi chúng rồi nhiều như vậy thương, Ngụy đội trưởng đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó khí tuyệt mà chết. Chết ở hắn giữ gìn các đồng đội thương dưới. Đội trưởng, còn lại bốn cái một tổ đội viên, tất cả đều đỏ mắt. Súc sinh, ta giết ngươi. Một cái kẻ cơ bắp cầm trong tay truy thủ, hướng về Trần Huyền bỏ tới. Cái tên này nên cũng là lực lượng hình năng lực giả, có điều. Hô, Trần Huyền một móng vuốt đập tới, kẻ cơ bắt đầu, liền dường như dưa hấu giống như nước ra. Còn sót lại ba người, niệm lực hơi động, kẻ cơ bắp truy thủ trong tay, liền tung bay ở trên không trung. Sau một khắc, truy thủ lập tức bắn ra ngoài. A, a, ta chân, đừng có giết ta, a. Ba người trong nháy mắt liền bị Trần Huyền dùng niệm lực phế bỏ hai chân, toàn bộ ngã trên mặt đất. Đến đây, một tổ ngoại trừ Vũ Kim, hầu như toàn quân bị diệt. Sở hữu phản kháng Trần Huyền người, không phải chết, chính là thương. Mà toàn bộ chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 20 giây. Cho đến lúc này, Trần Huyền lúc này mới mở ra Nhiệt Ba giảng buộc. Kim Ngân, ngươi làm sao? Làm sao? Làm sao bây giờ a? Nhiệt Ba một hồi vào tới, mặt cười trắng xám, gấp đến độ không được. Nàng tuy rằng ngốc bạch ngọn, thế nhưng cũng biết, nàng Kim Ngân, lần này phạm sai lầm lớn. Ở trước mặt mọi người, giết nhiều người như vậy, cấp trên biết rồi, chắc chắn sẽ không buông tha Kim Ngân. Trần Huyền ôn nhu nhìn nàng một cái. Nha đầu này, ngày hôm nay bị dọa sợ chứ? Nhiệt Ba, đừng có gấp, ta sẽ không sao, hiện tại, ngươi để bọn họ đều lại đây. Trần Huyền cho Nhiệt Ba truyền âm. Sau đó, Trần Huyền cố ý hướng về phía hai tổ người và Vũ Kim, gầm nhẹ một tiếng. Nhiệt Ba đã sớm gấp đến độ hoang mang lo sợ, nghe vậy chỉ được nghe theo, đội trưởng, Kim Ngân muốn các ngươi lại đây. A, bỏ qua cho ta đi. Hồ đại gia, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Súc sinh, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng phải chết, cấp trên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứu ta, cứu ta. Một tổ người, lúc này chết đi, kỳ thực chỉ có ba người. Ngụy đội trưởng bị Trần Huyền đem ra chặt thương, kẻ cơ bắp bị Trần Huyền một cái tát đánh nổ đầu, xuất nổ súng trước nam, bị Trần Huyền mở ruột thủng bụng. Còn lại bốn người, chỉ là bị thương nặng, cũng chưa chết. Có đang cầu nhiều, có còn ở chửi ầm lên. Đối với những thứ này, Trần Huyền hờ hững. Sở dĩ lưu cái mạng nhỏ của bọn họ, tự nhiên chính là kéo Vũ Kim cùng hai tổ người xuống nước. Đợt, có chút việc gấp muốn ra ngoài, một hồi trở về chương mới. Chương 139, nghe con quặm, chớ phản kháng. Trần Huyền làm việc. Làm sao có khả năng không cân nhắc đường lui? Tùy hứng quy tùy hứng, Trần Huyền là sẽ không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Kiếp trước hắn có thể ở hỗn loạn thời đại, sống tạm 10 năm, hiển nhiên dựa vào không chỉ là vật khí, còn phải có đầu óc. Lúc này cùng toàn thể nhân loại trở mặt, rõ ràng là phi thường lựa chọn sai lầm. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chuyện nơi đây, không thể chuyển đi. Ở hắn quyết định muốn đem một tổ người ở lại chỗ này thời điểm, hắn đã nghĩ được rồi đến tiếp sau phương án. Vậy thì là, để những người còn lại giao đầu nhận dạng, trên hắn phiên liền dạng. Cái này đầu nhận dạng chính là để những người còn lại đến tự tay bắn giết một tổ người. Nếu như có người không đáp ứng, hắn sẽ không bởi vì là người quen liền lòng dạ mềm yếu. Hống. Trần Huyền đối với Vương Siêu mọi người gầm nhẹ một tiếng, sau đó cho Nhiệt Ba truyền âm, để bọn họ đều lại đây. Hoang mang lo sợ Nhiệt Ba chỉ được nghe theo Trần Huyền mệnh lệnh, đội trưởng, Kim Ngân muốn các ngươi lại đây. Làm Vương Siêu mọi người đi tới sau, Trần Huyền lập tức dùng niệm lực, từ trên mặt đất nhặt lên một khẩu súng, theo 18 sau ở trước mặt mọi người, dùng niệm lực điều khiển, nhắm ngay A Diệu chắn. A Diệu còn chưa có chết, có điều mất máu quá nhiều hắn, nhìn qua cũng cực kỳ suy yếu. Khi thấy nòng súng nhắm ngay chính mình thời điểm, A Diệu lộ ra tuyệt vọng thần sắc sợ hãi. Nhiều, tha mạng. A Diệu âm thanh rất nhỏ. Giờ khắc này A Diệu, nội tâm hết sức hối hận. nếu như có thể mạng sống, sau đó hắn nhất định sẽ con đuôi, đàng hoàng làm người. Chỉ tiếc, cõi đời này nào có nếu như. Trả lời A Diệu là một tiếng súng vang. Bùm. A Diệu đầu liền xuất hiện một cái lỗ thủng, bị một súng bạo đầu. Cái tên này chính là chết rồi, vẫn trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt. Hắn có tốt như vậy sinh ra, còn thu được siêu năng lực, sau đó chờ đợi cuộc đời của hắn, tất nhiên đặc sắc, quyền lực địa vị mỹ nhân đều sẽ không thiếu. Không nghĩ đến, liền như thế chết rồi, chết ở một con hổ lớn trong tay. Mà nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì hắn giận hờn tranh cường háo thắng. Chúc mừng ký chủ, đánh chết năng lực giả, thu được 132 điểm tiến hóa. Tự tay giải quyết xong A Diệu, Trần Huyền vì mọi người làm cái làm mẫu. Sau đó, Trần Huyền lại dùng niệm lực, đem trên mặt đất một tổ nhân viên rơi xuống thương, toàn bộ kiếm lên, dùng niệm lực khống chế, đưa đến hai tổ mỗi người trước mặt. Còn có Vũ Kim. Hai tổ ngày hôm nay tổng cộng đến rồi 5 người, Vương Siêu, Tần Hải Lam, Lý Văn Quyên, Trương Minh cùng một người thanh niên. Hơn nữa Vũ Kim, tổng cộng 6 người. Trên đất thương, có 7 thanh, đầy đủ những người này phân. Nhìn thấy bay tới trước mặt đám đông thương, không ít người đều có chút sững sờ. Nhắc gan Lý Văn Quyên, suýt chút nữa muốn chạy trốn. Nàng còn tưởng rằng con cọp này rết đỏ mắt, liền các nàng đều không buông tha. Chớ lộn xộn. Vương Siêu vội vã khẽ quát một tiếng. Đội trưởng, con cọp Kim Ngân đây là muốn làm gì? Thanh niên hỏi. Hắn đây là muốn chúng ta dùng súng đánh chết một tổ người, cho hắn giao đầu nhận dạng. Như vậy hắn liền không cần sợ chúng ta đi ra ngoài gặp nói lung tung. Vương Siêu vẻ mặt có chút khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn sẽ xuất hiện ở một con cọp trên người. Một tổ người, còn nói cái kia con hổ ly thông minh. Lấy Vương Siêu xem, chân chính thông minh là cái con này hổ lớn. Như vậy mưu tính cùng thủ đoạn, liền bình thường người bình thường cũng không nghĩ ra không làm được. A, Lý Văn Quyên nói, cái kia, đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Dựa theo ý của hắn đi làm. Vương Siêu sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, đây là hắn cho chúng ta sống sót lý do, nếu như không nghe theo, hắn không ngại lại giết người. Vương Siêu nói xong, tiếp nhận trôi nổi ở giữa không trung thường, sau đó không chút do dự, đi đến một cái một tổ thanh niên trước mặt. Mới vừa Trần Huyền ung dung diệt một tổ thủ đoạn, cho Vương Siêu lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đối mặt kinh khủng như thế con cọp, Vương Siêu chưa từng nghĩ đến muốn phản kháng, thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều sẽ không có. Vương đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối đừng làm ngốc. Bùm. Không giống nhau, không chờ thanh niên nói xong, Vương Siêu quả đoán nổ súng, đánh chết thanh niên. Sau đó, nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền thỏa mãn vung vung móng vuốt, ra hiệu hắn có thể lui qua một bên. Sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên giật mình lên. Là Nhị Ba, làm ra khiến Trần Huyền phi thường kinh ngạc cử động. Nha đầu này bị tiếng súng thức tỉnh sau, rõ ràng sợ đến đòi mạng, nhưng vẫn là lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, mở ra video công năng. Rất hiển nhiên, này ngốc gái là đang giúp Trần Huyền bảo tồn chứng cứ. Hống. Trần Huyền hướng về phía Nhị Ba, phát sinh một tiếng gầm nhẹ thanh, âm thanh tràn ngập sung sướng. Nha đầu này, rốt cục trưởng thành, cũng khai khiếu. Ngày hôm nay Trần Huyền làm tất cả, đều không có tách ra Nhị Ba, chính là vì để nha đầu này học sẽ đối mặt máu tanh. Nếu không, lấy Nhị Ba như vậy tính cách, sau đó ở hỗn loạn thế giới, rất khó sống tiếp. Tuy rằng Nhị Ba có Trần Huyền, có thể Trần Huyền cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ ở bên người nàng. Thứ hai làm ra lựa chọn là Tần Hải Lam. Tiếp nhận trước mặt bình thường, Tần Hải Lam đi đến một tổ người phụ nữ kia trước mặt, dùng súng nhắm ngay nữ nhân đầu. Tần tỷ, đừng có giết ta. Nữ nhân cầu xin tha thứ, tựa hồ còn nhận thức Tần Hải Lam. Nhìn nữ nhân này, Tần Hải Lam hơi có chút dao động. Lúc trước vẫn là nàng đi chiêu thu nữ nhân này tiến vào đặc cần bộ đây, không nghĩ đến hiện tại. Hải Lam. Vương Siêu ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Tần Hải Lam rõ ràng Vương Siêu ý tứ, cắn răng bóp cổ. Bùm. Nữ nhân trực tiếp bị bạo đầu, trong nháy mắt tử vong. Đây là Tần Hải Lam duy nhất có thể làm, cho nàng một cái thoải mái. 647 sau đó, Tần Hải Lam sâu sắc nhìn Trần Huyền một chút, lùi tới Vương Siêu bên người. Người thứ ba làm ra lựa chọn người, có chút ngoài ý muốn, lại là Vũ Kim. Không nghĩ đến vị này diễn viên sinh ra nam nhân, tính cách cũng rất quả đoán. Vũ Kim cầm súng, đi đến một cái hai chân bị phế thanh niên trước mặt. Thanh niên này nhìn Vũ Kim muốn tới giết chính mình, đúng là rất kiên cường chửi ầm lên, "Vũ Kim, ta liền biết ngươi là cái loại nhát gan, con hát chính là con hát, tham sống sợ chết, không ra gì, ngươi cùng con xuất sinh kia thông đồng làm vậy, là sẽ không có kết quả tốt." Bùm. Vũ Kim dùng súng thanh, đánh gãy thanh niên sau đó phải mắng lời nói. Nhìn thấy chính mình thật sự tự tay giết chết một người, Vũ Kim sắc mặt hơi trắng bệnh. Đừng xem hắn ở trong điện ảnh diễn quá phản phái, giết qua không ít người, có thể cái kia đều là đóng kịch mà thôi, là giả. Nói cho cùng, Vũ Kim cũng là người bình thường, không có được quá huấn luyện chuyên nghiệp, càng chưa từng thấy huyết. Giờ khắc này tự tay giết người, nhất thời để hắn cảm giác nội tâm khó chịu, một luồng khôn kể cảm giác tràn ngập ở toàn bộ đầu óc. Vũ Kim cố nén trong lòng không khỏe, một bên hướng về Vương đội trưởng đi, một bên tổng lên ung dung hỏi, "Vương đội trưởng, không biết sau đó hai tổ có thu hay không dưới ta?" Có thể vào lúc này, nói ra lời nói như vậy, chỉ có thể nói, Vũ Kim cái tên này rất thông minh. DS, mới vừa trở về, hôm nay không ngủ. Chương 140, là phúc vẫn là họa. Vũ Kim là một tổ người, dù cho hắn nộp đầu nhận dạng, cũng không dễ dàng thủ tín với người. Vì lẽ đó, hắn mới vào lúc này mở miệng nói muốn gia nhập hai tổ. Đây là Vũ Kim thông minh ơi. Nghe được Vũ Kim lời nói, Vương Siêu gật gù, hai tổ bất cứ lúc nào hoan nên. Vương Siêu rất lý giải Vũ Kim, thậm chí có đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ hiện tại đều là bị một con hổ cho hãm hại. Vẫn là quang minh chính đại hố, bọn họ nhưng liền dũng khí phản kháng đều không có. Tuy rằng một tổ cùng hai tổ trong lúc đó, bởi vì một ít cạnh tranh huyên náo không vui, nhưng này đều là việc nhỏ. Lần này được rồi, hiện ở trên tay bọn họ dính đầy một tổ huyết. Lúc này, một tổ người đã chết sạch, mà hai tổ ở trong còn có ba người không hề động thủ, phân biệt là Trương Minh, Lý Văn Quyên cùng người thanh niên kia. Nhiệt Ba để bọn họ đối với thi thể bù thường, dùng súng của mình. Trần Huyền cho Nhiệt Ba truyền âm. Nhiệt Ba mặt cười trắng bệch, đi đến ba người trước mặt, đem Trần Huyền lời nói mang cho ba người này. Ba người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút nghe theo. Vương Siêu thúc giục. Hắn là thật sợ này ba cái thuộc hạ vờ ngớ ngẩn, chọc giận cái con này thành tinh quan quọng. Ba người vội vã nghe theo. Bùm, bùm, bùm. Cho đến lúc này, Trần Huyền nội tâm mới thả xuống đề phòng. Như thế làm tuy rằng không phải 100 bảo hiểm, kéo dài một quãng thời gian nhưng là có thể. Mà Trần Huyền cần chính là kéo dài một quãng thời gian. Bởi vì rất nhanh, dị giới sinh vật liền bắt đầu tập kích nhân loại. Đến thời điểm toàn cầu các quốc gia nhân loại đều sẽ bởi vì dị giới sinh vật sự bận bịu đến sức đầu mẹ chán, ai còn có tâm tư quản chút chuyện nhỏ này. Nhiệt Ba, để Tần Hải Lam đưa chúng ta về nhà trước, nơi này bọn họ gặp giúp ta xử lý sạch sẽ. Trần Huyền lần thứ hai cho Nhiệt Ba truyền âm. Nhiệt Ba liền tới đến Tần Hải Lam trước mặt. Hải Lam tỷ, ta muốn cùng Kim Ngân đi về trước. Tần Hải Lam còn chưa nói, Vương Siêu lên đường. Được, Hải Lam, ngươi đem Nhiệt Ba cùng Kim Ngân đưa trở về, nơi này chúng ta đến xử lý. Xử lý như thế nào? Đương nhiên là hủy thi di tích. Sau đó sẽ tùy tiện muốn cái cớ đăng báo là được. Tần Hải Lam gật gù. Trần Huyền liền đối với xa xa tiểu hồ ly gầm nhẹ một tiếng. Hống. Nghe được Trần Huyền âm thanh, tiểu hồ ly vội vã ngoan ngoãn đi tới, trong miệng líu lo kêu. Đại vương, ngươi thật là lợi hại. Đối mặt tiểu hồ ly định nói, Trần Huyền không có đáp lại, chỉ là gầm nhẹ, quyết đi theo ta. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu. Là thật sự ở gật đầu, giống nhân loại như thế. Mọi người vừa nhìn, liền biết này một hồ chính đang giao lưu. Thực sự là quá quỷ dị. Sau đó, Trần Huyền để Nhiệt Ba ngồi ở trên lưng của hắn, mang theo Nhiệt Ba cùng tiểu hồ ly xuống núi. Nha đầu này ngày hôm nay chịu đến xung kích có chút lớn, giờ khắc này tinh thần bị bại, nhìn qua có chút hư, vì lẽ đó Trần Huyền chủ động có nàng. Mà Nhiệt Ba hôm nay mặc dù nhận thức Kim Ngân mà khác, thế nhưng cũng không có thay đổi nàng đối với Kim Ngân cảm tình. Bởi vì ngày hôm nay Kim Ngân giết người hành vi, hoàn toàn cũng chính là nàng a. Tân Hải Lam cố ý đi thong thả một bước, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Vương Siêu, đội trưởng, ngươi trước tiên đem Nhiệt Ba cùng Kim Ngân đưa về nhà, trên đường chú ý an toàn, sau đó trước tiên không muốn đi tổng bộ báo danh, chờ ta thông báo. Nghe được Vương Siêu lời nói, Tân Hải Lam gật gù, đuổi theo. Chờ Trần Huyền bóng người hoàn toàn biến mất ở núi rừng bên trong, Vương Siêu lúc này mới như hư thoát giống như, thần tầm thở phào, cả người mồ hôi. Giết người con quọng, hung uy thực sự quá nặng. Vương Siêu cũng từng thấy vết người, có thể ở Trần Huyền trước mặt, vẫn bị ép tới không kịp thở khí. Vũ Kim cùng những người còn lại, càng là không thể tả, Trần Huyền vừa đi, bọn họ trực tiếp ngồi trên mặt đất, đi đứng vô lực. Trước đây liền cảm thấy con quọng này có chút tà môn, không nghĩ đến tà môn như vậy. Vũ Kim cười khổ nói. Vương Siêu nhưng là lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Vũ Kim cùng Trương Minh một cái, còn lại hai người không đánh, giúp hai người đốt sau, chính mình cũng sâu sắc hút một cái yên. Hút một hơi thuốc ép an ủi sau khi, Vương Siêu lúc này mới thở dài nói, hai tổ có như thế cái tổ tông, sau đó cũng không biết là phúc là họa. Ta hiện tại đều rất hối hận, gia nhập đặc cần bộ. Vũ Kim đầy mặt phiền muộn. Hắn là thật đáng buồn. Vốn là đã là công thành danh toại đại ảnh tinh, tháng ngày trải qua thoải mái cực kỳ, một mực muốn tới đặc cần bộ tìm tội được. Hiện tại được rồi, còn chọc một thân tao, làm cái lượng lớn trôi ở Nhiệt Ba cùng con cọp Kim Ngân trong tay. Mới vừa hắn nổ súng giết đội hữu, Nhiệt Ba có thể đều là đập xuống đến rồi. Vương đội trưởng, những thi thể này xử lý như thế nào? Vương Siêu suy nghĩ một chút, cắn răng nói, Trương Minh, xuống núi đem trong xe sang mang tới. Nói tới chỗ này, Vương Siêu cảm thấy rất bất ức. Rõ ràng là bị hố, còn muốn giúp đỡ khắc phục hậu quả, xử lý thi thể. Chỉ có thể nói, con cọp kia quá quỷ dị. Vũ Kim suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Quyết Vương đội trưởng, thiêu sạch sẽ dễ dàng, cùng mặt trên làm sao bàn giao? Vương Siêu nói, đại gia thống nhất đường kính, liền nói một tổ người, chú rồi tiểu hồ ly cái trọng, toàn quân bị diệt, đều bị bùn dồn cho ăn. Vũ Kim lặng lẽ cho Vương Siêu giơ ngón tay cái lên. Vị này Vương đội trưởng cũng là ngon nhân. Đường xuống núi trên, vì phòng ngừa Nhiệt Ba chịu đến sốc này, Trần Huyền đi không tính nhanh, lấy chắc chắn làm chủ. Giờ khắc này Nhiệt Ba vẫn có chút nghĩ mà sợ, còn có chút lo lắng. Kim Ngân, bọn họ thật sự sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra sao? Ngồi ở Trần Huyền trên lưng, Nhiệt Ba không nhịn được mở miệng hỏi. Ngày hôm nay nha đầu này biểu hiện tốt vô cùng, Trần Huyền rất cao hứng, kiên trì truyền âm nói, đương nhiên sẽ không, bọn họ không như vậy buồn, gây phiền toái cho mình. Nhưng ta vẫn là rất lo lắng. Đây là một người bình thường trong lòng hiện tượng. Giả như một cái bình thường người bình thường, ở trên đường nhặt được 1 triệu, không muốn nộp lên, mỗi ngày khẳng định trải qua để tâm điếu đảm, sợ sẽ bị người mất của báo án, cảnh sát tìm đến cửa. Trần Huyền không nhịn được đầu đậu nha đầu này, thật lo lắng như vậy, vậy dứt khoát ta đem bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Không được. Nhiệt Ba kinh hãi, suýt chút nữa doa khóc, Kim Ngân, ngươi sau đó có thể hay không không lại muốn giết người. Trần Huyền trầm mặc một chút, truyền âm nói, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, đón lấy 2 tháng thiếu giết người, bởi vì tiếp đó, đợi được thế giới rơi vào hỗn loạn lúc, trật tự biến mất, rất nhiều người nét mặt u ám sẽ triệt để triển lộ ra, đến thời điểm không phải ta giết người khác, chính là người khác giết chúng ta. Nhiệt Ba, đây là ngươi tương lai nhất định phải đối mặt, ngày hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng đỡ lấy bên trong thế giới mới, đó là một cái không có quy tắc, nhược nhục cường thực thế giới thác. Nghe được Trần Huyền lời nói, Nhiệt Ba không biết nên nói cái gì. Sau đó thế giới, thật sự gặp xem Kim Ngân nói như vậy sao? Nàng rất mê man. Chương 141, quy mô lớn dị sinh vật xâm lấn, Nhiệt Ba tâm tư có chút loạn, không nói gì thêm. Trần Huyền cũng đang suy tư. Mấy ngày nữa, lần thứ nhất quy mô lớn dị sinh vật xâm lấn sự kiện liền muốn phát sinh. Trần Huyền vẫn nhớ tới, tiếp trước xem xong tin tức sau, biết được sự kiện lần này, tổng cộng chết rồi hơn 63.000 người. Khiếp sợ toàn thế giới. Sự phát hiện chẳng cực kỳ khủng bố, so với trong truyền thuyết địa ngục còn đáng sợ hơn. Toàn bộ đường phố, khắp nơi đều có huyết, khắp nơi đều có phần vụn thi thể. Tiếp trước xem tin tức thời điểm, Trần Huyền biết, lần này dị sinh vật xâm lấn quy mô phi thường khổng lồ. Dị thời không xuất hiện, vừa vặn đem một cái nội thành vị trí trung tâm, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Lúc đó có ít nhất 10 vạn người bị nhốt, nhưng mà, ở ngăn ngắn không tới trong vòng 5 tiếng, hơn một nửa người toàn bộ chết thảm. Nguyên nhân không chỉ là xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn quái vật, còn có chính là bị bao phủ khu vực, có một cái bình phong vô hình xuất hiện, ngăn cản nhân loại ở bên trong, không cách nào trốn ra được. Đã nghĩ là bắt bà trong giỏ. Quốc gia chính phủ tuy rằng đúng lúc phái quân đội, thế nhưng tương tự bị vô hình bình phong ngăn cản, một bước cũng không vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình phong bên trong người bị tàn sát. Cái kia vô hình bình phong là thứ nguyên bích, là không thể bị phá hủy. Đạn hạt nhân cũng không được. Trần Huyền nhớ tới 440 cũng chính là lần này dị sinh vật quy mô lớn xâm lấn sự kiện, kéo dài thế giới hỗn loạn mở màn. Nhiều như vậy quái vật xuất hiện ở trái đất trên, hơn nữa chức năng lực giả cùng biến dị động vật. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết thế giới này không đúng. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện khủng hoảng triều. Giờ khắc này Trần Huyền nghĩ tới là, chính mình có muốn hay không sớm tiến vào Lăng Thành trung tâm thành phố, thừa dịp đợt này dị sinh vật quy mô lớn xâm lấn, chính mình cố gắng tàn sát một làn sóng, thu được một số lớn điểm tiến hóa. Tính khả thi rất lớn, thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Bởi vì tiếp trước hắn là thông qua tin tức mới biết việc này nghiêm trọng sự kiện, đối với sự kiện lần này bên trong có chưa từng xuất hiện lợi hại dị sinh vật, Trần Huyền hoàn toàn không biết. Đừng xem Trần Huyền hiện tại luận một mình đấu, toàn cầu vô địch. Thế nhưng mạnh mẽ dị sinh vật vẫn có thể xúc phạm tới hắn. Có muốn hay không đánh cược một lần đây? Ngay ở Trần Huyền do dự âm thanh, Nhiệt Ba âm thanh truyền đến, "Kim Ngân, con tiểu hồ ly này thật ngoan a." Trần Huyền quay đầu liếc mắt nhìn, tiểu hồ ly đang theo hắn, hùng hục đi, cực kỳ giống một cái tiểu tùy tùng. Thấy Trần Huyền xem nó, tiểu hồ ly trên mặt lập tức lộ ra một người tính hóa, bê ít, nụ cười, rất là lấy lòng. Nhiệt Ba kinh ngạc hỏi, "Nó thật sự có trí tuệ của nhân loại sao?" Trần Huyền suy nghĩ một chút nói, "Nó hiện tại có chừng nhân loại 13-14 tuổi thiếu nữ thông minh, vẫn là loại kia hoàn toàn không từng ra cửa, không từng va chạm xã hội thiếu nữ." Nhiệt Ba càng kinh ngạc. "Kim Ngân, con tiểu hồ ly này, ngươi định làm như thế nào?" "Nó đều bị cấp trên người nhìn chằm chằm, tự nhiên trước hết để cho nó đi cùng nhân loại ở phía trên hỗn. Vậy nó có thể hay không bị nắm lấy nghiên cứu a?" Nhiệt Ba lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, nhiều lắm đánh điểm huyết, nó đối với nhân loại có tác dụng lớn, không ai gặp động nó." Nhiệt Ba nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện, đã đi ra khỏi sơn lâm. Trần Huyền mang theo Nhiệt Ba, trực tiếp lên xe, sau đó ngáp một cái, nằm ở thùng xe phụ. Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, cũng không đi ghế phụ, mà là lựa chọn ở buồng sau xe, chờ ở Trần Huyền bên người. Nha đầu này nội tâm vẫn còn có chút bất an, chỉ có chờ ở Trần Huyền bên người, mới gặp an tâm điểm. Cái kia con tiểu hồ ly, do dự chốc lát, cũng nhảy lên xe, sau đó tìm cái bên trong góc ngồi xuống, ngoan ngoãn một bút. Nhiệt Ba đối với tiểu hồ ly cảm thấy rất hứng thú, hỏi Trần Huyền, "Kim Ngân, nó có thể nghe hiểu được người lời nói?" "Tạm thời nên còn nghe không hiểu, có điều đầu óc của nó tiến hóa, chỉ cần học tập một quãng thời gian, liền không thành vấn đề." "Thực sự là quá lợi hại." Nhiệt Ba nhìn ngoan ngoãn tiểu hồ ly, có loại muốn đem nó thu dưỡng ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, Tân Hải Lam cũng xuống núi đến rồi, ngồi vào chỗ ngồi lái. "Nhiệt Ba, các ngươi là trực tiếp về Dương Mịch biệt thự sao?" "Ừm, phiền phức ngươi Hải Lam tỷ." "Không phiền phức, Nhiệt Ba, ngươi muốn mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi đi, đợi được ta sẽ thông báo cho ngươi." "Được rồi." Ký chủ: Trần Huyền, hổ hình, thể chất 166 tinh thần, 119 sức mạnh, 281 nhanh nhẹn, 134 khi tiến lên hóa điểm, 1416. Này hơn 1.400 điểm tiến hóa, là Trần Huyền giết chết Bún Di Dồn, cùng ba cái một tổ đội viên được, ngụy đội trưởng không thể toán Trần Huyền giết chết. Quang Bún Dồn liền cho Trần Huyền tiếp cận 1.000 điểm tiến hóa. Còn lại ba cái nhược gà, gộp lại mới hơn 400 điểm tiến hóa. Cũng không thể nói bọn họ là nhược gà, có thể nói, hiện nay năng lực giả, phổ biến đều sẽ không quá mạnh mẽ. Năng lực giả chân chính ra trận sân khấu, phải đợi dị thế giới toàn diện cùng trái đất dung hợp sau khi. Đến lúc đó trên trái đất tràn ngập linh khí, các năng lực giả thực lực mới sẽ thắng đến một làn sóng tăng trưởng. Trần Huyền suy nghĩ một chút, đem 1.400 điểm tiến hóa chuyển đổi thành 14 cái điểm thuộc tính, toàn bộ thêm ở lực lượng tinh thần trên. Hắn không ít năng lực, cũng phải cần mạnh mẽ lực lượng tinh thần, uy lực mới gặp to lớn. Liền, Trần Huyền hiện tại lực lượng tinh thần liền đạt đến 133 điểm. Sau mấy tiếng, Nhiệt Ba đến. "Khổ cực ngươi, Hải Lam tỷ, đều là đội hữu, có cái gì tốt khổ cực?" Tân Hải Lam cười nói. Nhìn qua, Tân Hải Lam tựa hồ cũng đã quên ngày hôm nay ở trên núi chuyện. "Kim Ngân, chúng ta xuống xe đi." Trần Huyền miệng há hốc, ngáp một cái. Nhìn thấy Trần Huyền cái miệng lớn như chậu máu, Tần Hải Lam không cảm thấy lùi về sau một bước. Trần Huyền chú ý tới Tần Hải Lam động tác, không có để ở trong lòng. Sợ là sợ đi. Đối với hắn mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiểu hồ ly thấy Trần Huyền xuống xe, vội vã cũng thi đi theo, muốn xuống xe. Trần Huyền nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với tiểu hồ ly gầm nhẹ một tiếng, tiểu hồ ly liền thành thật trốn về trong buồng xe. Tân Hải Lam thấy thế, hơi thở một hơi. Có tiểu hồ ly ở, bọn họ cũng coi như là có cơ cho mặt trên báo cáo kết quả. Nếu không, một tổ chết rồi nhiều người như vậy, cấp trên nhất định sẽ muốn điều tra. Lúc này, biệt thự cửa mở ra, Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng đi ra. Hiển nhiên là nghe đến bên ngoài động tĩnh của cửa. Nhiệt ba, Tần Thiếu Úy, các ngươi trở về. Dương Mịch cười hỏi, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi sao? Nghe nói như thế, Tần Hải Lam sắc mặt có chút quái lạ. Chương 142, hổ ba ba không rảnh. Ngày thứ hai, Đông Nghiễm tỉnh nào đó thị. Một đống xa hoa tòa nhà lớn bên trong, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh gãy sáng sớm yên tĩnh. Chạy tới tòa nhà lớn, là cái người đàn ông trung niên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, tòa nhà lớn nữ chủ nhân kinh ngạc hỏi, Triệu thư ký, ngọn gió nào đem người thổi tới? Triệu thư ký sắc mặt nghiêm túc, không chút nào khách sáo ý tứ, mở miệng nói, Tống lão có ở nhà không? Phụ thân tối qua ngủ có chút đã muộn, còn không tỉnh lại. Nữ chủ nhân hỏi, làm sao? Triệu thư ký, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu thư ký gật gù, mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức, Tống Văn Diệu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu bí thư để ta lại đây thông báo một tiếng. Trong miệng hắn Chu bí thư là một tỉnh quyền lực cao nhất vị kia. Nữ mặt của chủ nhân sắc nhất thời chìm lên. Tống Văn Diệu là nàng đại ca hài tử, cũng là lao gia tử thương yêu nhất tôn tử, nàng cũng không thể coi thường. Triệu thư ký, trước tiên hơi ngồi, ta đi thông báo phụ thân. Được rồi. Nữ chủ nhân liền vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, nữ chủ nhân nâng một vị lão nhân từ sau trong phòng đi ra. Nhìn thấy ông lão này, Triệu thư ký lập tức đứng lên, cung cung kính kính vân an, Tống lao chào buổi sáng. Hắn nhưng là Chu bí thư thư ký, tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng ra ngoài ở bên ngoài, dù cho là thị trưởng thấy hắn, đều không dám thất lễ. Lão nhân ở trên ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, A Diệu làm sao? Bên kia truyền đến tin tức nói, A Diệu tham gia một cái săn bắn dị thú nhiệm vụ, bất hạnh bị chết. Triệu thư ký thành thật trả lời. Nghe được tin tức này, sắc mặt lão nhân bất biến, ngữ khí vẫn bình thản, thi thể đây, chết như thế nào? Nghe nói là bị một đầu bùn rơm ăn, thi thể không lưu lại, hài cốt không còn. Lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục dưới nỗi lòng của chính mình, sau đó lần thứ hai mở mắt ra nói, Tiểu Triệu à, thay ta cảm tạ Chu bí thư, để Chu bí thư rảnh rỗi tới chỗ của ta uống trà. Được rồi, ta nhất định đem nói mang tới. Bùm. Chờ Triệu thư ký sau khi rời đi, lão nhân liền cũng không nhịn được nữa, nắm lên bên cạnh một cái chén, dùng sức đập xuống đất. Nữ nhân ở bên cạnh nhìn, không có hé răng, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Này cái chén là phụ thân một vị bạn tốt đường, tổng cộng là một bộ, nghe nói là đại tống trong hoàng cung dùng, bình thường lão nhân đều là yêu thích không buông tay, giờ khắc này nhưng quăng ngã. Có thể thấy được cha nàng tâm tình bây giờ. Tiểu Lan, đem đại ca ngươi gọi trở về, để hắn đi trà cho ta rõ ràng. Được rồi. Mấy ngày, đảo mắt đã qua. Trong mấy ngày này, Trần Huyền cùng Nhiệt ba cái nào đều không đi. Hai tổ cũng không tìm đến quá bọn họ, hiển nhiên lần trước sự, để bọn họ đối với Trần Huyền sợ hãi quá sâu. Sáng sớm, Nhiệt ba đang cùng Quan Tiểu Đồng mọi người ăn điểm tâm. Trần Huyền nhìn một chút trên tường mang lịch ngày biểu trùng, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Lịch ngày biểu biểu hiện, hôm nay đã là ngày 27 tháng 10. Trần Huyền nhớ tới, phát sinh ở Lăng Thành thảm án, là ngày 28 tháng 10. Cũng chính là ngày mai. Nhất định phải làm ra quyết định. Suy nghĩ một chút, Trần Huyền vẫn là quyết định, nắm lấy cơ hội lần này. Phú quý hiểm loại cầu. Hắn cần phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Phát sinh ở Lăng Thành thảm án, nhìn qua là rất khủng bố, có điều Trần Huyền tin tưởng, lấy thực lực của hắn, tự vệ nên không có vấn đề gì. Bởi vì sơ kỳ xuất hiện dị sinh vật cũng không tính là quá mạnh, xem đảo sở cùng đẹp trai loại kia cấp bậc dị sinh vật muốn ở đến mấy năm sau khi mới phải xuất hiện. Trần Huyền thực lực bây giờ ứng phó sơ kỳ dị sinh vật nên vấn đề không lớn. Lại nói Trần Huyền còn có một lá vương bài, tự lành ước số. Năng lực này rất mở UG, chỉ cần không thương tổn được đại não, Trần Huyền liền không chết được. Có năng lực này tồn tại cũng không dám đi đụng một cái, vậy sau này chết ở dị sinh vật trong tay cũng là sống nên. Hiện tại Trần Huyền nắm giữ chưa mạnh mẽ bao nhiêu năng lực, còn có vương chủng. Nếu như hiện tại không nắm lấy cơ hội trưởng thành, chờ tương lai mạnh mẽ dị sinh vật giáng lâm, hối hận cũng là vãn. Nhìn Nhiệt ba, giữa lúc Trần Huyền chuẩn bị mở miệng thời điểm, Nhiệt ba điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, Nhiệt ba kinh ngạc nói, là Tần thượng úy. Nghe nói như thế, Dương Mịch cùng Quan Tiểu Đồng cũng hơi kinh ngạc. Lần trước sự, sau đó Nhiệt ba nói cho các nàng. Ở mọi người xem đến, phát sinh chuyện như vậy, phòng trường hai tổ hẳn là sẽ không trở lại tìm Nhiệt ba. Chí ít dễ dàng sẽ không đến tìm Nhiệt ba. Dương Mịch phản ứng nhanh nhất, mở miệng nói, phòng trường là hai tổ gặp phải cái gì vướng tay chân nhiệm vụ. Trần Huyền cũng là quan điểm này. Nhiệt ba liền tiếp cú điện thoại, này, Hải Lam tỷ. Này, Nhiệt ba ngươi được, thật thật không tiện, như thế đã sớm quấy rối ngươi. Không sao, Hải Lam tỷ, tìm ta là có chuyện gì không? Đúng, cấp trên có cái nhiệm vụ, rất nhiều tổ đều không hoàn thành, đội trưởng để cho ta tới hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không? Tân Hải Lam ngữ khí có chút xoắn xuýt. Hai tổ đội viên, Vương Siêu cũng có thể trực tiếp ra lệnh. Xem Nhiệt ba như vậy tự do, liền truyền đạt nhiệm vụ, đều là thương lượng đi người, toàn bộ đặc cần bộ cũng không tìm tới đệ nhị lệ. Lần trước Vũ Kim muốn lui ra đặc cần bộ, đều bị cấp trên phủ quyết. Là nhiệm vụ gì a? Nhiệt ba hỏi. Chào một cái năng lực giả, có người nói là cái có thể báo trước tương lai người. A, như thế lợi hại a? Nhiệt ba rất là kinh ngạc. mục tiêu nên chỉ có thể báo trước mấy phút bên trong sắp phát sinh sự, hắn lợi dụng năng lực này ở phạm tội, phi pháp cho tới không ít tiền, cấp trên phái người đi bắt hắn thời điểm, đều là có thể bị hắn ung dung tránh thoát. Tân Hải Lam ở trong điện thoại nói, cái kia tìm chúng ta cũng vô dụng thôi. Tân Hải Lam thật không tiện nói, đội trưởng cảm thấy, Kim Ngân lẽ ra có thể tóm đến hắn. Trần Huyền thính lực rất mạnh, đương nhiên có thể nghe được, nhiệt ba trong điện thoại di động âm thanh. Nghe nói như thế, Trần Huyền rất không nói gì. Vương Siêu đối với niềm tin của hắn cũng lớn quá rồi đó. Đối với cái này có thể báo trước tương lai người, tiếp trước Trần Huyền chưa từng nghe nói, phải là một không sống nổi mấy tập diễn viên của chúng. Có điều hắn năng lực này, quả thật không tệ. Tuy rằng hiện tại còn chỉ có thể báo trước mấy phút bên trong phát sinh sự, tác dụng không phải rất lớn, có thể như quả sau đó trưởng thành, có thể báo trước cái một hai ngày, vậy thì lợi hại. Cái kia phái cấp trên khá là coi trọng, dưới nhiệm vụ là bắt sống nhiệt ba nghe vậy nhíu nhíu đôi mi thanh tú, một đôi mắt to, nhìn về phía Trần Huyền, dò hỏi Trần Huyền ý tứ. Trần Huyền không chút nghĩ ngợi truyền âm nói, từ chối. Hắn muốn đi lăng thành săn giết dị sinh vật, làm sao có thời giờ đi giúp hai tổ bắt người. Được Trần Huyền chỉ thị, nhiệt ba nhân tiện nói, Hải Lam tỷ, đội trưởng đem Kim Ngân nghĩ tới quá không gì không làm được, Kim Ngân lại không thể báo trước tương lai, coi như Kim Ngân lợi hại, quá khứ người ta sớm chạy mất, cũng không có cách nào bắt được. Mặt khác, Kim Ngân dáng vẻ cũng không thích hợp đang ầm ĩ trong thành phố khắp nơi bắt người, sẽ khiến cho khủng hoảng. Ngàn. Chương 143, cũng thật là xảo a. Nhiệt ba hiện tại tình thương càng ngày càng cao. Từ chối rất chuyện. Nghe được nhiệt ba lời nói, Tần Hải Lam không có kiên trì, bất đắc dĩ nói, ngươi nói cũng đúng, ta sẽ đem ý của ngươi chuyển đặt cho đội trưởng. Hừm, thực sự là thật không tiện a. Không sao, không phải dậy ngươi nghỉ ngơi. Nhìn nhiệt ba nói chuyện điện thoại xong, Trần Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là không hé răng. Hắn dự định đem muộn chính mình lén lút trốn. Nếu không, nếu như hiện tại cùng nhiệt ba nói rồi, nha đầu này nhất định phải theo hắn. Trần Huyền sợ phiền phức, dự định nhân màn đêm rời đi, cho tới ngày mai trở về có thể hay không bị trách cứ. Nữ nhân mà, hò hét là tốt rồi rồi. Một mặt khác, Tân Hải Lam mới vừa cúp điện thoại, ở bên cạnh nàng Vương Siêu liền hỏi, làm sao? Nhiệt ba từ chối. Đúng, nàng sợ Kim Ngân sẽ ở nội thành, gợi ra khủng hoảng, ta cảm giác hắn lo lắng là đúng, vạn nhất Kim Ngân ở nội thành mất khống chế, hậu quả kia. Vương Siêu nghe nói như thế, không nhịn được tưởng tượng một hồi, con cọp Kim Ngân, ở nội thành mất khống chế hình ảnh. Quên đi, không trêu chọc nổi, vẫn là đừng nghĩ. Không đến liền không đến đây đi, vốn là cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Vương Siêu nói lời này, trong lòng kỳ thực hơi buồn bực. Tốt xấu hắn cũng là đội trưởng a, quá không cho mặt mũi. Không nói cái này, Vương Siêu hỏi hướng về Trương Minh nói, mục tiêu vị trí hiện tại ở đâu? Dựa theo mục tiêu thoát đi phương hướng, hắn tiến vào Lăng Thành sau khi, sẽ không có bất kỳ xuất cảnh ghi chép, rất có khả năng giấu ở Lăng Thành. Trương Minh nói, lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Vương Siêu lạnh rên một tiếng, suy nghĩ một chút mở miệng nói, đối phó người như vậy, đại gia có hay không cái gì biện pháp hay? Giờ khắc này bọn họ vị trí là một gian phòng họp. Hai tổ toàn viên thêm vào mới gia nhập Vũ Kim đều ở mọi người suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái gì tốt kiến nghị. Thực sự là nhiệm vụ lần này mục tiêu có chút vướng tay chân. Báo trước tương lai, điều này có thể lực hay là chiến đấu không được, thế nhưng nếu như là dùng để chạy trốn, vậy tuyệt đối là nhất lưu. Dù cho mục tiêu chỉ có thể báo trước tương lai mấy phút, vậy cũng được rồi. Bởi vì ngươi còn không tiếp cận hắn thời điểm, hắn liền báo trước đến, sau đó sớm chạy trốn. Làm sao bắt? Vũ Kim suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy chỉ có thể một cái biện pháp, chính là nhiều phái người tay đem mục tiêu sở hữu lối thoát toàn bộ phá hỏng, sau đó bắt ba bà trong giỏ. Chỉ cần hắn không đường có thể trốn, bất luận hắn làm sao báo trước tương lai, cũng chạy không thoát. Nghe nói như thế, Vương Siêu gật gù. Chỉ có thể như thế làm. Vương Siêu bắt đầu chia phối nhiệm vụ, tốt lắm, Hải Lam, ngươi phụ trách câu thông Lăng Thành địa phương cảnh sát, yêu cầu bọn họ phối hợp chúng ta vây chặt mục tiêu. Được rồi đội trưởng. Tân Hải Lam đồng ý Trương Minh, tìm người nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Trương Minh có nhất định câu thông động vật năng lực, có thể lợi dụng cho cảnh sát tìm đến người. Ngươi còn lại, cùng đi tìm tới mục tiêu sau, nghe mệnh lệnh bắt đầu bắt lấy. Nói tới chỗ này, Vương Siêu lại nghiêm túc nói bổ sung, cấp trên đối với người này rất coi trọng. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Rõ ràng, mọi người ầm ầm đồng ý ở những người này ở trong, chỉ có Vương Siêu biết, cấp trên tại sao đối với người này coi trọng. Có thể báo trước tương lai, điều này có thể lực phi thường lợi hại. Tuy rằng mục tiêu hiện tại chỉ có thể báo trước mấy phút, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Có thể chờ mục tiêu năng lực trở nên mạnh mẽ sau khi, vậy thì lợi hại. Hiện tại cấp trên người, kỳ thực rất hoảng. Thế giới này trở nên càng ngày càng xem không hiểu. Làm người lãnh đạo, áp lực của bọn họ so với người bình thường lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, bọn họ bức thiết cần phải biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Báo trước tương lai, năng lực này chính là bọn họ cần. Kỳ thực, nếu như cái kia nắm giữ báo trước tương lai người đồng ý nương nhờ vào chính phủ lời nói, tuyệt đối sẽ thu được tốt vô cùng ưu đãi. Cũng không biết tên kia đến cùng là náo giận, vẫn có cái gì những nguyên nhân khác. Tình nguyện phạm tội, cũng không muốn gia nhập chính phủ. Mặc kệ nguyên nhân gì, Vương Siêu nhiệm vụ cũng là muốn đem người mang về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một cái ban ngày liền trôi qua. Làm đêm vừa đến, biệt thự trong tất cả mọi người cũng bắt đầu ngủ say thời điểm, Trần Huyền bỗng nhiên mở nghiêm tĩnh. Nghe nhiệt ba đều tiếng hít thở, Trần Huyền chậm rãi xuống giường, rón ra rón rén đi ra ngoài đi. Hắn tứ chi bàn chân, có giày đặt chân, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể bước đi không phát sinh một chút xíu âm thanh. Đi đến lầu 1, biệt thự cửa lớn đã khóa lại. Có điều, Trần Huyền có niệm lực ở, chỉ là một cái tỏa, đương nhiên không ngăn được Trần Huyền. xoạt xoạt. Vẽ nhỏ động tĩnh truyền đến, Trần Huyền đã mở ra tỏa, lặng lẽ chuồn ra môn, thuận lợi đem cửa đóng lại. Trần Huyền tựa như một con mèo giống như linh hoạt, nhanh chóng hòa vào trong đêm tối. Lăng Thành, khoảng cách kinh thành không tính gần, gần như có hơn 300 km đường. Như thế trường con đường, nếu như dựa vào người hai chân, ít nhất phải đi chừng mấy ngày. Trần Huyền nhưng không còn này liệt. Hắn hiện tại là con quặng, hơn nữa nhanh nhẹn thuộc tính cũng bị cường hóa không ít, toàn lực chạy đi, so với trên đường cao tốc xe đều phải nhanh rất nhiều. Chỉ là hơn 300 km lộ trình, Trần Huyền 2 giờ liền có thể chạy tới. Ở Trần Huyền trong không gian thứ nguyên, còn có một tờ bản đồ. Là Trần Huyền 3 ngày chuẩn bị, phòng ngừa chính mình lạc đường. Sau 3 tiếng, Trần Huyền an toàn đến Lăng Thành. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Trần Huyền trực tiếp chạy tới Lăng Thành trung tâm thành phố. Sau đó, thông qua cầu thang bò lên trên một đống già trẻ khu cư dân lâu mái nhà, lẩn trốn đi. Hắn nhớ tới dị sinh vật xâm lấn sự kiện, là ở 10 giờ sáng bắt đầu phát sinh. Hiện tại trời còn chưa sáng, hắn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Cư dân lâu mái nhà, bình thường cũng rất ít người gặp tới. Trần Huyền liền tìm cái bí mật vị trí, từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một ít thịt tươi, nuốt vào, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trời dần dần sáng. Trải qua cả ngày kiểm tra, Vương Siêu rốt cuộc biết mục tiêu tâm tích. Mục tiêu tối qua đi tới quán bar, dùng tiền câu cái em gái, sau đó dùng em gái thẻ căn cước mướn phòng, ở em gái ở trong khách sạn 4-7 lêu lổng một đêm. Sáng sớm 9 giờ rưỡi, một đêm không ngủ Vương Siêu, đỏ mắt lên, chờ ở bên ngoài quán rượu trên đường phố. Đội trưởng, mọi người đủ, trước khách sạn sau tất cả lối ra cũng đã phá hỏng, chúng ta có muốn hay không hành động? Nghe được ống nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh, Vương Siêu nói, chờ đã, chúng ta chờ 10 phút sẽ hành động lại, hiện đang hành động, mục tiêu sẽ sớm biết chúng ta an bài, có thể sẽ từ trong khách sạn biến mất. Đạo lý này vẫn là Vương Siêu chuyên môn thỉnh giáo một vị vật lý chuyên gia chiếm được. Người không thể đùa bỡn thời gian, thời gian đối với mỗi người đều sẽ chăm chú. Đối mặt một cái báo trước tương lai người, bất kỳ một điểm sơ ý bất cẩn đều có khả năng dẫn đến dã tràng xe cát. 10 phút sau, động thủ. Vương Siêu khẽ quát một tiếng, từ trong xe hạ xuống. Chương 143, chúng ta đều phải chết. Khách sạn, lầu 6 trong một gian phòng, một đôi nam nữ chính đang giường trên ngủ say. Nữ rất trẻ trung, nhìn qua cũng là sinh viên đại học lớp, chỉ có điều có chút trang điểm đậm diễm mạn, nhìn liền không quá chính kinh. Nam lớp lại lớn, đại khái 35 tuổi, vóc người hơi phát tướng. Hai người này, ở tình huống bình thường cũng không thể là tình nhân. Một mực hai người này giờ khắc này nhưng ngủ cùng nhau, thân không thốn lũ. Đột nhiên, ngủ nam nhân đột nhiên mở mắt ra, sau đó lập tức từ trang trên bò lên, không nói hai lời, liền bắt đầu lo lắng mặc quần áo. Chỉ là chờ quần áo sau khi mặc tử tế, người đàn ông này lại cúi đầu đủ rũ ngồi xuống, cho mình yên lặng đốt điếu thuốc. Ngay ở mới vừa, hắn đã xem đến, lại mấy phút nữa sẽ có một đội người xông tới bắt lấy hắn. Hắn vô số lần xem đến chính mình từ trong phòng đi ra ngoài, bắt đầu chạy trốn, nhưng không có một lần có thể chạy trốn thành công. Bởi vì tòa này khách sạn đã hoàn toàn bị cảnh sát khống chế, cho vi cái nước chạy không lọt. Người đàn ông trung niên có chút kỳ quái, liên vi bắt hắn, làm sao sẽ điều động nhiều như vậy cảnh lực 18? Hắn bình thường cũng chính là lợi dụng chính mình năng lực, lừa ít tiền mà thôi, lại không giết người phóng hỏa, cũng không phải cái gì siêu cấp trùm buôn thuốc phiện, làm sao trêu đến nhiều như vậy cảnh sát tới bắt hắn? Hiện tại muốn từ gian phòng cửa chính chạy đi, đã không thể. Hắn có thể báo trước tương lai, thế nhưng cũng không thể ở chắp cánh khó thoát tình huống thay đổi cái gì. Đường ra duy nhất chính là nhảy cửa sổ hộ. Cái ý niệm này chỉ là mới ra hiện, liền tự động bị người đàn ông trung niên từ bỏ. Này con mẹ nó là lầu 6, nhảy xuống là chuẩn bị chờ chết sao? Biết được chính mình chạy không thoát, người đàn ông trung niên trái lại thản nhiên lên, tiến lặng hút thuốc, chờ đợi cảnh sát tới cửa. Alo, đại thúc, ngươi làm sao hả? Mới vừa người đàn ông trung niên động tĩnh, thức tỉnh nữ sinh kia. Nghe được nữ sinh lời nói, người đàn ông trung niên chỉ là liếc nhìn nàng một cái, không hề nói gì. Hắn chính tâm phiền, đương nhiên không thèm để ý cái này tiểu nữ sinh. Nữ sinh nhưng là sắc mặt thay đổi, bất an nói, đại thúc, ngươi tối qua đáp ứng ta, ngày hôm nay mang ta đi mua bao, sẽ không phải muốn đổi ý chứ? Người đàn ông trung niên nghe vậy, hơi cười gằn, lạnh nhạt nói, ngươi còn có 2 phút, mặc quần áo vào từ nơi này rời đi, 2 phút sau khi, ngươi là muốn đi đều đi không xong rồi. Cái gì? Ngươi thật sự muốn đổi ý? Nữ sinh sắc mặt khó coi, ngữ khí không cần nói, muốn phiếu trắng lao đường. Có tin ta hay không đi cáo ngươi ép buộc ta? Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, không lên tiếng nữa. 2 phút, chớp mắt mà qua. Ầm. Cửa phòng đống nhiên bị đại lực phá tan. Một đám người bập vào. Đừng núp đích. Đừng núp đích. Nhìn thấy xông tới nhiều người như vậy, trong tay còn cầm súng, nữ sinh sợ đến hét lên một tiếng. À. Nàng có chút choáng váng, chuyện gì thế này? Chúng ngươi tiến vào, nhưng không có hứng thú phản ứng nàng. Trước tiên một cái cường tráng nam nhân đi tới, thẳng đến người đàn ông trung niên đi đến. Từ Lượng. Đi theo ta một chuyến đi. Vương Siêu mở miệng nói. Từ Lượng đúng là có vẻ rất phối hợp, chủ động đứng lên đến, để cảnh sát thi đậu vòng tay. Lúc này thời gian là 9 giờ sáng 50. Nhìn Từ Lượng bị cảnh sát mang đi, nữ sinh sợ đến liền rắm cũng không dám thả một cái. Vương Siêu mang theo Từ Lượng, bỏ ra mấy phút, đi đến bên ngoài quán rượu. Chuẩn bị lên xe cảnh sát thời điểm, Từ Lượng đột nhiên sắc mặt thay đổi, sợ hãi ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Vương Siêu thấy thế sững sờ, nhìn một chút thiên. Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, giữa bầu trời ngoại trừ khói bụi, cái gì đều không có. Thành thật một chút, lên xe. Một vị cảnh sát ở Từ Lượng phía sau thúc giục. Từ Lượng nhưng là vội vàng lên xe, lớn tiếng quát, đi, đi mau, đi nhanh một chút ta. Giờ khắc này Từ Lượng
đầy mặt đều là sợ hãi lo lắng, hận không thể xe lập tức có thể bay lên đến, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Vương Siêu sững sờ, biết Từ Lượng dị năng hắn, không nhịn được hỏi, làm sao? Ngươi thấy cái gì? Từ Lượng đột nhiên sắc mặt như đất, té ngã ở trong buồng xe, bi thảm cười nói, không kịp, không kịp, chúng ta đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Lúc này, đã là 9h56. Thấy Từ Lượng gầm gầm gừ gừ dáng dấp, Vương Siêu hơi nhướng mày. Cảnh sát bên cạnh càng là không nhịn được mở miệng khiển trách, thành thật một chút, đừng nghĩ ra vẻ. Từ Lượng chỉ là đang cười, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể cũng bắt đầu không nhịn được run, phản phất chịu đến cực kỳ khủng bố kinh hãi. Cảnh sát không biết Từ Lượng dị năng, Vương Siêu nhưng là biết đến. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Từ Lượng, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Lập tức ngươi thì sẽ biết, chúng ta đều trốn không thoát. Từ Lượng mặt xám như cho tàn, đầy mặt tuyệt vọng nói. Sau đó, Từ Lượng phảng phất là nhìn thấy gì, cả kinh cả người chấn động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưu lại. Hắn nhìn thấy chính mình tử vong phương thức. Giết ta, nhanh, giết ta. Từ Lượng ở trong xe giống lớn gọi, thậm chí muốn đi cướp bên người cảnh sát trên người thương. Làm gì? Ngươi cho ta thành thật một chút. Đối mặt phát rồ Từ Lượng, cảnh sát vội vã sử dụng cầm nã, đem Từ Lượng chế phục. Nhanh giết ta a. Cầu các ngươi nhanh giết ta. Vương Siêu lông mày, chíu càng chặt. Cái tên này, đến cùng nhìn thấy gì? Lại sợ đến như vậy. Lúc này, thời gian vừa vặn đi đến 10 giờ đúng. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Phảng phất là món đồ gì vỡ vụn ra đến tiếng vang. Nghe được âm thanh này, Từ Lượng cả người 110 run lên, tuyệt vọng nói, đến rồi, chúng nó đến rồi. Vương Siêu chau mày, không quan tâm gặp đã bị dọa sợ Từ Lượng, vội vã lần sau kiểm tra. Phồn hoa đầu đường trên, rất nhiều người đi đường, giờ khắc này đều bị mới vừa tiếng nổ vang rền hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xảy ra chuyện gì a? Mới vừa đó là thanh âm gì? Đánh lôi sao? Xem ngày này cũng không giống có mưa dáng vẻ a. Kỳ quái, liền mây đen đều không có thiên, lại cũng sẽ đánh lôi. Những người đi đường nghị luận sôi nổi. Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời kêu to, xem, cái kia cái điểm đen là cái gì? Mọi người vội vã thật lòng hướng về bầu trời nhìn lại, quả nhiên thấy, chẳng biết lúc nào, trên thành thị mới giữa không trung xuất hiện một điểm đen. Quỷ dị chính là, cái điểm đen này chính đang nhanh chóng lớn lên. Điểm đen càng lúc càng lớn, càng lớn càng lớn. Mấy hơi thở công phu, điểm đen liền trở nên che kín bầu trời, đường kính chí ít hơn 100 thước, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Này, đây là vật gì a? Hố đen. Sức hấp dẫn đây. Lão công, đừng xem, ta có chút sợ sệt, chúng ta hay là đi mau đi. Trong đám người, bắt đầu có chút kinh hoàng. Xa xa, một đống cư dân lâu mái nhà. Trần Huyền cũng sớm đã đứng lên, một đôi mắt hổ, nhìn chòng chọc vào hố đen. Dị thế giới đường nối, rốt cục đến rồi. Chương 144, bọn quái vật thịnh yến làm hố đen bên trong, con thứ nhất quái vật lộ diện lúc, tất cả nhân loại như bị sét đánh. Đó là một cái khó có thể dùng lời diễn tả được xấu xí quái vật. Có người tay chân tứ chi, nhưng mọc ra một tấm môi giống như đầu, thon dài sắc bén khẩu khí, lộ hết ra sự sắc bén. Môi quái trên lưng còn có tương tự rơi bình thường cánh. Quái vật này vừa xuất hiện, xem đến phía dưới trên mặt đất nhân loại, nghe trong không khí nhân loại mùi, lập tức hướng về nhân loại lao xuống qua, phảng phất nhân loại ở trong mắt nó là tối ngon miệng đồ ăn. A, cứu mạng, quái vật a. Rắc, ầm. Làm càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, ô tô đột nhiên phanh gấp thành, chạm vào nhau thanh, các loại ầm ĩ âm thanh dồn dập truyền đến. Toàn bộ đầu đường trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Vương Siêu cùng các đồng đội tất cả đều trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Những này không rõ sinh vật, Vương Siêu một cái đều chưa từng thấy, dài đến cũng là cổ quái kỳ lạ, không giống nhau. Chúng nó duy nhất điểm giống nhau chính là đồng dạng dữ tợn, khủng bố. Vương Siêu thị lực rất tốt, hắn thậm chí tận mắt đến một cái mọc ra ba cái đầu quái vật, vừa xuống tới mặt đất, liền tốc độ cực nhanh đánh về phía một người thanh niên nữ giới, sau đó ba há to mồm cùng lên một loạt, dễ dàng liền đem thanh niên nữ giới phân thây nuốt ăn, tình cảnh đó máu thịt bé bét, cực kỳ khốc liệt. Ầm. Một quán cơm tựa hồ mất hỏa, dẫn đến khí than nổ tung, hỏa thế cấp tốc lan tràn, đem cả căn phòng quán cơm đều thiêu lên, cuồn cuộn khói đặc, thăng lên trên không. Một chiếc xe công cộng tài xế, tiêu thảm thiết bị phá cửa sổ mà vào quái vật cắn vào kéo đi, xe công cộng mất đi sự khống chế, trực tiếp va tiến vào rìa đường một nhà cửa hàng, nhà lầu sụp đổ, xe công cộng bị đè ép, bên trong hành khách, phòng trường lành ít dữ nhiều. Chỉ là chốc lát không tới công phu, toàn bộ náo nhiệt phồn bình phố kinh doanh, lập tức rơi vào hết sức trong hỗn loạn, khác nào thế giới tận thế đến. Mà hố đen trong nước xoáy, còn có thật nhiều quái vật tiếp tục xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Vô số quái vật tranh nhau chen lấn hướng về nhân loại nào tới, gia nhập trận này máu thịt thịnh yến. Thấy cảnh này, mặc dù là quân nhân sinh ra Vương Siêu, cũng không nhịn được cả kinh sắc mặt tái nhợt, hai tay không khống chế được run. Ở bên cạnh hắn mấy cảnh sát đã sớm sợ đến mặt tái mét. Với bạn, lúc này, một con quái vật tựa hồ chú ý tới bọn họ, lập tức hét quái dị hướng bọn họ làm lại. Mấy cảnh sát thấy thế, không chút do dự bạt thương bắt đầu xạ kích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng không dứt bên hai. Chỉ tiếc, bởi vì cách đến quá xa, mấy cảnh sát dĩ nhiên một súng cũng không đánh bên trong quá quái vật, trái lại ngộ thương rồi một người đi đường. Trong nháy mắt, quái vật đã vọt tới trước mặt bọn họ, mà bọn họ nhưng đem súng trong tay, viên đạn toàn bộ đánh xong. Mấy cảnh sát lập tức chạy tứ tán. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Vương Siêu đứng dậy. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba súng, mỗi một thương đánh vào quái vật trên đầu. Quái vật này nhìn đáng sợ, có điều phòng ngự tựa hồ không tính quá cao dáng vẻ.
mà đại não đối với đại đa số sinh vật tới nói đều là nhược điểm chí mạng. Quái vật lập tức chết ở Vương Siêu thương dưới. Có điều, quái vật này vọt tới trước tư thế, dưới tác dụng của quán tính, không chút nào suy giảm, to lớn thi thể bay thẳng đến mọi người đụng tới. Vương Siêu vội vã hướng bên cạnh nằm xuống, tránh thoát va chạm. Ở Vương Siêu phía sau một người, lại không hắn như vậy linh hoạt, trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất, cũng lại bỏ không đứng lên. Vương Siêu bỏ lên sau, một phát bắt được trốn ở trong xe Từ Lượng, lớn tiếng nói, "Lên, đi theo ta." "Vô dụng, vô dụng, chúng ta bị vây ở chỗ này, chạy không thoát." Từ Lượng tuyệt vọng nói, "Cảnh sát, ngươi có thể hay không giúp một chuyện, cho ta một súng, để ta chết cái thoải mái chứ?" Vương Siêu không quan tâm gặp Từ Lượng, cầm lấy ống nói điện thoại, "Hải Lam." "Hải Lam." Nghe được đáp lời, sau một khắc, ống nói điện thoại bên trong truyền tới một giọng nữ, "Đội trưởng, ta ở." Tân Hải Lam thở dốc phạm vi rất lớn, tựa hồ đang chạy bộ. "Báo cáo vị trí của ngươi, ta lại đây cùng ngươi hội hợp." "Đội trưởng, ta hiện tại ở Trí Tuệ Đường." "Được, thông báo tất cả mọi người đều về trong khách sạn hội hợp." Một mặt khác, Trần Huyền liền chờ ở trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn nhân loại bị tàn sát. Hắn không có vội vã ra tay, muốn xem trước một chút, có hay không lợi hại dị sinh vật. Nếu như có chính mình đối phó không được dị sinh vật xuất hiện, Trần Huyền liền dự định, lần này khiêm tốn một chút, lén lút giết một nhóm quân đi. Hiện tại là tích trữ thực lực thời điểm, kẻ ngu si mới sẽ liều mạng. Cho tới nhân loại bị chết, Trần Huyền chỉ có thể biểu thị đồng tình. Hắn lần này đến, không phải là vì cứu người. Thông qua quan sát, Trần Huyền nhìn thấy, đều là một ít cấp thấp dị sinh vật, lợi hại không phát hiện. Kỳ thực những này dị sinh vật, sống lại trở về Trần Huyền, đương nhiên đều biết. Loại kia mọc ra mũi đầu, chuyên môn hấp lôi kéo nhân loại ta đại não cùng huyết dịch quái vật, liền gọi Quyết Văn Thú, là cấp thấp nhất cấp một quái vật, chỉ là dài đến đáng sợ, thực lực không tính cường. Đương nhiên, cùng nhân loại bình thường so với, Văn Thú thực lực có thể đủ tất cả vị trí nghiền ép nhân loại. Ba con quái vật, liền gọi ba đầu quái. Những tên này, kỳ thực đều là đời sau nhân loại căn cứ bọn quái vật đặc điểm lấy cách gọi, còn chúng nó trước kia tên gì, cũng không ai biết. Ba đầu quái muốn so với Văn Thú mạnh hơn một chút, miễn cưỡng đạt đến cấp 2 quái vật. Loại quái vật này, sức mạnh rất mạnh, lực cắn phi thường cao, có thể ung dung đem con mồi xé thành mảnh vỡ. Còn có một loại mọc ra 8 con nhuyễn chân, huy hiệu ngư như thế quái vật, vừa ra trận đã chết rồi. Nhân vì chúng nó không có cánh, cũng không giống ba đầu quái như vậy ra dày thịt béo kháng suất, từ trời cao rất xuống, phần lớn trực tiếp ngã chết. Chỉ có một số ít may mắn tiếp tục sống sót, cũng rất ít có thể ăn được nhân loại. Đương nhiên, một khi nhân loại kia bị chúng nó 8 con nhuyễn chân cuốn lấy, chết cũng là thảm nhất. Loại quái vật này không có mạnh mẽ lực cắn, cũng không có sắc bén bộ phận, bọn họ ăn uống phương pháp là dùng 8 con chân, đem con mồi chăm chú cuốn lấy, thông qua phân bố axit, chậm rãi hòa tan con mồi, lại bắt đầu ăn uống. Có thể nói, ai muốn là xui xẻo rơi xuống chúng nó trong tay, vậy thì thật là sống không bằng chết. Mà ở những quái vật này ở trong, lợi hại nhất quái vật là một loại trưởng cánh, thân thể rất giống cá sấu quái vật. Đời sau nhân loại đem loại quái vật này, căn cứ đặc điểm của chúng nó xưng là phi ngạc là cấp 2 quái vật bên trong, khá mạnh một loại. Chúng nó trên lưng, bao trùm tầng này dày đặc vậy, quả thực xem khôi giáp giống như vậy, đao thương bất nhập, rất khó bị giết chết. Đồng thời chúng nó trong miệng, còn có thể xem rắn hổ mang như thế, phun ra tính ăn mòn cực cường có độc đêm thể mục. Trần Huyền quan sát nửa ngày, xác nhận không có cấp 2 trở lên quái vật lúc, liền bắt đầu hành động rồi. Đùng. Đột nhiên, một cái vật nặng hạ xuống ở mái nhà, ngay ở Trần Huyền bên người. Chương 145, cả nước khiếp sợ. Nóc nhà bên trên, rơi vào Trần Huyền bên người, chính là một con phi ngạc. Cái tên này khiếu giác khá là nhạy bén, phát hiện nóc nhà Trần Huyền. Giờ phút này chỉ phi ngạc, chính trừng mắt một đôi tròn vo mắt dọc, nhìn chằm chằm Trần Huyền, mắt lộ tham lam, hiển nhiên là đem Trần Huyền xem là mỹ thực. Sở dĩ không có ngay lập tức nào lên, là bởi vì Trần Huyền dáng vẻ, cùng trên đất những người hai cái chân sinh vật, có chút không giống, để nó có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, kỳ thực càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì Trần Huyền ngoại hình, tràn ngập lực uy hiếp, nhìn qua liền không dễ chê được. Vì lẽ đó, phi ngạc có chút chần chờ. Nó chần chờ, Trần Huyền cũng sẽ không. Làm người trọng sinh, Trần Huyền biết đồ chơi này, chúng nó cái bụng, là nhược điểm vị trí. Không quá nhiều do dự, niệm lực phát động. Con kia phi ngạc liền sợ hãi phát hiện có cỗ sức mạnh vô hình đem hắn khống chế lại. Phi ngạc đang dùng lực dãy rủa. Không thể không nói, cái tên này khí lực là thật to lớn, Trần Huyền niệm lực rất khó đưa nó hoàn toàn khống chế lại. Có điều, để nó xoay người vẫn là không thành vấn đề. Sau một khắc, Trần Huyền một cái hổ nhào, từ phi ngạc bên người trôi qua, thuận thế phá tan rồi phi ngạc cái bụng. Gào. Phi ngạc phát sinh một tiếng hét thảm, trong bụng không ít kỳ quái bộ phận, hỗn hợp mặc dòng máu màu xanh lục, chạy tới trên ban công. Dị sinh vật ở trong, đại thể 400 mấy sinh vật dòng máu đều là màu xanh sẫm. Nhìn phi ngạc thống khổ sắp chết dãy rủa, Trần Huyền trực tiếp chọn rời đi. Chịu như vậy vết thương chí mệnh, cái con này phi ngạc khẳng định không sống nổi. Trần Huyền có thể không muốn ở lại tại chỗ, lặng lặng nhìn nó chết. Quá lãng phí thời gian. Lần này dị thế giới đường nối mở ra, gặp duy trì mấy tiếng, Trần Huyền muốn ở trong vòng mấy canh giờ này, làm hết sức nhiều săn giết quái vật. Con kia phi ngạc thấy Trần Huyền rời đi, đột nhiên há to mồm, từ trên ngạc một chỗ độc khổng bên trong, phun ra một đạo màu đỏ đen thể, như viên đạn giống như, nhắm ngay Trần Huyền bắn nhanh mà đi. Đây là nọc độc của nó công kích, cũng là phi ngạc công kích mạnh nhất. Phi ngạc nọc độc, tính ăn mòn đặc biệt mạnh, dù cho là sắt thép đều có thể nhanh chóng hủ hóa. Một khi bị dính lên, tuyệt đối là cái phiền phải lớn. Trần Huyền tuy rằng có tự lành ước số, nhưng hắn tự lành năng lực cũng là tiêu hao thể lực, không thể không hạn chế sử dụng, vì lẽ đó, có thể không bị thương, liền tận lực phòng ngừa bị thương. Niệm lực phát động. Phi Ngạc nọc độc, liền bị che ở bên ngoài. Hắn giải Phi Ngạc, đương nhiên biết Phi Ngạc sát chiêu, vẫn ở phòng bị lắm. Sau đó, Trần Huyền trực tiếp xuống lầu, để cái con này Phi Ngạc ở trong thống khổ dãy rủa. Trên sân thượng Phi Ngạc, giầm mấy lần cánh, nó muốn bay về thế giới của chính mình. Đáng tiếc, nó cũng không còn sức mạnh bay lên đến rồi. Ken, ngài đánh chết dị sinh vật, thu được 1129 điểm tiến hóa. Được nhắc nhở Trần Huyền, tâm tình sung sướng. Một cái Phi Ngạc, có nhiều như vậy điểm tiến hóa, ngày hôm nay nếu như hắn đại khai sát giới, có thể có được bao nhiêu? Trung tâm thành phố phát sinh lớn như vậy quy mô khủng bố sự kiện, đã sớm đã kinh động chính quyền thành phố. Những người lãnh đạo tuy rằng ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, thế nhưng cũng đúng lúc đem sự tình trên báo lên. Tỉnh chính phủ nhận được tin tức, lập tức gây nên tỉnh chính phủ độ cao coi trọng. Nhìn trong video quái vật ở trong thành thị trắng trận đồ giết nhân loại, tỉnh lãnh đạo chính phủ cũng hoảng rồi. Bọn họ một bên hướng về phụ cận quân khu cầu viện, một bên tiếp tục đem tin tức đăng báo. Chuyện lớn như vậy, cần tầng cao nhất lãnh đạo quyết định. Bắc Kinh, đại nội, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh vỡ Kim Thu Viên an bình. Kim Thu Viên là Hoa Hạ tối cao trưởng lão làm công nơi, Hoa Hạ quyền lực đầu mối. Xông vào Kim Thu Viên người là một vị đại tướng cấp bậc ông lão. Ông lão đi đến một gian cổ kính nhà ở ngoài, bị ngoài cửa phòng cảnh vệ ngăn lại. Không giống nhau, không chờ cảnh vệ mở miệng dò hỏi, ông lão liền lo lắng nói, tình huống khẩn cấp, lập tức thông báo. Cảnh vệ nghe vậy cũng không dám chế lại, đội vã trở về thông báo. Rất nhanh, đại trưởng lão thư ký cùng cảnh vệ cùng đi ra khỏi đến. Lý tướng quân, mời đi theo ta, thủ trưởng đang chờ ngươi. Lão tướng quân gật gù, theo thư ký đi vào nhà, ở trong một gian phòng, nhìn thấy đại trưởng lão. Thủ trưởng, lão tướng quân chào một cái sau khi, lập tức nói, tình huống khẩn cấp. Đại trưởng lão sắc mặt như thường, đưa tới một điếu thuốc, mở miệng nói, nói đi. Lão tướng quân cung kính nhận lấy điếu thuốc, cũng không có đốt, mà là treo ở tai sau, bắt đầu báo cáo trong miệng hắn tình huống khẩn cấp. Thủ trưởng, nửa giờ trước, Bắc Định tỉnh Lăng Thành xuất hiện dị thời không hố đen, lượng lớn không biết sinh vật từ trong hắc động xuất hiện, chính đang quá tứ tàn sát Lăng Thành thị dân. Nơi này có video, xin mời thủ trưởng xem qua. Lão tướng quân nói xong, hai tay đưa tới một cái video máy truyền tin. Đại trưởng lão nhận lấy, cơ lạch truyền phát tin. Trong video, vô số quái vật từ trên trời giáng xuống, chính đang điên cuồng ăn thịt người, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Vô số nhân loại chính ở thất kinh thoát thân. Cũng có dũng khí rất lớn nhân loại, thấy chạy không thoát, cầm lấy gậy sắt lựa chọn phản kích. Thế nhưng, nhân loại bình thường ở loại quái vật này trước mặt, khắp mọi mặt thể năng đều kém hơn quá nhiều, rất dễ dàng liền bị quái vật cho cắn chết. Video chỉ có ngăn ngắn một phút. Đại trưởng lão sau khi xem xong, vẫn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút nghiêm nghị. Trên thực tế, đại trưởng lão nội tâm rất là khiếp sợ. Chỉ bất quá hắn làm là tối cao thủ trưởng, vô số người người tâm phúc, nhất định phải có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc khí độ. Nếu không thì, gặp phải điểm sự liền hoang mang hoảng loạn, ai tin phục hắn? Phu cận quân khu người đâu? Còn không hành động. Đại trưởng lão thả xuống video máy truyền tin hỏi. Đã chạy tới, hiện nay chính ở trên đường. Lão tướng quân hồi đáp. Đại trưởng lão gật gù, mở miệng hỏi, điều tra rõ ràng những sinh vật này khởi nguồn sao? Cụ thể khởi nguồn không rõ ràng, bước đầu phán đoán nên không chúng thuộc về ta thế giới này đồ vật. Lăng Thành bầu trời sóng năng lượng, cùng trước ở trên hoang đảo từng xuất hiện sóng năng lượng nhất trí. Lão tướng quân vừa dứt lời, trong hai bộ đàm đột nhiên chuyển đến âm thanh. Chờ lão tướng quân nghe xong, nhất thời sắc mặt thay đổi. Thủ trưởng, mới vừa phía trước chuyển đến tin tức, Lăng Thành chu vi có một luồng bình phong vô hình, chặn lại rồi chiến sĩ của chúng ta. Bình phong phi thường kiên cố, bọn họ thử nghiệm bạo phá, không có một chút nào hiệu quả. Đồng thời bình phong phạm vi bao trùm rất rộng, không trung cùng dưới lòng đất đều có, vừa vặn đem Lăng Thành trung tâm thành phố cái bọc ở bên trong, chiến sĩ của chúng ta không vào được. Đại trưởng lão nghe nói như thế, khẽ to mày, tiếp tục thử nghiệm đột phá. Nếu như thực sự hết cách rồi, liền quay chung quanh bình phong thành lập hàng phòng thủ, ngoại trừ nhân loại, không được thả một con rồi đi ra. Rõ ràng, được đại trưởng lão chỉ thị, lão tướng quân lập tức đi ra lệnh. Chờ lão tướng quân vừa đi, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc hô, tiểu trương, thư ký ngay ở cửa, nghe được âm thanh, vội vã đi vào. Thủ trưởng, ngài có dặn dò gì? Đi thông báo một hồi, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Chương 146, 10 vạn người mệnh. To lớn trong phòng họp, mấy vị đỉnh cấp trưởng lão toàn bộ đến. Không chỉ có như vậy, các đại trọng yếu bộ ngành người đứng đầu cũng đều chiếm được thông báo, trước tới tham gia lần này hội nghị khẩn cấp. Trong phòng họp, bầu không khí có vẻ rất nghiêm túc, không ít người đều là cho mày, yên lặng hút thuốc, mọi người đến đủ. Mọi người đều là tin tức linh thông người, hoặc nhiều hoặc ít, đã biết rồi xảy ra chuyện gì. Chờ tất cả mọi người đều đến đông đủ sau, đại trưởng lão liền mở miệng nói, "Tiểu Tào, đem ngươi nắm giữ tình huống, cùng đại gia nói một chút." Đại trưởng lão trong miệng Tiểu Tào, là cục tình báo cục trưởng. Tao cục trưởng liền đứng lên nói, "50 phút trước, Bắc Định tỉnh Lăng Thành xuất hiện dị đường hầm thời không, lượng lớn không biết sinh vật từ trong lối đi xuất hiện, chính đang trắng trợn tàn sát Lăng Thành thị dân. Nơi này có mới nhất video, xin mời các vị thủ trưởng xem qua." Dứt tiếng, Tào cục trưởng liền xoa bóp một cái nút bấm, trên một mặt tường xuất hiện một cái rộng lớn video máy truyền tin. Máy truyền tin bên trong nội dung là vô số quái vật điên cuồng tàn giết nhân loại, thôn phệ nhân loại một màn, máu tanh khốc liệt. Nhìn trong video truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chờ video thả xong sau khi, Tào cục trưởng lại nói, ở Bắc Định tỉnh phụ cận Hoa Bắc quân khu đã phái binh lực quá khứ trợ giúp, chỉ có điều Lăng Thành nội thành chu vi có vô hình bình phong ngăn cản, lại như một cái trong suốt thùng nước cuốn lại Lăng Thành nội thành, người bên ngoài không vào được, những người ở bên trong cũng không ra được. đã nếm thử nổ tung bạo phá, nhiệt độ thấp làm lạnh cùng laser bạo phá, thường quy phương pháp đối với bình phong đều không hiệu quả. Tình huống trước mắt chính là chúng ta chỉ có thể nhìn, không có cách nào tiến vào đi cứu viện. Nghe đến đó, không ít người có vẻ rất là giật mình. Hiện tượng như vậy, bọn họ trước đây căn bản chưa từng nghe nói. Vì sao lại như vậy? Có người không nhịn được hỏi. Tao cục trưởng hồi đáp, căn cứ viện khoa học viện sĩ suy đoán, Lang Thành nội thành chu vi màn hình hẳn là một loại hàng rào năng lượng tinh khiết, nhân loại chúng ta hiện hữu kỹ thuật không cách nào đối với nó tạo thành phá hoại. Bình phong bên trong có bao nhiêu người? Nhị trưởng lão hỏi ra then chốt một điểm. Hắn quản lý toàn quốc dân sinh chính vụ, tự nhiên quan tâm phương diện này. Thời gian quá ngắn, nhân số cụ thể còn không thống kê đi ra, bước đầu phòng trường không dưới 10 vạn người. Tao cục trưởng lời nói, để không ít người sắc mặt đều khó nhìn lên. 10 vạn người. Dựa theo tình huống dưới mắt, này 10 vạn người, e sợ kiên trì không được bao lâu. Một khi 10 vạn người thật sự toàn bộ đắm chìm, cái kia ảnh hưởng thực sự quá lớn. Từ cổ chí kim, tất cả tai họa bên trong, một lần chết 10 vạn người, cũng là số rất ít. Mà mỗi một lần phát sinh, hầu như đều là khiếp sợ thế giới thảm án. Mọi người trầm mặc không nói. Có người nói, chính diện không có thể đột phá bình phong, hướng về dưới lòng đất đào đây. Đã thử quá, bình phong phạm vi bao phủ, so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, bất kể là không trung vẫn là dưới lòng đất, cũng không được. Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tử vong sao? Vấn đề này, tao cục trưởng không tốt tiếp, không có hé răng. Đại trưởng lao bóp tắt trong tay thuốc lá, mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, đều không thể từ bỏ cứu người. Tiểu Tào, bình phong bên trong, có thể tiếp thu tín hiệu sao? Có thể. Tao cục trưởng khẳng định nói, bên trong còn có gan đại thị dân, dùng điện thoại di động quay chụp không ít video phát đến trên mạng. Ta mới vừa cho mọi người xem video, chính là đến từ bình phong bên trong một vị cư dân mạng phát ra. Đại trưởng lão gật gật đầu nói, nghĩ biện pháp liên hệ những người ở bên trong, chỉ đạo bọn họ hạ tị nạn. Thủ trưởng, còn có một việc, ở bình phong bên trong có đặc cần bộ một nhánh chấp pháp tiểu đội, bọn họ vốn là đang thi hành nhiệm vụ, kết quả cũng bị nhốt ở bên trong, ngoại trừ chấp pháp tiểu đội, còn có bộ phận cảnh sát vũ trang hiệp trợ. Ồ, có liên lạc hay không bọn họ? Đã liên lạc với. Đại trưởng lão nhân tiện nói, lập tức phái tham mưu thành lập chiến lược tiểu tổ, quá khứ cho bọn họ nghị kế trợ giúp. Phải. Tao cục trưởng đội vã đồng ý bình phong bên trong không vào được, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Mà bị lãnh đạo cấp cao môn mang nhiều kỳ vọng chấp pháp tiểu đội, giờ khác này cũng không dễ vượt qua. Khách sạn trong kho hàng, Vương Siêu mọi người chính trốn ở chỗ này, lợi dụng nhà kho thâm hậu môn làm yểm hộ. Dáng dấp của bọn họ đều khá là chật vật, không ít người còn bị thương. Vương Siêu trên bả vai thì có một đạo vết chảo, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa người. Hải Lam, mặt trên nói thế nào? Trợ giúp lúc nào đến? Không giống nhau, không chờ Tần Hải Lam mở miệng, cái kia có thể báo trước tương lai ra hỏa liền bi thảm cười một tiếng nói, đừng hy vọng có người có thể trợ giúp, nơi này chính là cái to lớn bát, chúng ta đều là bọn quái vật đồ ăn. Vương Siêu không quan tâm gặp Từ Lượng, ánh mắt nhìn về phía Tần Hải Lam. Tần Hải Lam sắc mặt khó coi nói, hắn nói không sai, cấp trên nói bên ngoài có một tầng phi thường kiên cố hàng rào năng lượng, trợ giúp bộ đội không vào được, chúng ta cũng không ra được. Cấp trên hy vọng chúng ta có thể thành lập hàng phòng thủ, dẫn dắt quần chúng tị nạn. Nghe nói như thế, Vương Siêu suýt chút nữa không nhẹ chết. Bọn họ hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ, có thể bình yên trốn ở này trong kho hàng, dựa vào vẫn là Từ Lượng báo trước tương lai năng lực, né qua hứa quá nguy hiểm. Hiện tại bọn họ súng trong tay, viên đạn cũng mau đánh xong xuôi, làm sao thành lập hàng phòng thủ? Có điều, làm quân nhân, phục tùng mệnh lệnh, hầu như đã trở thành Vương Siêu bản năng. Cấp trên có hay không cho chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp? Có thể hay không đưa một nhóm vũ khí đi vào? Bất luận là đồ vật gì đều không vào được, cấp trên chỉ có thể phái một nhánh chiến lược tham mưu tiểu đội đến cho chúng ta cung cấp một ít kiến nghị. Tân Hải Lam ngữ khí hạ. Trước mắt tình huống như thế, cần chính là vũ lực trợ giúp. Không có mạnh mẽ hỏa lực, thần tiên đến nghĩ biện pháp đều không dùng. Vương Siêu phiền muộn hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, vậy bọn họ có hay không ra cái chủ ý gì tốt sao? Tham mưu tiểu tổ kiến nghị chúng ta, ở hành biết đường thành lập hàng phòng thủ, nơi đó địa thế dễ thủ khó công, đồng thời có một nhà loại cỡ lớn nhà để xe dưới hầm, có thể để cho quần chúng đi bên trong tị nạn. Hành biết đường? Có địa đồ sao? Ta mới vừa đao loạt bản đồ. Tân Hải Lam lấy điện thoại di động ra, đưa cho Vương Siêu. Vương Siêu nhìn một chút, trên bản đồ địa phương, đúng là tương đối thích hợp thành lập hàng phòng thủ. Chủ yếu là cái kia loại cỡ lớn bãi đậu xe, là năm đó hầm trú ẩn cải tạo mà thành. Chỉ cần ngăn chặn hai cái lối ra, liền có thể hữu hiệu sợ bị quái vật truy sát. Suy nghĩ chốc lát, Vương Siêu cắn răng nói, chúng ta nghe mặt trên. Hắn tiếng nói vừa dứt, Từ Lượng liền lớn tiếng nói, không được a. Ngươi làm như thế, sẽ đem tất cả quái vật đều rớt qua. Vậy cũng so với chúng ta hiện tại ngồi chờ chết được. Rộng rãi. Chương 147, trước tiên phát dục, lại đánh quái cùng lúc đó. Nào đó xa hoa trong tiểu khu, một đôi mẹ con chính ở nhà trốn. A, quái vật đến rồi a. Nhìn thấy có cái quái vật khủng bố, chính hướng tiểu khu bay tới. Mẫu thân nhất thời sợ đến kêu to. Thấy mẫu thân tựa hồ bị dọa sợ, sợ âm thanh gây nên quái vật chú ý, con gái vội vã đi qua che mẫu thân miệng. Mẹ, đừng gọi. Chúng ta đi, đến phòng dưới đất đi. Nói xong, con gái liền lôi kéo thất kinh mẫu thân, trốn vào phòng dưới đất. Mẹ của nàng, mãi đến tận trốn vào phòng dưới đất bên trong, lúc này mới tỉnh táo một chút, run lập cập lấy điện thoại di động ra nói, Ánh Tuyết đừng sợ, ta cho ngươi ba gọi điện thoại, để hắn trở lại đón chúng ta đi. Chỉ có điều, Tô Ánh Tuyết mẫu thân bất kể như thế nào gọi, điện thoại di động đều là nhắc nhở đánh không ra đi, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Không có nửa điểm tín hiệu. Ánh Tuyết, điện thoại di động ta không tin hảo, ngươi nhanh thử xem ngươi. Tô Ánh Tuyết đã sớm lấy ra điện thoại di động, nghĩ thông suốt biết một ít quan hệ thân thiết bạn học, nghe được lời của mẫu thân, lập tức lắc đầu nói, mẹ, điện thoại di động của ta cũng không có tín hiệu, nên không phải điện thoại di động vấn đề, là phòng dưới đất bên trong không tín hiệu. Vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ? Không liên lạc được cha ngươi, cũng không biết Lao Tô hiện tại ở đâu, ta đi đến đánh. Xuyệt. Mẹ, đừng nói chuyện. Tô Ánh Tuyết đột nhiên lại che mẫu thân miệng. Mẫu thân nàng sững sờ, liền nghe đến mái nhà truyền đến cửa sổ vỡ tan âm thanh, sau đó trên lầu truyền đến vang động, từng trận, tựa hồ là tiếng bước chân. Hai mẹ con lập tức sợ đến mặt cười trắng bệnh, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Tiếng bước chân ở trong phòng tìm kiếm, tựa hồ đem toàn bộ nhà đều tìm cái lần, hai mẹ con thậm chí nghe được tiếng bước chân ngay ở các nàng đỉnh đầu trên sàn nhà đi tới. Tô Ánh Tuyết mẫu thân suýt chút nữa sợ đến tan vỡ. Nghe tiếng bước chân tựa hồ đi xa, mẹ con lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sau một khắc, đùng, 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 tiếng bước chân lại lần thứ hai tăng thêm, hiển nhiên là quái vật ở trở về. Hai mẹ con nhất thời sắc mặt tái nhợt. Có thể khẳng định, cái này quái vật, khứu giác phát đạt, có thể nghe thấy được các nàng trên người mùi. So với mẫu thân sợ đến mặt tái mét, ngơ ngác ngây ngốc, Tô Ánh Tuyết muốn dũng cảm nhiều lắm. Biết trốn không được, Tô Ánh Tuyết gõ gõ đem một cây truy thủ, cầm thật chặt. Xoạt xoạt. Một con đen kịt mà bước, trực tiếp xuyên qua một sàn nhà, hướng về hai người chụp tới. Quái vật phát hiện các nàng tàng ở dưới đất. A. Tô Ánh Tuyết mẫu thân phát sinh rít lên một tiếng, cả người đều choáng váng. Vẫn là Tô Ánh Tuyết khá là bình tĩnh, nàng liền vội vàng đem mẫu thân hướng mặt sau kéo ngã xuống đất, phòng ngừa mẫu thân bị bắt đi, đồng thời, nàng cầm lấy chùy thủ, đột nhiên hướng về quái vật đã đâm đi. Phốc. Chùy thủ hoa tổn thương quái vật. Gào. Quái vật phát sinh một tiếng gầm rú, sau đó đột nhiên dùng sức một vùng, trực tiếp đem toàn bộ sàn nhà xé ra một cái lỗ to lùng. Nhất thời, Tô Ánh Tuyết nhìn rõ ràng quái vật. Đó là một cái khó có thể dùng lời diễn tả được xấu xí quái vật. Có người tay chân tứ chi, nhưng mọc ra một tấm môi giống như đầu, thon dài sắc bén cầu khí, lộ hết ra sự sắc bén. Giờ phút này quái vật một đôi mắt đỏ như máu, chính nhìn chòng chọc vào các nàng. Tô Ánh Tuyết từ quái vật trong ánh mắt, nhìn thấy vẻ tham lam. Quái vật này, đem các nàng xem là mỹ thực. Tô Ánh Tuyết nắm thật chặt chùy thủ trong tay, bảo hộ ở mẫu thân trước người, làm cuối cùng vô vị chống lại. Gào. Quái vật phát sinh một tiếng kêu quái dị, lập tức hướng về hai người lập tới. Ngay ở Tô Ánh Tuyết lúc tuyệt vọng, đột nhiên, nhào tới quái vật, thể ở giữa không trung. Quái vật hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu kinh hoàng dãy rủa. Tô Ánh Tuyết sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Sau một khắc, quái vật tựa hồ bị một luồng sức mạnh to lớn cho lôi trở lại, còn chưa rơi xuống đất, quái vật cái cổ liền xuất hiện một tia vết máu, đó lấy toàn bộ đầu lâu trực tiếp rớt xuống. Sau đó, Tô Ánh Tuyết liền nhìn thấy một đầu uy phong mười phần mãnh hổ xuất hiện ở trước mắt. Mãnh hổ nhìn Tô Ánh Tuyết một chút, chỉ là một chút, Tô Ánh Tuyết liền sợ đến ngay cả động đậy một chút cũng không dám. So với quái vật, này mãnh hổ nhìn qua muốn đẹp trai hơn. Thế nhưng, này mãnh hổ trên người vì thế cũng phi thường kinh người, Tô Ánh Tuyết ở mãnh hổ trước mặt, liền ý niệm phản kháng cũng không dám có. Cũng còn tốt, mãnh hổ chỉ là quét phòng dưới đất một chút, liền xoay người rời đi, hiển nhiên đối với các nàng không có hứng thú. Ánh Tuyết, quái vật đi rồi chưa? Mẫu thân không thấy mãnh hổ, nhìn tới diện không còn động tĩnh, còn tưởng rằng quái vật lại đi rồi. Quái vật đã chết rồi, mẹ, chúng ta được cứu trợ. A. Ánh Tuyết, ngươi đem quái vật giết. Ngoan con gái, ngươi không có bị thương chứ? Tô Ánh Tuyết lắc lắc đầu nói, mẹ, cứu chúng ta chính là một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ? Mẫu thân có chút không rõ, nơi này từ đâu tới mãnh hổ? Ta cũng không biết, có điều ta cảm giác hắn đối với chúng ta không có ác ý. Mẹ, ngươi ngay ở này đợi, ta đi lên xem một chút. Không, Tô Ánh Tuyết vừa nói, một bên chuẩn bị rời đi. Mẫu thân liền vội vàng kéo, đừng đi đừng đi, cùng mẹ đồng thời chờ tại đây. Mẹ, những quái vật này có thể nghe thấy được trên người chúng ta mùi, quang trốn là vô dụng. Tô Ánh Tuyết không có giải thích thêm, tránh thoát mẫu thân, đi ra phòng dưới đất. Ở lầu 3, Tô Ánh Tuyết phát hiện cái kia đầu mãnh hổ chính đang xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bên ngoài. Mãnh hổ, tự nhiên là Trần Huyền. Để cho ổn thỏa, Trần Huyền vừa bắt đầu vẫn ở trong tiểu khu qua lại, săn giết lạc đàn quái vật. Hắn nhớ tới, lần này dị thế giới đường nối mở ra thời gian sẽ kéo dài 5 tiếng lâu dài. Tại đây 5 tiếng bên trong, gặp có hết mấy vạn người bị ăn. Lấy thể lực của hắn bây giờ, toàn lực bạo phát phát ra, đại khái có thể kéo dài 2, 3 tiếng. Vì lẽ đó, Trần Huyền dự định trước tiên săn giết lạc đàn quái vật, kiếm lợi điểm điểm tiến hóa. Chờ thời gian nhanh lúc kết thúc, lại toàn lực đại khai sát giới. Không phải vậy vừa lên đến liền toàn lực giết quái, vạn nhất gây nên lượng lớn bọn quái vật chú ý, bị vây công, chờ hắn thể lực tiêu hao hết thời điểm, nên làm gì? Trần Huyền làm việc của thỏa, sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm, đem mình đùa chơi chết. Đương nhiên, hắn làm như thế, gặp có thật nhiều người vô tội chết đi. Có điều, Trần Huyền cũng không để ý đầu tiên, những người kia không có quan hệ gì với hắn. Lại nói, coi như ngày hôm nay cứu, chờ dị thế giới toàn diện giáng lâm thời điểm, người bình thường vẫn là khó thoát khỏi cái chết, vẫn là nhận hết đau khổ mà chết, hãy cùng tiếp trước hắn như thế. Giờ khắc này, khoảng cách dị thế giới đường nối mở ra, đã qua một canh giờ. Tại đây trong một giờ, Trần Huyền lén lén lút lút, cũng săn giết không ít quái vật. Hiện tại tinh thần của hắn thuộc tính đã vượt qua 200, đạt đến 211 điểm. Thả ra ngoài điện lưu, điện áp vượt qua 2 vạn vần. Lại giết một làn sóng, liền có thể sử dụng lôi thần truyền thừa thứ 2 kỹ năng, lôi điện chi thương. Lão hổ, ngươi, chào ngươi. Phía sau, truyền đến mới vừa cái kia nữ học sinh nhắm thành. Chương 148, có thể báo trước nguy hiểm. Lão hổ, ngươi, ngươi tốt. Tô Ánh Tuyết lắp ba nói. Nàng thực sự không biết, nên làm sao cùng này đầu mánh hổ chào hỏi, lại không dám áp sát quá gần. Một người bình thường, nhìn thấy hiện tại Trần Huyền, kỳ thực đều sẽ sợ. Tô Ánh Tuyết sở dĩ dám hướng về Trần Huyền tới gần, là bởi vì nội tâm của nàng đang nói cho nàng, theo con này đại lão hổ, có thể sống. Đây là Tô Ánh Tuyết ăn thiên trùng sau, được năng lực. Cụ thể là năng lực gì, Tô Ánh Tuyết cũng không nói được, chỉ biết loại năng lực này, có thể làm cho nàng làm ra lựa chọn chính xác. Vốn là, ở buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, Tô Ánh Tuyết nội tâm, liền mãnh liệt báo trước nàng, muốn nàng mau chóng rời xa khu vực này. Bởi vì 20 cùng mẫu thân một chuyện, Tô Ánh Tuyết cuối cùng vẫn là ở lại nơi này, làm bạn mẫu thân. Không nghĩ đến, lại gặp có quái vật xuất hiện. Hiện tại, Tô Ánh Tuyết nội tâm lại làm cho nàng tận lực tiếp cận này đầu mãnh hổ. Vì lẽ đó, nàng mới gặp lấy rút khí, tìm tới Trần Huyền. Nghe được Tô Ánh Tuyết âm thanh, Trần Huyền quay đầu lại, nhìn này em gái. Ở Tô Ánh Tuyết lên lầu thời điểm, Trần Huyền liền nghe đến tiếng bước chân. Chỉ có điều Trần Huyền đối với này em gái không thế nào cảm thấy hứng thú, dù cho này em gái cực kỳ đẹp đẽ, là hoa khôi của trưởng cấp bậc nhan trị. Mới vừa xuất thủ cứu người, hoàn toàn là bởi vì Trần Huyền vừa vặn chạy tới mà thôi. Cảm tạ ngươi cứu ta nghĩ cho ngươi điểm ăn. Ở Tô Ánh Tuyết trên tay, còn cầm một bàn mới mẹ thịt, là nàng vừa mới lên ghi đến, từ giữ tươi trong quầy lấy ra. Này em gái cũng là một người thông minh, biết tay không tốt lắm, cố ý dẫn theo điểm thịt bò tới. Trần Huyền tạm thời đối với em gái không có hứng thú, bất quá đối với thịt bò, vẫn là đồng ý ăn một miếng. Liền, Trần Huyền bắt đầu hướng về Tô Ánh Tuyết đi tới. Tô Ánh Tuyết nhất thời có vẻ hơi căng thẳng. Thực sự là Trần Huyền hiện tại dáng dấp, lực uy hiếp có chút lớn. Hiện tại Trần Huyền vẫn còn trưởng thành kỳ, hầu như mỗi thời mỗi khắc, hắn hình thể đều ở biến hóa. Hiện nay Trần Huyền thân dài đã đạt đến 2.3m, không tính đôi, vai cao 1.25m, thể trọng 146kg. Tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Làm Trần Huyền đi đến Tô Ánh Tuyết bên người, rất rõ ràng có thể nhìn thấy Tô Ánh Tuyết cả người banh, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Trong lòng cười ha ha, Trần Huyền ngậm trong cái mâm thịt, nhai, nghiền ngẫm hai cái liền nuốt xuống. Đối với này em gái tâm tư, Trần Huyền có thể đoán được. Tuy rằng rất khâm phục này em gái quả đoán cùng dũng khí, thế nhưng hắn chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Sau đó, hắn còn có rất nhiều chuyện bận rộn đây. Cái kia, giữa lúc Tô Ánh Tuyết không biết nên làm sao mở miệng thời điểm, đột nhiên xa xa chuyển đến hét thảm một tiếng. Trần Huyền lập tức đứng dậy, xoay người liền chạy, lưu lại một mặt choáng váng Tô Ánh Tuyết. Mọi người đều cầm trên tay đạn dược nói một chút, ta đến tập hợp, nhìn chúng ta có không có năng lực thành lập hàng phòng thủ. Khách sạn trong kho hàng, Vương Siêu bắt đầu chuẩn bị chấp hành cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Nghe được Vương Siêu lời nói, mọi người bắt đầu báo cáo, ta có một cái băng đạn. Ta cũng là, ta thương bên trong không biên đạn. Ta còn có 4 phát đạn. Ta chỉ có 2 phát đạn. Mọi người báo cáo, khiến Vương Siêu nhíu chặt mày. Chỉ có ngần ấy biên đạn, còn muốn thành lập hàng phòng thủ, quả thực nói chuyện biển vông. Một vị cảnh sát vũ trang mở miệng nói, Vương đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên về một chuyến bên trong cục. Bên trong cục có súng chi, viên đạn cũng có, còn có mấy cái 95 cùng M4, bên trong cục cách nơi này cũng không xa, đáng giá mạo hiểm một lần. Nghe nói như thế, Vương Siêu ánh mắt sáng lên. Chương 149, phía trước có lão hổ. Vương Siêu đồng ý trước về đồn cảnh sát một chuyến, nắm lấy vũ khí đạn dược. Cấp trên muốn hắn càng nhiều càng tốt tranh thủ thời gian, bảo vệ thị dân, làm quân nhân, phục tùng mệnh lệnh, hắn bụng làm giả chịu. Đi đồn cảnh sát không hợp lòng người nhiều, nhiều người mục tiêu lớn, càng dễ dàng kinh động bên ngoài những quái vật kia. Từ Lượng, Tiểu Dương, các ngươi theo ta cùng nhau khởi hành động, những người còn lại chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Vương Siêu nói, Từ Lượng là có thể ngắn ngủi báo trước tương lai người, Tiểu Dương nhưng là cảnh sát vũ trang, đối với đi hướng về đồn cảnh sát đường rất quen. Nghe được Vương Siêu sắp xếp, Từ Lượng nhất thời kêu quái dị nói, đừng đùa, bên ngoài nhiều như vậy quái vật, liền 3 người chúng ta người đi, khẳng định sẽ chết rất thê thảm, như bị quái vật ăn, ngươi còn không bằng hiện tại liền một súng đánh chết ta. Thấy Từ Lượng như vậy tiêu cực thái độ, Vương Siêu rốt cục không nhịn được. Hắn đi tới Từ Lượng trước người, một phát bắt được Từ Lượng cổ áo, mắng to, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta, muốn chết rất dễ dàng, nếu ngươi như thế sợ bị quái vật cắn chết, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối đang quái vật đụng tới trước ngươi, một súng đem ngươi giết chết, hiện tại, ngươi mẹ tiếp nghe ta mệnh lệnh, chết xem người đàn ông điểm. Vương Siêu lời nói rất thẳng thắn, cũng không có cho Từ Lượng quán cái gì tâm linh canh gà, đến khích lệ Từ Lượng, hắn cũng sẽ không cái trò này. Chỉ cần Từ Lượng phục tùng mệnh lệnh là được. Từ Lượng cắn răng, cuối cùng vẫn là không nói gì, ngầm thừa nhận Vương Siêu mệnh lệnh. Xuất phát. 3 người liền bắt đầu xuất phát. Khoan hay nói, có Từ Lượng ở, sát thực bất việc không ít, có thể phòng ngừa hứa quá nguy hiểm. Bởi vì cái tên này có thể báo trước tương lai, có thể sớm biết con đường kia gặp nguy hiểm. Mới ra khách sạn hậu môn, Từ Lượng lên đường, con đường này không thể đi, chúng ta đi bên này. Cảnh sát vũ trang Tiểu Dương nghi ngờ hỏi, tại sao phải đi ngược lại đường? Tiểu Dương là sau gia nhập, không rõ ràng Từ Lượng năng lực. Bởi vì theo con đường, chúng ta đi ra đi, sẽ đụng phải một con đao thương bất nhập cá sấu quái vật còn có thể thổ nọc độc, chúng ta đều sẽ chết thảm ở trong miệng nó. Tiểu Dương còn muốn hỏi cái gì? Vương Siêu vô vô cảnh sát vũ trang bay, nói, nghe hắn. 3 người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Đi ra bên ngoài giao lộ, Từ Lượng lại đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, chờ 2 phút lại đi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, sẽ bị quái vật vây quanh. Sau một chốc, con đường này không thể đi, chúng ta đi đường vòng. Đồn cảnh sát phương hướng là ở bên kia chứ? Chúng ta từ bên trái nhà đi xuyên qua. Dừng lại. Lập tức trở về đầu đi. Liên như vậy, 3 người ở Từ Lượng năng lực dưới, không có đụng tới chút nào nguy hiểm, liền đi đến đồn cảnh sát hậu môn. Tiểu Dương hưng phấn nói, Vương đội trưởng, đến, ta có chìa khóa, vậy thì mở cửa. Chờ chút. Tư Lượng đột nhiên ngăn cản Tiểu Dương, vẻ mặt quái dị đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao? Vương Siêu hỏi. Vương đội trưởng, trong bót cảnh sát còn có người sống sót, có điều hiện tại có ít nhất mười mấy cái quái vật chính đang đuổi giết những người kia, chúng ta nếu như hiện tại đi vào, lập tức gặp rơi vào vây quanh trạng thái, có điều. Tư Lượng muốn nói lại thôi. Sắc mặt quái dị. Có điều làm sao? Nói chuyện không cần nói một nửa lưu một nửa. Ở sau 4 phút, có chỉ lão hổ sẽ đến đồn cảnh sát, còn kia lão hổ rất lợi hại, không, có một cái quái vật là đối thủ của hắn. Nghe đến đó Vương Siêu nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã hỏi tới, con kia lão hổ là cái gì giống, có cái gì siêu năng lực sao? Giống? Ta không nhận ra, khổ người đúng là rất lớn, hắn có siêu năng lực, thật giống là có thể khống chế vật phẩm. Quá tốt rồi. Vương Siêu đại hỉ, hoan hô nói, không nghĩ đến, cái tên này cũng ở nơi đây. Tiểu Dương đã sớm nghi hoặc không thôi, giờ khắc này thấy Vương Siêu vẻ mặt hưng phấn, không nhịn được hỏi, Vương đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Từ tiên sinh trong miệng lão hổ, là ngươi biết sao? Vương Siêu gật gù, hưng phấn nói, hắn cũng coi như là ta hai tổ bên trong một thành viên, rất lợi hại, có hắn ở, có thể chúng ta có thể sống sót. Nói tới chỗ này, Vương Siêu lại hỏi Từ Lượng, lão hổ xuất hiện sau khi, sau đó thì sao? Ta hiện nay chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, chuyện về sau còn không rõ ràng lắm. Từ Lượng nói rằng chất, hắn bao trước tương lai năng lực, chỉ có thể nhìn thấy tương lai mấy phút. Vương Siêu nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, vì là phòng ngừa nguy hiểm, vậy chúng ta vẫn là vãn điểm vào đi thôi. Từ Lượng nhưng là bỗng nhiên trầm mặt xuống nói, trên người chúng ta mùi đã bị cái khác quái vật chú ý tới, lại quá 2 phút, nếu như chúng ta không đi vào, quái vật sẽ đi tìm đến. Chương 150, lão hổ là đại anh hùng. Bắc Kinh, Dương Mịch biệt thự. Nhiệt Ba gấp đến độ xem cái con rồi không đầu. Tiểu Đồng, tìm tới Kim Ngân sao? Ta đem tiểu khu phía trước đều tìm khắp cả, cũng không có thấy Kim Ngân, không biết Mịch tỷ bên kia có phát hiện hay không. Quan Tiểu Đồng mặt cười trên, tương tự phi thường lo lắng. Các nàng sáng sớm lên, liền không gặp Trần Huyền. Vừa bắt đầu, con tưởng rằng Trần Huyền đi nơi nào chơi. Có thể đợi được 10 giờ, vẫn không gặp Trần Huyền khi trở về, ba nữ thì có điểm cũng lên. Mà hiện tại, đều sắp 12 giờ trưa, Trần Huyền còn chưa có trở lại, nhất thời gấp hỏng rồi ba người. Dù cho Nhiệt Ba biết Trần Huyền có phi thường cao trí tuệ, có thể cùng người giao lưu, Nhiệt Ba vẫn phi thường lo lắng. Bởi vì Kim Ngân từ trong vườn thú sau khi ra ngoài, liền vẫn không có cùng Nhiệt Ba chia liệt quá. Chuyện lần này phát sinh như thế đột nhiên, đương nhiên khiến ba người lo lắng. Nhiệt Ba lấy điện thoại di động ra, cho Dương Mịch gọi điện thoại. Này, Mịch tỷ, người bên kia có phát hiện gì sao? Nhiệt Ba ngữ khí phi thường gấp. Đầu bên kia điện thoại Dương Mịch nói, ta ở vật nghiệp nhìn bên này quản chế, có thể xác nhận, Kim Ngân là ở lúc rạng sáng, liền rời đi tiểu khu. A, Nhiệt Ba kinh hãi đến biến sắc, hắn là chạy thế nào? Sẽ không là bị người xấu bắt đi chứ? Trong theo dõi biểu hiện, Kim Ngân là một mình rời đi. Này, chuyện này. Nhiệt Ba bất lực nói, Mịch tỷ, 347 chúng ta báo cảnh sát đi. Trước tiên không thể báo cảnh sát. Nhiệt Ba, Kim Ngân hiện tại tuy rằng quyền nuôi dưỡng ở ngươi nơi này, thế nhưng Viên Lâm cục bên kia, bất cứ lúc nào đều có quyền thu hồi. Nếu như ngươi báo cảnh sát nói Kim Ngân mất tích, chuyển ra ngoài, rất có thể sẽ cho Viên Lâm cục cớ, đem Kim Ngân quyền nuôi dưỡng lấy đi. Cái kia, vậy phải làm thế nào a? Dương Mịch tuy rằng cũng rất lo lắng, có điều nàng lớn tuổi nhất, xem cái đại tỷ tỷ, vội vã an ủi, Nhiệt Ba, ngươi không muốn lo lắng, Kim Ngân thông minh như vậy, hắn khẳng định là có việc rời đi một hồi, nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Nhiệt Ba giơ điện thoại, nghe được trong điện thoại tiếng an ủi, vẫn nóng ruột không được. Tuy rằng cùng Trần Huyền thời gian trung đụng vẫn không tính là trường, có thể thông qua mấy lần nguy hiểm sự kiện, nha đầu này đã phi thường ỷ lại Trần Huyền. Giờ khắc này Trần Huyền đột nhiên không chào hỏi liền rời đi, Nhiệt Ba làm sao có khả năng gặp không đội vã. Ngay ở Nhiệt Ba không biết nên làm gì thời điểm, Quan Tiểu Đồng đột nhiên lớn tiếng nói, Nhiệt Ba tỷ, mau nhìn cái video này. Quan Tiểu Đồng vừa nói, một bên nắm ra điện thoại di động của chính mình, đưa cho Nhiệt Ba, chuyện này. Kim Ngân thật giống đi tới Lăng Thành. Ta xem một chút. Nhiệt Ba nhanh chóng tiếp quá điện thoại di động, mở ra video. Trong video dung bên trong địa điểm, phản phất là cái thế giới tận thế giống như tình cảnh, đâu đâu cũng có vết máu cùng hỗn loạn. Quay chụp người đầu tiên là trốn ở một cái tiểu khu trong phòng, vô bên ngoài. Đồng nhiên, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái phi hành quái vật. Quái vật này ngoại hình cực kỳ khủng bố, xem dở ra cụ lạ giống như đáng sợ. Quái vật tựa hồ phát hiện quay chụp người, rít gào lên hướng quay chụp người xông lại, quay chụp người cũng phát sinh sợ hai tiếng gào to, màn ảnh bắt đầu lay động, hiển nhiên quay chụp người chính đang lùi lại thoát thân. Có điều, quái vật tốc độ thực sự quá nhanh. Thời gian mấy hơi thở, quái vật liền từ đằng xa vọt tới, hướng về quay chụp người vồ giết mà tới. Ngay ở ngàn cân treo sợi tóc chi tích, đột nhiên, một đầu màu vàng nóng mãnh hổ từ bên cạnh đột nhiên xông tới, một cái vượt qua, nhảy đến không trung, một cái tát liền đánh nổ quái vật đầu. Mặc dòng máu màu xanh lục, nhất thời tiên đến đầy đất đều là, bao quát quay chụp người màn ảnh trên, đều bị bắn lên không ít vết dịch. Ở mơ hồ ở trong, có thể nhìn thấy, đại lão hổ giết chết quái vật sau, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, liền vội vàng rời đi. Video cũng đến đây là kết thúc. Tải lên người là một người nữ sinh, tải lên thời gian là 11 giờ rưỡi. Ngoại trừ video, tải lên người còn phát ra một câu nói, hắn là của ta anh hùng. Lúc này thời gian là 12 giờ trưa lẻ 2 phân. Ngắn ngắn hơn nửa canh giờ, video lai suất đã đạt đến 17 triệu, nhắn lại mấy cũng là hơn triệu. Lâu chủ bất may, có con này lão hổ cứu rút. Kỳ quái, Lăng Thành xuất hiện quái vật ta biết, thế nhưng tại sao có thể có một đầu lão hổ ở Lăng Thành? Hơn nữa còn đám nhân loại giết quái vật. Khả năng là phụ cận vườn thú lão hổ chứ? Bất kể nói thế nào, cái con này lão hổ đều là đang làm việc tốt, trợ giúp nhân loại. Đây là ta thấy lão hổ cứu người thứ tư video, có vẻ như cái con này lão hổ chính đang khắp nơi trợ giúp nhân loại săn giết quái vật. Vạn vật đều có linh, câu khẩn lão hổ có thể bình an. Không sai, tuy rằng này lão hổ rất mạnh, giết quái vật đều là thuần sát, thế nhưng vẫn là cầu khẩn, hy vọng con này lão hổ có thể bình an. Nhìn nhiều như vậy lăng thành bên trong truyền đến video, chỉ có lão hổ xuất hiện video mới có thể phấn chấn lòng người, lão hổ chính là anh hùng. Đại yêu cái con này lão hổ, cảm giác lão hổ khá quen. Nhiệt ba chỉ là tùy ý nhìn lướt qua bình luận, liền phát hiện rất nhiều người đã đem trong video lão hổ xem là anh hùng. Có điều, nhiệt ba quan tâm không phải những thứ này. Kim Ngân, hắn chạy thế nào lăng thành đi tới? Nhiệt ba kêu to, ngữ khí vừa vội lại lo lắng. Chỉ là liếc mắt nhìn, nàng liền nhận ra, trong video lão hổ chính là Kim Ngân. Bởi vì Kim Ngân cái cổ chu vi có một vòng lông mờ màu vàng nóng, tốt vô cùng nhận. Không được, ta muốn đi lăng thành tìm hắn đi. Nghe nói như thế, quan tiểu đồng đội vã cản lại nói, nhiệt ba tỷ, ngươi đi không được, hiện tại toàn bộ lăng thành đều bị quân đội phong tỏa, bất luận người nào đều không thể đi vào. Tại sao? Nhiệt ba đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới mới vừa video, hỏi, đúng rồi, trong video thật giống có cái quái vật khủng bố, lăng thành tại sao có thể có quái vật xuất hiện? Nàng một buổi sáng đều đang tìm Kim Ngân, còn không biết lăng thành có quái vật chuyện này. Quan tiểu đồng giải thích, nhiệt ba tỷ, ngươi mở ra tin tức nhìn liền biết rồi, 10 giờ sáng, lăng thành xuất hiện hố đen, sau đó từ trong hắc động xuất hiện lượng lớn quái vật, hiện tại đã có vô số người tử vong, chuyện này hiện tại là toàn quốc tính tin tức lớn, liền nước ngoài đều ở đưa tin. Nhiệt ba nghe vậy, vội vã dùng điện thoại di động của chính mình mở ra tin tức website. Bởi lăng thành trung tâm bình phòng chỉ là ngăn cản vật lý vật chất, tín hiệu vẫn có thể lan truyền, vì lẽ đó có vô số lăng thành trung tâm người mở tổ tin, phát video hướng phía ngoài cầu cứu. Chuyện lớn như vậy kiện đã huyên náo toàn mạng đều biết. Đối với vô số quái vật xuất hiện, các cư dân mạng đều siêu cấp khiếp sợ. Rất nhiều cư dân mạng đều đang mắng chính phủ cũng gấp bận bịu đưa ra giải thích, nói rồi vô hình bình phong sự. Như thế chuyện quái gì, làm được vô số cư dân mạng lòng người bàng hoàng, liền nước ngoài truyền thông cũng rất nhanh bị kinh động, dồn dập đưa tin này một dị tượng. Vô số cư dân mạng đều ở trên mạng mở tổ tin, vì là lăng thành trung tâm bị nhốt người cầu phúc. Nhiệt ba hơi hơi tìm đọc một hồi, liền biết xảy ra chuyện gì.